Chương 126, học sinh cá biệt, 7. Chương 126 học sinh cá biệt, 7. Ba mua vé số, chúng được giải nhất. Ông Kỷ nhìn bốn xung quanh, thấp giọng nói, 4.000 vạn đó, sau này chúng ta cũng là người có tiền rồi. 4.000 vạn. Kỷ Tiểu Ngư mở to mắt, con số này đối với cô ta mà nói chính là một con số ở trên trời. Mua vé số lại có thể trúng được nhiều tiền như thế ư? Cô ta có tiền rồi, có phải là cũng có thể không còn bị người khác bắt nạt nữa hay không? Đấy lòng Kỷ Tiểu Ngư sinh ra mấy phần hưng phấn, cô ta lại nghĩ đến những tháng ngày bị người ta ức hiếp trước kia. Mỗi người đều là bộ mặt âm u, nếu như Kỷ Tiểu Ngư chống đỡ qua đoạn thời gian này thì cô ta thật sự là một người chẳng quan tâm đến tiền bạc. Thế nhưng, thời gian số tiền này xuất hiện chính là lúc tâm tính của cô ta đang dao động nhất. Hôm nay hình như là tớ nhìn thấy Trương Sinh, con gia hỏa đó dọa chết tớ rồi, Phó Thiếu quay về trường học à. Bạn học ca mặt đầy vẻ nghĩ lại mà sợ, thanh âm cũng phát run. Chưa đâu, không nhìn thấy vệ sĩ của Phó Thiếu. Bạn học B an ủi, không phải là cậu bị hoa mắt đấy chứ. Làm sao có thể hoa mắt chứ, một con to như thế, trừ Trường Sinh ra thì còn có thể là ai. Trường học cũng thật là, lại để cho một con quái vật lớn như thế vào đây, mấy lần trước suýt chút thì đã lấy mạng người rồi. Sắc mặt bạn học ca nhợt nhạt. Vậy thì cũng có thể là Phó Thiếu quay về trường rồi, sau này phải cẩn thận, gặp phải Trường Sinh thì chết chắc. Hai người vừa nói chuyện vừa đi qua người Thời Sen. Thời Sen kỳ quái nhìn bóng lưng bọn họ. Trường Sinh gì chứ? Lại trâu bò như thế, gặp phải là chết chắc. Trường học lại còn mặc kệ một thứ nguy hiểm như thế ở trong trường sao. Đúng lúc Thời Sinh đang thấy kỳ lạ thì ánh mắt đột nhiên thay đổi, nhìn về phía bùi hoa bên cạnh. Một con vật kềnh càng khổng lồ nhảy từ trong bùi hoa ra, đối mặt với ánh nhìn của Thời Sinh. Đôi mắt đó xanh biêng biếc, đầy vẻ hung ác. Thời Sinh! Lật bàn, tên điên nào lại còn đặc biệt nuôi chó chăn cừu ở đây hả? Chó chăn cừu là loài chó mà cô thích nhất. Bởi vì bọn nó rất dũng mãnh và trung thành. Thế nhưng, người nuôi thì cô không thể thích được một chút xíu nào, mẹ nó, sẽ làm ra mạng người đấy. Trong mắt Thời Sinh lạnh lùng, trừng mắt hung ác đáp trả, sát khí trên người dày đặc. Mày cho rằng mày là chó thì bản cô nương sẽ sợ mày sao? Cơ thể con chó lớn cong lên, dường như nhìn thấy kẻ xâm phạm lãnh thổ của nó, trong cổ họng phát ra mấy tiếng gầm gừ âm u. Thời Sinh lặng lẽ dựng thẳng ngón giữa lên. Gâu con chó lớn đối diện hình như bị chọc tức, hung thần ác nghiệt bổ nhào về phía Thời Sinh. Thời Sinh không phòng bị kịp bị kinh sợ một lát, thế nhưng động tác vẫn nhanh nhẹn né tránh, bên cạnh là lan can sắt chạm giống khắc hoa, lưng Thời Sinh va vào lan can, đỉnh sắc nhọn lồi ra, chọc vào lưng cô một trận đau đớn. Con chó lớn vẫn không từ bỏ, quay đầu bổ nhào lại lần nữa, đôi mắt hung ác đó giống như muốn xé vụn Thời Sinh. Thời Sinh lặng lẽ móc thiết kiếm ra. Còn chưa kịp khua lên, con chó đã ư ư một tiếng, kẹp chặt lấy cái đuôi nằm rạp xuống mặt đất. Thời Sen, vừa rồi không phải là rất hung ác sao? Nhanh như vậy đã không ác nữa rồi à? Thời Sen lắc lắc thiết kiếm, nhấc chân đi về phía con chó to. Nhiệm vụ ẩn dấu, đùi cây có gai. Xin ký chủ lựa chọn tiểu mẫu, tiểu bình thường, tiểu liên hoàn. Tiếng của hệ thống đột nhiên vang lên, ngăn cản bước chân tiến về phía trước của Thời Sen. Khóe miệng Thời Sen giật giật. Lại là nhiệm vụ ẩn dấu. Tên nhiệm vụ lạ lùng thì cũng thôi đi, đến cả tiểu mẫu cũng có thể chọn sao. Tiểu mẫu liên hoàn là cái quỷ gì thế? Hệ thống, mi có dám không làm lộn xộn mọi thứ lên không? Mi tùy hứng như thế, ông chủ của mi có biết không? Hệ thống không đáp lại Thời Sinh. Thời Sinh đợi một lát, hệ thống tiếp tục không hé răng. Tiểu liên hoàn. Bản cô nương lại muốn xem công năng mới này của mi là cái quỷ gì. Tiểu mẫu đã chọn không thể thay đổi. Mục tiêu nhiệm vụ, Phó Khâm. Nhiệm vụ liên hoàn thứ nhất, quen biết. Thời Sinh. Đây chính là nhiệm vụ liên hoàn. Mẹ nói chứ, tất cả nhiệm vụ đều là mi tuyên bố ra từng cái đúng không? Thời Sinh ngẩng đầu nhìn trời, sao cô lại cảm thấy cái hệ thống này cao ngạo lạnh lùng hơn một chút rồi thế? Thời Sinh nhìn con chó vẫn còn đang nằm rạp trên mặt đất, Trường Sinh. Con bà nó, lại là một con chó. Tên giá hỏa Phó Khâm đó muốn để cho con chó này thành tinh sao? Phó Khâm, bối cảnh không rõ ràng, dù sao ở trường học chính là một tên khác người, một năm 360 ngày bạn đều không thể nhìn thấy mặt hắn ta được. thế nhưng cả trường học đều biết đến hắn bằng một sự tồn tại khác. Nguyên nhân rất đơn giản, tên này nuôi một con chó, chỉ cần tên giá hỏa này xuất hiện thì chứng minh là Phó Khâm cũng đang ở gần đây. Trong tình tiết câu chuyện, Phó Khâm là bột xuất trận cuối cùng, thiết định có vẻ cầu huyết. Lúc nhỏ, Phó Khâm là hàng xóm của nữ chính. Lúc đó, Phó Khâm chỉ có một mình, chỉ có một người quản gia chăm sóc hắn. Sau đó, nữ chính phát quang phát nhiệt, đem đến cho Phó Khâm một đoạn hồi ức thơ ấu khó quên. Kể từ đó, Phó Khâm đối với nữ chính nhớ mãi không quên, cho nên sau khi gặp nữ chính, phát hiện nữ chính đã thích một người khác, Phó Khâm liền bắt đầu tìm cái chết. Kết cục cuối cùng chính là tự sát. Nhân vật phản diện đều đáng thương. Thời Sinh lắc lắc đầu, nhìn con chó lớn đối diện, ánh mắt tối sầm. Việc nào ra việc ấy, con quỷ này ban nay suýt tí nữa thì biến cô thành tàn tật, cũng phải thu lại chút lãi đã. Cô bước mấy bước đến trước mặt Trường Sinh, giơ tay xoa xoa, hạ xuống. Trường Sinh, tránh ra. Tiếng nam sinh nhẹ nhàng từ bên cạnh vang lên. Trường Sinh luôn nằm rạp trên mặt đất, sau khi tiếng của Phó Khâm vang lên mới phản ứng tránh đi, thế nhưng vẫn muộn mất một bước, bị thiết kiếm cắt vào một bên chân, máu tươi thuận theo lớp lông của nó mà chảy ra. U. Trường Sinh đau đớn. Cô không quan tâm là mục tiêu của nhiệm vụ gì, thứ đồ chơi này dám làm cô bị thương, cô không giết chết nó đã là nể lắm rồi. Đợi hoàn thành nhiệm vụ xong, sẽ đem nó đi hầm mà ăn. Có lẽ là ánh mắt của Thời Sinh quá mức lạnh giá, Trường Sinh trực tiếp nằm xuống mặt đất, u kêu thảm, ánh mắt không còn dám lộ ra chút hung ác nào. Phó Khâm từ bụi hoa bên cạnh đi ra, thiếu niên mặt mày sáng sủa, giống như ánh trăng lạnh lẽo trên trời, mang theo sự thanh quý không thể với tới được. Hắn ngồi xổm xuống xem vết thương của Trường Sinh, sau đó rút điện thoại di động ra gọi điện, tất cả mọi thứ đều làm rất bình tĩnh. Thời Sinh ngờ vực nhìn Phó Khâm. Trên người hắn đầy tử khí. Rất nhanh liền có người xuất hiện ở đầu đường nhỏ, đưa Trường Sinh rời đi. Lúc này Phó Khâm mới đứng lên, ánh mắt bình tĩnh như suối nước sâu, làm cho người ta chú ý, lại cũng như bụi cây có gai, không dám đến gần. Lúc trước Trường Sinh sai, bây giờ hòa. Phó Khâm nói xong câu này phong khoáng xoay người, động tác như mây bay nước chảy, đẹp chết người. Ai mà biết một giây sau, cơ thể Phó Khâm lay động, đột nhiên ngã thẳng vào bụi hoa bên cạnh. Thời Sinh trợn trừng mắt nhìn Phó Khâm ngã vào trong bụi hoa, nửa người bị che kín trong đám lá xanh. Đây là kế gì thế? Mỹ Nam kế cũng không sử dụng thế này được đâu. Tốt xấu gì anh cũng sai trước mà. Cô đi qua đó, đầu tiên là quan sát cái người đang nằm chết này, lại dùng thiết kiếm chọc chọc vào mông hắn, thực sự không phải là xác chết vùng dậy mới khổ não ngẩng đầu nhìn trời. Cái loại mò tiệp nam nữ chính gặp nhau này. Kỳ cục quá đi. Chương 127, học sinh cá biệt, 8. Chương 127 học sinh cá biệt, 8. Thời Sinh quay người định đi, âm thanh của hệ thống lại vang lên. Nhiệm vụ liên hoàn thứ hai, đưa Phó Khâm đến bệnh viện. Thời Sinh. Mi xác định là nhiệm vụ này không phải là nhất thời đưa ra chứ. Đột nhiên có chút hối hận, sao cô lại tìm đường chết đi chọn nhiệm vụ liên hoàn này chứ? Sản phẩm của hệ thống, tuyệt đối có bẫy. Hệ thống không làm gì cũng trúng đạn, nó cũng rất vô tội mà, ai bảo cô không chọn theo kịch bản cũ chứ? Nói thật thì từ trước đến nay, Thời Sinh chưa từng nghĩ bột phản diện đại nhân lại yếu đuối như thế. Đây là bột phản diện sao? Đây là nữ chính thì có. Thời Sinh đứng ở bên giường bệnh, chống cằm nhìn Phó Khâm. Phó Khâm vẫn còn là bộ dạng thiếu niên, đối với lão yêu quái Thời Sinh từng nhìn qua không ít mỹ nam mà nói, chút sắc đẹp này thật sự là có chút không đáng để mắt tới. Thế nhưng cái luồng tử khí trên người hắn rất thu hút người. Lúc Phó Khâm tỉnh lại, Thời Sinh đang đứng bên cạnh cửa sổ nhận điện thoại, giọng nói trong vắt rất êm tai. Vẫn chưa tỉnh, tôi cũng không rõ lắm. À, không phải, tôi đi trên đường nhặt được hắn, sau đó học lôi phong đưa hắn đến đây. Đừng khách khí, được rồi bảo tôi chiếu cố. Cho tiền. Phút 6. Được thôi không vấn đề gì cả, tôi nhất định sẽ chăm sóc hắn thật tốt. Lôi Phong, là một chiến sĩ của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, Chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc. Là một công dân kiểu mẫu mà quần chúng nhân dân được cổ vũ học theo lòng vị tha, khiêm tốn, và hết đời hiến dâng của anh. Phó Khâm động đậy cái cổ, nỗ lực nhìn cho rõ thiếu nữ đứng bên cửa sổ. là thiếu nữ kỳ quái cầm thiết kiếm lúc trước. Cô vừa xoay người, đôi mắt trong suốt sáng ngời giống như đầy ánh sáng long lánh của sao trời, thế nhưng đáy mắt đó lại không có nửa phần sóng gợn. Tầm nhìn giao nhau, bộ mặt vốn bình tĩnh của thời sinh lập tức kéo thành nụ cười kỳ lạ mạng của anh hình như rất đáng giá, chăm sóc một chút là đã ra cho tôi cái giá 100 vạn rồi. Phó gia này có rất nhiều tiền. Phó Khâm không trả lời, tầm mắt di chuyển đến tay cô. Thời sinh nghiêng đầu nhìn một cái, điện thoại di động cô cầm trong tay chính là của hắn, cô ném điện thoại lên trên giường, giải thích nói, đổ chung rất nhiều lần, có chút phiền phức nên tôi mới nghe. Phó Khâm cầm lấy điện thoại di động, nhìn thấy số điện thoại trên màn hình liền kéo luôn vào danh sách đen, tắt máy. Một mạch lưu loát. Thời sinh không nói gì, Phó Khâm cũng không lên tiếng, hắn nhắm hai mắt lại, hít thở khe khẽ. Không khí ngưng đọng lại. Cho đến khi một người đàn ông trung niên tự xưng là quản gia của Phó Khâm đến, mới phá vỡ cái không khí này được. Cảm ơn cháu gái. Người đàn ông rất khách khí cảm ơn thời sinh, nhìn ánh mắt cô rất kinh ngạc, giống như nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh, đây là chi phiếu 100 vạn. Thời sinh bị nhìn tới mức không tự nhiên, nhìn tờ chi phiếu kia một cái, thật sự là đưa cô ư. Thế giới của người có tiền bản cô nương không hiểu được. Thời sinh yên lặng nhận lấy tờ chi phiếu. Vậy tôi đi trước đây. Cháu gái, đợi đã. Người đàn ông gọi thời sinh lại. Thời sinh quay đầu nhìn ông ta. Người đàn ông cười rất ôn hòa với thời sinh, lại nhìn Phó Khâm đang nằm ngay đơ trên giường bệnh một cái, hạ thấp giọng nói, phiền cháu gái nhỏ hay giúp chú để ý một chút, chú đi tìm bác sĩ nói chút chuyện. Người đàn ông nhìn thấy thời sinh thần sắc có chút khác lạ, ra hiệu cho cô đi ra bên ngoài nói chuyện. Nói thật thì thiếu gia nhà chúng tôi tính khí rất không tốt. Hôm nay cháu coi chừng nó lâu như thế mà nó không phát cáo gì, chú cảm thấy rất là thần kỳ. Cho nên có thể phiền cháu đợi thêm một lúc nữa không, tiền không phải là vấn đề. Phó Khâm tính khí không tốt. Hoàn toàn là không nhìn ra được. Lúc thời sinh đang muốn cự tuyệt, hệ thống lại nhảy ra. Nhiệm vụ liên hoàn thứ 3, đồng ý với ông ta. Khóe miệng thời sinh giật giật, lời nói đến miệng đều bị nuốt hết vào trong. Người đàn ông rời đi rất lâu rồi. Thời sinh đứng trong phòng bệnh, đi đi lại lại, cả thời gian này Phó Khâm đều nhắm mắt, không có bất cứ phản ứng gì. Điện thoại di động động của cô đột nhiên rung lên, thời sinh cầm lấy điện thoại đi đến bên cạnh cửa sổ nghe máy. Lúc cô xoay người đi, Phó Khâm mới từ từ mở mắt ra, ánh mắt khẽ rơi trên người cô. Ừ, tiền vốn không phải là vấn đề, chỗ tôi bên này có thể cung cấp. Một lát nữa chuyển tư liệu cho tôi trước, tôi xem qua sau đó sẽ trả lời anh. Loại chuyện nhỏ này anh còn phải hỏi tôi sao? Tôi mời anh về không phải là để anh cầm tiền làm bình hoa đâu. Giọng nói của cô rất trong trẻo, mang theo sự ngọt ngào của thiếu nữ, thập phần ngắn gọn lưu loát. Thời sinh ngắt máy rồi lại cầm điện thoại lên xem giá cả thị trường cổ phiếu một lát, rồi mới xoay người nhìn về phía giường bệnh. Phó Khâm vẫn yên tĩnh nằm trên giường như cũ. Người đàn ông rất lâu không quay lại, thời sinh đợi đến mức có chút mất kiên nhẫn, đi ra cửa tìm người. Thời sinh đi từ trong phòng bệnh ra, khu phòng bệnh VIP rất yên tĩnh, tiếng nói chuyện từ phòng bên truyền đến. Sức khỏe của cậu ấy đã rất kém rồi, cứ thế này sớm muộn gì cũng sụp đổ thôi. Đúng đúng, thế nhưng thiếu gia không chịu uống thuốc, hoàn toàn cam chịu, chúng tôi cũng không có cách nào cả, cách nào cũng đều thử qua hết rồi. Mọi người vẫn phải nghĩ cách đi, theo tình hình hiện tại của cậu ấy thì nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì được thêm nửa năm nữa thôi. Ngài là bác sĩ phụ trách của thiếu gia, ngài cũng không phải là chưa từng nhìn thấy bộ dạng lăn lộn của thiếu gia. Thời sinh nghe một lát, cau mày lại. Phó Khâm có bệnh hiểm nghèo. Loại mò tiệp này không phải là tình tiết của nữ chính sao? Một nhân vật phản diện như hắn, sao lại bố trí cho cái bệnh hiểm nghèo rối rắm này? Thời sinh đứng bên ngoài phòng bệnh đợi người đàn ông quay lại, ước chừng nửa tiếng sau, ông ấy mới dẫn theo mấy vệ sĩ áo đen xuất hiện. Trước tiên là khách khí xin lỗi thời sinh, sau đó là lại đưa cho thời sinh một tấm chi phiếu. Nói thật thì tiền xin lỗi này cũng quá thoải mái rồi. Thế nhưng cầm lấy số tiền này lại cảm thấy có chút âm mưu, cho nên hỏi han người đàn ông kia xong thời sinh liền lập tức rời đi. Thứ tư, thời gian Phó Khâm nằm viện đã được 3 ngày rồi. Lúc thời sinh tan học, hệ thống đột nhiên nhảy ra. Nhiệm vụ liên hoàn thứ tư, đưa cơm. Cái trò gì thế hả? Có bản lĩnh thì nói lại lần nữa xem. Đưa cơm. Âm thanh điện tử lạnh lùng của hệ thống rất nghe lời vang lên. Đưa cái ông nội mi ấy. mấy nhiệm vụ nát trước đây bản cô nương đã nhịn rồi, những cái này bình thường cô cũng chưa từng nghĩ tới sẽ làm. Tiếng của hệ thống không vang lên nữa, thời sinh cũng không đi, cho đến buổi chiều tan học, hệ thống lại nhắc lại một lần. A, cô không đi thì thứ đồ chơi này sẽ luôn nhắc lại đúng không? Cũng không khác câu nghĩ là bao, ngày thứ hai, hệ thống lại không ngừng nhắc nhở như cũ, từ mấy tiếng, rút ngắn thành một tiếng, sau đó là nửa tiếng, cuối cùng là mấy phút lại nhắc một lần. Buổi chiều, thời sinh tan học ra bên ngoài mua cơm, khí thế mạnh mẽ đánh đến bệnh viện. Bên ngoài phòng bệnh, người đàn ông và bốn vệ sĩ áo đen đang đứng cùng nhau, thì thà thì thầm nói chuyện. Thiếu gia đã một ngày rưỡi không ăn cái gì rồi, cứ tiếp tục như thế này thì không được, chú Giản, chú mau mau nghĩ cách gì đi chứ. Quản gia Giản lắc đầu, tôi có thể có cách gì chứ. Bây giờ ai vào trong thì kẻ đó sẽ bị xui xẻo. Cháu gái. Mắt sắc của chú Giản nhìn thất thời sen, mấy vệ sĩ liền ngừng nói chuyện, thẳng tắp đứng sang hai bên, ánh mắt không ngừng nhìn đến thời sen. Cháu tới là để. Chú Giản nhìn thấy hộp cơm trong tay thời sen, có chút kinh ngạc. Đưa cơm. Thời sen có tức giận, giọng điệu nói chuyện vô cùng không tốt. Chú Giản. Đây là đi đánh nhau chứ nào có phải là đi đưa cơm. Nói cô đến trả thù cũng không quá. Chú Giản không dám để cho thời sinh vô duyên vô cớ mà đi vào, tại sao cô lại muốn đưa cơm cho thiếu gia nhà mình chứ? Cháu gái, tình hình của thiếu gia bây giờ có chút không ổn định, cho nên uyển chuyển cự tuyệt. Không sao đâu, tôi không để ý. Thời sinh cứng rắn trả lời một câu. Chú Giản, cô gái này nhìn có vẻ rất thông minh, sao mà nghe lại không hiểu thế? Thời sinh lòe ra vẻ hôm nay đến đây là để vào trong đánh nhau. Mấy vệ sĩ bên cạnh đều khẩn trương hết cả lên, ào ào chắn trước cửa phòng bệnh. Chương 128, học sinh cá biệt, 9. Chương 128 học sinh cá biệt, 9. Mọi người vẫn chưa cho phó thiếu ăn được gì à? Bác sĩ không biết từ chỗ nào đi ra, không để ý đến không khí gươm súng sẵn sàng. Lãnh đạo nói, hôm nay là ngày thứ ba rồi, mấy ngày nay cậu ấy không ăn cái gì cả, cứ tiếp tục như thế này thì chỉ có thể chuẩn bị hậu sự thôi. Bác sĩ nói xong liền rời đi, cũng không quan tâm mấy người bên này có phản ứng gì. Nhìn kỹ mới phát hiện, bác sĩ rời đi như đang chạy trốn. Làm một bác sĩ cũng rất là khó, nhìn mấy người này xem, ai ai cũng đều như muốn giết người vậy, nếu không có khi hắn nên đi gọi bảo vệ chị An lên đây trước. Chú Giản và thời sinh nhìn chằm chằm nhau mấy cái, mấy vệ sĩ cũng không biết đang nghĩ cái gì, đột nhiên bắt đầu khuyên chú Giản, cuối cùng chú Giản vẫn để cho thời sinh đi vào trong. Bây giờ điều quan trọng là làm cho thiếu gia ăn cái gì đó. Trong phòng bệnh là một mảnh hỗn loạn, dụng cụ bệnh viện đổ đầy trên mặt đất, chăn mền gối đầu bị ném hết ra bên ngoài giống như vừa mới phát sinh một trận đánh nhau ở đây vậy, một mùi nồng nặc sặc mũi làm cho người ta khó chịu vô cùng. Phó Khâm mặc quần áo bệnh nhân, nghiêng người dựa vào đầu giường, một chân cong lên đặt trên giường, tay đặt trên đầu gối, ngón trỏ và ngón giữa kẹp một điếu thuốc. Khói thuốc lượn lờ làm cho thân ảnh của hắn cũng lờ mờ mịt mù theo. Một tay khác rủ xuống cạnh giường, máu tươi từ đầu ngón tay hắn từng giọt chảy xuống mặt đất. Hắn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt sương mù dày đặc che phủ, một mảnh tĩnh lặng. Hình tượng suy sụp đẫm máu. Anh muốn chết hay không muốn chết vậy? Thời sinh vốn dĩ đang tức giận, nhìn thấy một màn này dường như không suy nghĩ gì hết, trực tiếp mở miệng châm chọc, muốn chết thì cứ từ chỗ này nhảy xuống là được rồi. Việc gì phải phiền phức như thế? Nghe thấy tiếng nói, Phó Khâm động đậy cái cổ cứng ngắc, một lúc sau mới tập trung được nhìn rõ thiếu nữ đang đứng trước mặt mình. Nhìn thời sinh 3 giây, hắn đột nhiên đứng lên, chân trần đi ra mở cửa sổ, xoay người trèo lên trên. Thiếu gia. Một đám người từ bên ngoài chạy vào, thiếu gia đừng kích động. Cút ra ngoài. Tiếng nói của Phó Khâm rất nhẹ, bị gió bên ngoài thổi một cái đã bị thổi bay không chịu nổi. Có bản lĩnh thì anh nhảy xuống đi. Thời sinh tiếp tục xúi giục hắn. Cháu gái, tiếng nói của chú Giản gọi cô một tiếng rất to, trong ánh mắt đầy sự tức giận, ông muốn để cho cô gái này vào khuyên nhủ thiếu gia chứ không phải là để cho cô vào xúi giục thiếu chủ đi tìm cái chết. Thiếu gia. Chú Giản quay đầu nhìn, trên cửa sổ đã không thấy thân ảnh Phó Khâm đâu nữa, mấy vệ sĩ nhoài người về phía cửa sổ, thần sắc kinh hãi nhìn xuống phía dưới. Thời sinh có chút ngẩn người. Hắn thật sự nhảy xuống sao? Mẹ nó chứ, nhân vật phản diện này cũng dễ chết quá đi, bản cô nương có chút không tiếp nhận nổi rồi. Sử dụng đạo cụ, ngưng động thời gian. Thời Sinh nghiến răng ken két nói một câu. Không gian đột nhiên bất động lại, biểu tình của tất cả mọi người đều trong chớp mắt bị dừng hình, thế giới biến thành tĩnh lặng không tiếng động. Thời Sinh dẫm lên đống bừa bãi trên mặt đất trèo lên một cửa sổ khác, đẩy cửa sổ nhìn xuống phía dưới, Phó Khâm vẫn đang duy trì tư thế nhảy xuống, cách mặt đất vẹn vẹn có mười mấy mét. Thời Sinh từ trên cửa sổ nhảy xuống, rất nhanh đến bên cạnh Phó Khâm, vội vàng dừng lại bên người hắn, thứ chân cô vừa dẫm lên chính là cái kiếm sắt kia. Cô mang theo Phó Khâm hạ thấp xuống mấy mét, cách mặt đất một mét mới dừng lại, sau đó đợi đạo cụ mất đi hiệu lực. 3. 2. 1. Thành phố bất động trong chớp mắt sống lại, thế giới tĩnh lặng bị lấp đầy tiếng ồn ào. Cuốn vào lực độ chấn động, Thời Sinh ôm lấy Phó Khâm, bị đập xuống mặt đất. Tuy rằng đã hòa hoãn lại sức mạnh thế nhưng cô vẫn nghe thấy sau lưng mình răng rắc vang lên tiếng vỡ. Phút, cô làm cái chết tiệt gì đây? Ai mà biết tên tâm thần này lại nhảy xuống chứ? May mà chỗ này là khu nằm viện, không có ai cả, nếu không còn không biết người khác sẽ loan truyền như thế nào nữa. Anh muốn để chết tôi à? Thời Sinh nghiến răng ken két lên tiếng. Phó Khâm không có phải ứng gì, hắn từ từ nhấc người lên, rất tiếc hận nói chết không thành công. Thời Sinh, lẽ ra bản cô nương phải để cho anh chết mới đúng, cứu anh làm cái chó gì? Mấy người bên trên phòng bệnh chỉ thấy Thời Sinh đột nhiên xuất hiện, sau đó cô ôm lấy thiếu gia nhà mình đập xuống đất. Một đám người vội vã chạy xuống dưới, kiểm tra Phó Khâm mấy lần, xác định là hắn ta không bị làm sao mới có người chú ý đến Thời Sinh đang nằm trên mặt đất. Thời Sinh được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tất cả đều là do tự mình làm ra a. Lúc Thời Sinh nằm viện, Phó Khâm vẫn dùng cái chết để đe dọa như cũ, thế nhưng mỗi lần Phó Khâm tìm cái chết thì hệ thống đều phát nhiệm vụ gửi cho cô. Tất cả chỉ là chuyện nhỏ như cái hạt vừng, ví dụ. Kể cho Phó Khâm nghe một câu chuyện cười. Đưa nước hoa quả cho Phó Khâm. Cùng Phó Khâm đi kiểm tra. Thời Sinh cũng coi như là biết vì sao mà quản gia lại nói tính khí của Phó Khâm không tốt rồi. Cái tên này chỗ nào lúc nào cũng muốn chết thì thôi đi, lại còn lạnh lùng bạo lực. Một lời không hợp liền không hé răng. Xét theo lần thứ hai gặp nhau chẳng vui vẻ gì, chú giảng kỳ thực có chút không ưa Thời Sinh, ấn tượng tốt lần đầu tiên gặp nhau đều biến mất hết. Cộng thêm việc Thời Sinh xúi dục thiếu gia nhà ông nhảy lầu, cô kỳ lạ đột nhiên xuất hiện bên cạnh thiếu gia, chú giảng cảm thấy bản thân mình không kêu người lôi cô gái đầy điểm đáng nghi này ra bên ngoài đã là kỳ tích rồi. Cho nên, mỗi lần Thời Sinh muốn gặp Phó Khâm thì quản gia đều đấu chi đấu dũng phòng cô như phòng chống vậy. Nhiệm vụ liên hoàn thứ 14, tặng hoa. Thời Sinh đang âm thầm nhai răng rắc viên thuốc đắng tới mức muốn lấy mạng này. Y tá nhỏ đến đưa thuốc cho Thời Sinh kêu lên một tiếng kinh hồn táng đảm. Biểu tình của bác tiểu thư. Là muốn giết người sao? Còn nữa, thuốc không đắng à? Y tá nhìn thấy Thời Sinh chút căm phẫn vào việc uống thuốc, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi bước vội ra khỏi phòng bệnh. Hai người ở hai phòng bệnh này đều là người kỳ quái. Một người thì không chịu uống thuốc, một người thì nhai thuốc như nhai kẹo. Người có tiền bây giờ đúng là càng ngày càng kỳ lạ. Thời Sinh cầm lấy điện thoại di động, lên trên mạng đặt một bó hoa. Hoa gì bây giờ? Tùy tiện đi, dù sao cũng không quan trọng. Lúc Thời Sinh nhận hoa, cả mặt đều đen xì, mẹ nó chứ, sao lại quên mất không nói là không lấy hoa hồng. Thôi đi, cái tên cả ngày muốn chết này chắc cũng chẳng thèm để ý đến đâu. Thời Sinh ôm lấy bó hoa hồng lớn, khó khăn bước đến trước cửa phòng bệnh. Mấy người vệ sĩ lúc đầu không nhìn thấy cô, đang định ngăn lại thì nhìn thấy một gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp sau bó hoa. Bác tiểu thư, cô đây là... Định làm gì thế hả? Tặng hoa hồng. Thời Sinh đảo đảo mắt nhìn mấy người vệ sĩ, không có chú giảng, rồi mới trừng mắt lên với mấy người vệ sĩ kia, mở cửa ra, lưng tôi đau. Bản cô nương bị thương còn chưa khỏi đâu đó. Vệ sĩ vội vàng đẩy cửa ra. Bọn họ thực ra rất nguyện ý nhìn thấy Thời Sinh đến đây tìm thiếu gia nhà bọn họ, chí ít lúc này tuy rằng thiếu gia không nói chuyện nhưng cũng sẽ không nhân lúc bọn họ không chú ý mà chuẩn bị chạy mất hoặc là tìm cái chết. Phó Khâm cúi đầu xem điện thoại di động, nghe thấy tiếng mở cửa liền vội vàng nằm lên giường, tung chăn trùm qua đỉnh đầu. Nữ nhân này cả ngày lượn qua lượn lại trước mặt hắn, đúng là phiền chết đi. Thời Sinh nếu như biết được cách nghĩ của Phó Khâm, có lẽ sẽ đem cả bó hoa hồng này mà đập vào mặt hắn. Cho rằng cô muốn lượn qua lượn lại trước mặt hắn hay sao? Tâm thần. Phó Khâm, đừng có giả chết. Thời Sinh đem bó hoa ném lên trên chân của Phó Khâm, không vui vẻ nói, đứng lên nhận hoa. Phó Khâm ở trong chăn ngửi thấy hương hoa rất nồng nặc, hắn kéo chăn ra, vừa hay nhìn thấy hoa hồng tươi đẹp. Hắn ngẩn ra một lát, tầm nhìn từ từ di chuyển lên trên mặt Thời Sen. Chương 129, học sinh cá biệt, 10. Chương 129 học sinh cá biệt, 10. Cô gái dung mạo xinh đẹp, không biết làm sao mà thần tình lại không được tốt, có thể thấy rõ sự bực bội, thế nhưng điều đó lại không ảnh hưởng gì đến vẻ xinh đẹp của cô. Cô không cần làm gì cả, chỉ cần đứng ở đây thôi là đã tỏa ra khí chất không lời nào diễn tả được. Thời Sinh thấy Phó Khâm nhìn tới, cũng không nói gì cả, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Mẹ nó chứ, lần sau sẽ không chơi cái nhiệm vụ liên hoàn này nữa, mệt chết đi được. Ken két. Cửa phòng bệnh đóng lại, cả căn phòng tiếp tục chìm vào yên tĩnh. Phó Khâm từ từ kéo chăn ngồi lên, ôm bó hoa kia lại trước mặt, nhìn bó hoa một lúc. Lúc chú Giản quay về phòng bệnh nhìn thấy hoa hồng rơi lả tả đầy phòng bệnh. Thiếu gia nhà mình thì dựa vào giường bệnh túi đầu nghịch điện thoại di động, bên cạnh còn rơi mấy cánh hoa. Ông ta chỉ ra ngoài mua cơm thôi mà, sao phòng bệnh lại biến thành cái dáng vẻ này? Hoa ở trong phòng là ở đâu ra thế? Hỏi thiếu gia nhà mình chắc chắn là không được, chú Giản chỉ có thể hỏi mấy vệ sĩ đứng ngoài cửa phòng. Bác tiểu thư đem tới. Vệ sĩ trả lời thật thà. Sắc mặt chú Giản lập tức khó coi, tặng hoa hồng, cô ta đang có ý gì? Nhìn chúng thiếu gia hả? Không được, thiếu gia tuyệt đối không thể ở cạnh nữ sinh này được, bọn họ không hợp nhau. Ngay hôm đó, chú Giản liền làm thủ tục xuất viện cho Phó Khâm. Cho nên, mấy ngày sau đó, Thời Sinh không phải nhận nhiệm vụ mục tiêu gì cả. Không có nhiệm vụ, cô hưng phấn vô cùng, lúc xuất viện mới biết Phó Khâm đã sớm xuất viện rồi. Thời Sinh quay về biệt thự liền nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nói cười. Trong phòng khách, Kỷ Tiểu Ngư ngồi cùng với Bắc Trạch, đối diện là một đôi vợ chồng trung niên trẻ hơn tuổi thực khá nhiều. Thời Sinh ngẩn ra một lát, từ ký ức mà đối chiếu lên hai người kia. Ông Bắc, bà Bắc. Bọn họ đã trở về. Có điều Kỷ Tiểu Ngư. Thay đổi này cũng thật lớn a. Khoảng thời gian cô không có ở đây, chắc chắn là Kỷ Tiểu Ngư sống không tồi nhỉ. Lúc này, trên người Kỷ Tiểu Ngư mặc toàn hàng hiệu, trên cổ trên tay còn đeo đồ trang sức mới, cũng không quên trang điểm nhẹ nhàng, hóa thành bộ dạng xinh đẹp, nụ cười trên mặt nhiều hơn mấy phần tự tin, bộ ngực khẽ ưỡn ra để làm nổi bật sự tồn tại của mình. Tuy rằng mặc đồ hiệu thế nhưng là khí chất vẫn không theo kịp, nhìn có mấy phần kỳ lạ. Bác Trạch nhìn thấy Thời Sinh đầu tiên, hắn từ từ đứng lên, dường như muốn đi về phía Thời Sinh, thế nhưng một giây sau lại túi người lấy chén nước ở trên bàn. Uống chút nước đi. Cảm ơn. Sắc mặt Kỷ Tiểu Ngư khẽ đỏ, không tự nhiên nói một câu. Đồ ngốc. Bác Trạch xoa xoa đầu Kỷ Tiểu Ngư, ba mẹ, con đưa Tiểu Ngư đi một vòng. Được, đi đi, lát nữa là ăn cơm rồi. Bà bác cười gật đầu, dường như rất yêu thích Kỷ Tiểu Ngư. Đợi sau khi bác Trạch đi rồi, Thời Sinh mới tiến vào, ông bà bác đối với việc Thời Sinh quay về cũng chỉ hỏi đơn giản mấy câu, thái độ miễn cưỡng cho có. Lúc cô nằm viện có gọi điện thoại về nhà, thế nhưng thái độ của bọn họ qua loa như vậy đủ để cho Thời Sinh thể nghiệm được nguyên chủ đã sống ở đây như thế nào. Bị xem nhẹ thế này, trong lòng còn có tình cảm không thể nói, nguyên chủ cứ cho là bị hóa đen thành bột cũng không kỳ quái. Thời Sinh quay về phòng thay bộ quần áo khác, lúc ăn cơm, chú Hà đến gọi cô, vốn dĩ cô không muốn xuống, thế nhưng nghĩ lại một chút, nữ chủ đang ở đây, dù thế nào cũng phải xuống dưới xem chứ. Bữa trưa chuẩn bị rất phong phú, lúc Thời Sinh xuống, tất cả mọi người đã bắt đầu ăn rồi. Tiểu Chỉ, cô ở nhà à? Kỷ Tiểu Ngư nhìn thấy Thời Sinh thì lộ ra biểu tình kinh ngạc. Xin lỗi nhé, Tiểu Chỉ, tôi không biết là cô ở nhà, không đợi cô xuống. Thời Sinh kéo ghế, quét ánh mắt nhìn Kỷ Tiểu Ngư, không nói lời nào, ngồi xuống, cầm lấy đũa bắt đầu ăn cơm. Kỷ Tiểu Ngư nhìn Thời Sinh khó xử. Bác Chỉ, sao lại không biết lễ phép thế hả? Bà bác khẽ tức giận trừng mắt nhìn Thời Sinh một cái. Không sao đâu Tiểu Ngư, mau ăn đi. Kỷ Tiểu Ngư cười cười với bà bác, bắt đầu ăn cơm. Thời Sinh chỉ là nhìn cô ta một cái, sau đó lại cúi đầu ăn đồ ăn của mình. Động tác của cô như mây bay nước chảy, khí chất tao nhã tự thành. Kỷ Tiểu Ngư lại có chút cứng nhắc, cô ta muốn học làm thiên kim quý tộc, thế nhưng cô ta lại chưa trải qua rèn luyện nên có vẻ vẽ hổ không thành lại thành chó. Bác Trạch nhìn động tác của Kỷ Tiểu Ngư, khe khẽ nhíu mày. Kỳ Tiểu Ngư cũng có chút gấp, bọn họ làm nhìn có vẻ đơn giản mà tại sao mình làm lại khó như thế. Ăn cơm xong, bà bác dẫn Kỳ Tiểu Ngư đi, ông bác cũng có việc phải làm, chỉ còn lại Bắc Trạch và Thời Sinh. Thời Sinh uống trà, ánh mắt luôn nhìn vào điện thoại di động, đối với việc Bắc Trạch luôn ngồi đối diện không chịu đi, đáy lòng cũng có chút nghi hoặc. Bác chỉ. Hắn đột nhiên gọi cô một tiếng. Thời Sinh ngẩng đầu nhìn hắn, không hiểu ra sao cả. Nam chủ đại nhân muốn làm gì thế? Bác Trạch nhìn Thời Sinh nửa ngày mới không nhịn được mà hỏi một câu, em không có gì muốn nói à? Nói cái gì? Bản cô nương lẽ nào phải nói chúc mừng? Quan hệ của bọn họ không tốt như thế, nói cái này làm cái gì? Bác Trạch đột nhiên tức giận, sắc mặt âm u bỏ đi. Thời Sinh, không phải là nam chủ đại nhân mặt rất dày sao? Ông bà Bắc chỉ ở nhà có 2 ngày, thời gian này Kỷ Tiểu Ngư cũng ở Bắc gia, lúc nào cũng lóng nga lóng ngóng nhưng ông bà Bắc lại coi như không thấy, lúc đi còn bảo Kỷ Tiểu Ngư ở lại Bắc gia. Kỷ Tiểu Ngư đương nhiên là nửa phần từ chối, nửa phần đồng ý đầy khó xử rồi. Lần nữa tiến vào Bắc gia, Kỷ Tiểu Ngư lại không muốn ở tầng 3 mà muốn lên tầng 4 của Bắc Trạch ở. Ai mà biết được Bắc Trạch lại cự tuyệt làm cho Kỷ Tiểu Ngư vừa khó xử vừa tủi thân. Sau cùng vẫn phải về căn phòng cũ. Hôm sau, sáng sớm. Tiểu chỉ, đợi tôi với. Kỳ Tiểu Ngư chạy từ biệt thự ra, tiểu chỉ, cùng nhau đi học nhé. Đi xe của Bắc Trạch đi. Thời Sinh liếc Kỳ Tiểu Ngư một cái. Nữ chủ không có chuyện gì chạy đến đây trêu chọc bản cô nương làm cái gì. Trạch nói hôm nay có việc, bảo tôi đi xe của cô. Kỳ Tiểu Ngư khí thế vừa đủ, lúc nói chuyện cái cằm cũng khe khẽ hết lên. Bây giờ cô ta cũng là người có tiền rồi, không cần phải thấp hèn hạ khí thế nữa. À, vậy tôi cự tuyệt. Thời Sinh kéo cửa xe vào, dầm một tiếng đóng cửa xe lại, tài xế lập tức khởi động xe chạy đi. Mặt Kỷ Tiểu Ngư vô cùng khó ngửi, sắc mặt khó chịu nhìn chằm chằm về phía chiếc xe. Trước đây coi thường thì cũng thôi đi, bây giờ cô ta cũng là người có tiền rồi lại vẫn dám coi thường cô ta như thế. Kỷ Tiểu Ngư nắm chặt tay lại. Quay người đi tìm quản gia bảo chuẩn bị cho mình một chiếc xe. Trước đây cô ta là người giúp việc, nhưng bây giờ cô ta lại là khách ở đây. Lúc Kỷ Tiểu Ngư đến trường, vừa hay nhìn thấy Thời Sinh đi cùng với một thiếu niên vào trường, thiếu niên đó. Nói thế nào nhỉ? Cảm thấy vô cùng đẹp trai. So với Bắc Trạch còn đẹp trai hơn. Sau lưng hắn còn có mấy vệ sĩ áo đen đi theo, duy trì cự ly nhất định với 2 người họ. Bên cạnh thiếu niên còn có một con chó rất to đi cùng. Người xung quanh ảo ảo cách xa bọn họ ra, thế nên bọn họ đặc biệt nổi bật, khiến người khác chú ý. Kỷ Tiểu Ngư từ đám nói chuyện bên cạnh nghe thấy tên của thiếu niên đó. Phó Khâm. Chính là Phó Khâm vô cùng thần bí mà trong trường đồn đại đó. Chương 130, học sinh cá biệt, 11. Chương 130 học sinh cá biệt, 11. Phó Khâm, anh nói một tiếng thì chết à? Nước bọt Thời Sinh sắp khô cả rồi mà Phó Khâm vẫn không hé răng nửa lời, cô lập tức tức giận. Vừa mới sáng sớm đã đến hành hạ bản cô nương rồi. Bước chân Phó Khâm khẽ dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô, giữa trán xẹt qua một tia không kiên nhẫn, tay đút trong túi quần dơ đến trước mặt Thời Sinh. Thời Sinh vội vàng đưa đồ ăn sáng vào trong tay hắn. Hắn nhìn đồ ăn sáng, lúc Thời Sinh đang nhìn chăm chú, vẻ mặt bình tĩnh ném xuống mặt đất, không thích. Thời Sinh. Hệ thống, mi đừng có ngăn bà đây, bà phải chém chết hắn. Trước nay chưa từng gặp qua bột phản diện nào có tính cách tồi tệ thế này. Sáng sớm phải chạy nửa thành phố để mua đồ ăn sáng, lại bị lãng phí như vậy, từ trước đến nay chưa từng có ai được cô hầu hạ như thế cả. Mấy vệ sĩ đều cảm nhận được sát khí, vội vàng đi lên an ủi Thời Sinh, bác tiểu thư, bình tĩnh, hôm nay tâm tình thiếu gia không được tốt lắm, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi cô. Câu ngàn vạn lần đừng tức giận, bình tĩnh, phải bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh cái rắm. Hôm nay bà đây phải giết chết hắn, vì dân trừ hại mới được. Mau đưa thiếu gia đi. Bác tiểu thư, đừng kích động. Thời Sinh bị người ngăn lại, Phó Khâm thì được người ta lôi đi. Bác tiểu thư, cô đừng tính toán với thiếu gia cậu ấy. Thiếu gia cũng không dễ dàng gì. Vệ sĩ đứng chắn Thời Sinh vẻ mặt không biết làm sao. Vậy tôi thì dễ dàng làm sao? Có thể được bà đây hầu hạ là phúc tu mấy đời, lại còn không biết quý trọng. Vệ sĩ vội vàng thuận theo, bác tiểu thư cũng không dễ dàng gì, thế nhưng bây giờ cũng chỉ có cô mới có thể khiến cho thiếu gia ăn chút gì đó, chúng tôi cho dù là lấy cái chết ra ép thì thiếu gia cũng chẳng thèm nhìn đến. Hắn muốn chết thì cứ để cho hắn chết đi, sống làm cái gì, lãng phí không khí. Vệ sĩ, nếu đã muốn thiếu gia chết như thế, cô còn ở bên cạnh thiếu gia làm cái gì? Thời Sinh bị Phó Khâm làm cho tức giận không nhẹ, cả ngày đều nóng nảy bực bội, mấy lần Lâm Nhân tìm cô nói chuyện đều bị cô một từ chặn lại hoàn toàn không nói được nữa. Hôm nay học đến chỗ này thôi, tuần sau đến núi Thiếu Dương tiến hành hoạt động ngoài trời. Lời của giáo viên vừa nói ra, cả lớp học đều ầm ầm lên như cái chợ vỡ. Lại là núi Thiếu Dương, chẳng có chút mới mẻ nào cả. Thầy giáo, có thể đổi chỗ khác hay không? Chúng em đã đi 3 năm liền rồi, núi Thiếu Dương có bao nhiêu cái cây em đều biết hết. Thầy giáo trừng mắt nhìn học sinh kia một cái, núi Thiếu Dương có bao nhiêu cây em nói thử xem, nói không đúng lần này sẽ cho em đi đếm cây. Bạn học kia oán hận không dám hé răng nữa. Thầy giáo háng háng cuống họng, năm nay các em là năm ba cao trung rồi, học trưởng nên dẫn dắt mấy em học sinh năm nhất nữa, lát nữa ban cán bộ lớp đến phòng của tôi để họp. Được rồi, tan học. Thời Sinh dường như đang suy nghĩ điều gì, nhìn mọi người thảo luận trên lớp. Núi Thiếu Dương, trong cốt truyện, có một sự cố phát sinh ở đây. Nhiệm vụ liên hoàn thứ 17, làm cho Phó Khâm tới núi Thiếu Dương. Thời Sinh, đưa hắn ta đi làm cái gì? Tự sát à? Ở chỗ đó giết người ném xác có lẽ là không bị phát hiện đâu nhỉ? Núi Thiếu Dương không phải là một ngọn núi mà là mấy ngọn núi nối thành một vùng. Thế nhưng chỉ có hai ngọn núi được khai thác thôi, mấy ngọn núi phía sau vẫn chưa bị khai phá, mà ở đó có hai đỉnh núi hình thành lên khe ranh rất sâu, đúng là một chỗ tốt để ném xác. Bởi vì nhà trường tổ chức đi núi Thiếu Dương cho nên mấy ngày sau tiết học đều không nhiều, học sinh cũng có thể tự do ra vào trường học, đi mua những thứ đồ cần thiết. Trước khi Thời Sinh đi mua đồ thì còn phải đi thu phục cái tên tính khí thất thường lạnh lùng Phó Khâm kia. Thông qua vệ sĩ, Thời Sinh tìm được Phó Khâm mà không tốn chút sức lực nào. Hắn ngồi bên cạnh cái hồ nhân tạo của trường học, Trường Sinh nằm bên chân hắn, cảm nhận được có người qua đây liền gầm gừ phát ra tiếng cảnh cáo trong cổ họng. Phó Khâm sờ sờ đầu Trường Sinh, không cần nhìn cũng biết là ai đến. Trừ cô ra, làm gì có ai biết hắn đang ở chỗ này. Thời Sinh không chút khách khí ngồi xuống bên cạnh Phó Khâm, tuần sau cùng tôi đi đến núi Thiếu Dương. Không, tôi dẫn anh đi chết. Trước khi Phó Khâm cự tuyệt, Thời Sinh đã đánh trả trước. Không phải là muốn chết sao? Bà đây dẫn mi đi chết. Phó Khâm trầm mặc một lát, ánh mắt hắn luôn nhìn Thời Sinh. Trước đây hắn cảm thấy cô gái này rất phiền phức, cứ lượn đi lượn lại trước mặt mình suốt, không cho cô lượn lợt thì cô sẽ dùng bạo lực uy hiếp, hoàn toàn không giống con gái chút nào. Thế nhưng mấy lần sau đó, dù hắn làm khó dễ như thế nào, cho dù cô rất tức giận cũng sẽ đạt được mục đích rồi sau đó mới rời đi. Hắn rất hoài nghi cô là do chú Giản dùng tiền mua chuộc, nếu không vì sao mấy người chú Giản lại để mặc cho cô lượn đi lượn lại trước mặt mình như thế. Cho nên, sau đó hắn càng thêm gây khó dễ cho cô, muốn xem cô rốt cuộc cô vì tiền mà kiên trì được bao nhiêu lâu, thế nhưng hắn đã xem nhẹ cô gái này rồi. Nếu như chú Giản biết được cách nghĩ của Phó Khâm nhất định là sẽ gào to kêu hoan, ông ta ngàn phòng vạn phòng, thế nhưng không phòng được nội bộ có kẻ phản bội a. Được. Lúc Thời Sinh đợi đến mức không kiên trì nổi nữa thì Phó Khâm mở miệng ngọc. Lấy được đáp án rồi, Thời Sinh lập tức rời đi, cô một khắc cũng không muốn lưu lại thêm với cái người này, cô sợ mình không nhịn được mà bẻ hắn răng rác. Tử khí trên người hắn quá nhiều khiến cho người ta muốn bóp chết hắn. Thực ra Thời Sinh không có bao nhiêu thứ cần mua, thế nhưng em gái Lâm Nhân đó lại kéo Thời Sinh đi ra cửa hàng, nói là kết hợp làm việc và nghỉ ngơi. Tiểu kết hợp làm việc và nghỉ ngơi kỳ lạ kia của Thời Sinh, em gái Lâm Nhân không dám khen tặng. Cái này đẹp không? Đẹp. Cái này thì sao? Đẹp. Lâm Nhân nhụt chí đem đống quần áo ném lên ghế sofa, sao mà cậu giống hệt như ba tớ thế, cùng ba đi dạo phố, hỏi ông cái gì cũng đều nói đẹp. Bác chỉ, cậu là con gái đó, có thể giống con gái chút hay không? Thời Sinh ngẩng đầu, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ quái. Giơ tay kéo Lâm Nhân đến bên cạnh mình, tay phải ôm lấy hông cô, ta kia đặt lên cằm cô, khe khẽ cao giọng, cậu lớn lên xinh đẹp như thế này, mặc cái gì cũng đều đẹp hết. Lâm Nhân từ từ không có phản ứng. Cô đang bị chọc ghẹo sao? Sao lại đột nhiên cảm thấy bác chỉ lớn lên có chút khí phách thế? tốc độ tim đập càng lúc càng nhanh. Sắc mặt Lâm Nhân đột nhiên đỏ bừng, dậy ra khỏi lòng thời sen, ôm lấy quần áo chân nam đá chân siêu đi về phía tính tiền, cái này chỗ này, đều lấy hết. Thanh toán xong rồi, sắc mặt Lâm Nhân vẫn có chút đỏ như cũ, thời sen thì như chẳng có việc gì, đi sau cô, tâm tư cũng vô cùng bình thường. Lâm Nhân rất ít khi nhìn thấy cô bạn tươi tắn giao lưu với người khác thế này. Rất nhiều lúc đều là bộ dạng lạnh nhạt hờ hững, thỉnh thoảng lộ ra biểu tình, hoặc là châm biếm hoặc là khinh bỉ, toàn thân đều mang theo gai nhọn khiến cho người ta nhìn mà khiếp sợ. Mình có thể nhìn thấy bộ mặt này của cô ấy, có phải là biểu đạt trong lòng cô ấy đã coi mình là bạn rồi hay không? Ê, còn phải mua lều bạc nữa. Tiểu chỉ, cậu có lều không? Cái của tớ năm ngoái bị hỏng mất rồi, phải mua mới một cái khác. Xương hô của Lâm Nhân đã từ bắt chỉ biến thành tiểu chỉ. Không có. Thời sinh thuận miệng đáp một tiếng, ánh mắt rơi vào cửa hàng đối diện. Vậy chúng ta đi mua đi. Lâm Nhân nhìn xung quanh, ở trước mặt, chúng ta từ bên đó đi lên. Tiểu chỉ, cậu nhìn cái gì thế? Lâm Nhân thuận theo tầm mắt của thời sinh nhìn qua, vừa hay nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc trong một cửa hàng thể thao. Sắc mặt cô đột nhiên trắng bệnh, hỗn loạn di chuyển tầm nhìn. Chương 131, học sinh cá biệt, 12. Chương 131 học sinh cá biệt, 12. Kỳ Tiểu Ngư và Bắc Trạch đang mua quần áo thể thao. Kỳ Tiểu Ngư chọn hai bộ quần áo tình nhân, hai người thay xong rồi mới ra ngoài, Kỳ Tiểu Ngư khoác tay Bắc Trạch, nhìn vô cùng vui vẻ. Tiểu chỉ. Ánh mắt sắc bén của Kỳ Tiểu Ngư nhìn thấy thời sinh đang đứng dưới mái hiên, cô ta lập tức kéo Bắc Trạch qua đó. Tiểu chỉ, cô cũng đi dạo cửa hàng sao? Hôm nay vốn dĩ muốn gọi cô đi cùng, nhưng mà Trạch nói Kỳ Tiểu Ngư ngại ngùng nhả ra mấy chữ, lộ ra vẻ xinh đẹp đáng yêu, không ngờ là bọn tôi lại gặp cô ở đây, không bằng cùng nhau ăn cơm đi. Tiểu chỉ chúng ta vẫn còn nhiều thứ phải mua lắm, đi, không thể cùng Bắc Thiếu ăn cơm được. Lâm Nhân kéo kéo tay thời sen, nhỏ giọng nói. Không sao đâu, đến lúc đó có thể để Trạch giúp mọi người. Kỳ Tiểu Ngư cười nói, đáy mắt có một tia khoe khoang. Lúc trước, người trong trường học đều ghép Bắc Trạch và Lâm Nhân thành một đôi, cảm thấy bọn họ mới là một đôi trời đất tạo nên, bây giờ người Bắc Trạch thích lại là cô ta rồi. Không muốn ăn cơm cùng người mình không thích. Thời sinh nhàn nhạt nói. Kỳ Tiểu Ngư há miệng nhỏ ra, dường như là bị dọa đến, một lúc sau mới mang bộ mặt buồn rầu hỏi, tiểu chỉ cô không thích tôi sao? Nếu có chỗ nào làm chưa tốt, tôi có thể thay đổi. Bắc Trạch cũng nhìn về phía thời sinh. Cơ hồ như rất để ý đến đáp án này. Chỗ nào cũng không thích hết thời sinh đang định nói thì điện thoại di động đột nhiên vang lên. Bác tiểu thư, có phải là cô không? Tốt quá rồi. Tôi ở tầng 5, cô ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy tôi, thiếu gia đang làm loạn ở đây, có thể phiền cô lên đây một chút không? Tôi đâu phải là bảo mẫu của hắn. Thời sinh nghĩ cũng không thèm nghĩ liền ngắt điện thoại. Bên kia không chết tâm, lại gọi tiếp. Thời sinh liền tắt máy. Đi thôi thời sinh nhìn về Lâm Nhân, cô cũng không muốn đợi lát nữa mấy tên vệ sĩ đó chạy xuống đây bắt người. Tiểu chỉ Kỳ Tiểu Ngư đột nhiên bắt lấy thời sinh, tôi biết tôi có thể có rất nhiều chỗ làm chưa được tốt, thế nhưng tôi sẽ học mà, sau này còn cần cô chỉ giáo nhiều hơn nữa. Buông tay. Tiểu chỉ, tôi. Ánh mắt thời sinh đã nhìn thấy mấy vệ sĩ từ thang máy chạy như bay xuống, cô thuận thế đẩy Kỳ Tiểu Ngư ra. Vì hơi dùng sức nên làm cho Kỳ Tiểu Ngư ngã xuống mặt đất. A! Kỳ Tiểu Ngư đau đớn kêu lên. Bác chỉ! Bác Trạch quát lên, mau chóng đỡ Kỳ Tiểu Ngư từ trên mặt đất đứng lên, có bị đau chỗ nào không? Kỳ Tiểu Ngư nhìn mắt cá chân, trên trán đầy mồ hôi lạnh, có thể là bị trật chân rồi, không trở ngại gì, anh đừng trách Tiểu chỉ. Bác chỉ, em đứng lại cho anh. Nhìn thấy thời sinh muốn đi, Bác Trạch lại lần nữa quát lên. Thanh âm rất lớn, người xung quanh đều nhìn qua bên này. Một vệ sĩ khác cũng chạy đến, chặn lấy đường rút lui của thời sen. Bác tiểu thư, cô giúp tôi đi mà, cùng chúng tôi đi lên trên một chuyến. Vệ sĩ không kìm được mà vây lấy thời sen phân trần. Lâm Nhân kỳ lạ nhìn mấy vệ sĩ kia một cái, đây không phải là mấy vệ sĩ của Phó Khâm sao. Thời sen buồn bực cau mày, lại thấy Bác Trạch và Kỳ Tiểu Ngư nhìn qua bên này. Liền quyết định đi xem tên bột phản diện muốn chết kia thế nào. Kỳ Tiểu Ngư đã thay đổi tới mức khiến cho cô có chút không thích ứng. Tầng 5, mấy nhân viên bán hàng đang co lại vào một góc, mặt đất bừa bãi, các loại quần áo đều bị ném hết ra ngoài, mà trong cái đống lộn xộn này có một thiếu niên đang ngồi. Bên cạnh thiếu niên còn có hai vệ sĩ mặc áo đen đang đứng, đang dùng lời lẽ ngon ngọt để khuyên nhủ, thế nhưng thiếu niên kia vẫn không động đậy gì, cúi đầu, tầm mắt nhìn xuống mặt đất. Hai vệ sĩ kia không biết làm thế nào cả, thiếu gia đi đến chỗ này đột nhiên tức giận, dọa cho nhân viên cửa tiệm người ta suýt nữa thì báo cảnh sát. Gần đây tính khí của thiếu gia càng lúc càng không ổn định, nói phát là phát, không có dấu hiệu gì hết, mà lại còn không ăn gì cả. Nếu không phải là quản gia cho người ấn thiếu gia xuống cho uống thuốc dinh dưỡng, sợ là thiếu gia đã sớm không còn nữa rồi. Bác tiểu thư, hai vệ sĩ đang vắt óc suy nghĩ khuyên nhủ Phó Khâm, liếc thấy Thời Sinh đi vào, mặt mày liền vui vẻ, nhường đường cho cô. Hắn làm sao thế? Đang yên đang lành chạy tới cửa tiệm nhà người ta mà phát hỏa, bệnh tình nguy kịch vô phương cứu chữa rồi à? Vệ sĩ nói qua sự tình một lượt. Chính là đi tới đi lui. Phó Khâm đột nhiên không đi nữa, sau đó tiếp tục đi vào đây ngồi, có khuyên thế nào cũng không chịu đi. Bọn họ muốn cưỡng ép đưa đi, hắn liền bắt đầu đập đồ, mớ hỗn độn trong cửa hàng này đều là do hắn làm ra. Thời Sinh bước mấy bước qua, Phó Khâm từ từ quay đầu qua nhìn, ánh mắt có thứ gì đảo qua, tiếp đó là cổ của hắn bị đau, trước mắt rơi vào một mảnh tối tăm. Mấy vệ sĩ dương mắt đờ đẫn. Như thế này cũng quá là đơn giản và thô bạo rồi. Cần mấy người để làm gì chứ? Thời Sinh đỡ Phó Khâm, nhìn tôi làm cái gì, không cần thiếu gia nhà mấy người nữa sao? Không cần là tôi ném đi đó. Mấy vệ sĩ đang sốc bị câu này của Thời Sinh làm cho giật mình, tất cả xông lên bảo vệ lấy thiếu gia nhà họ. Bác tiểu thư nói ném thì thật sự là có khả năng ném thật. Cảm ơn bác tiểu thư. Vệ sĩ đại diện rất khách khí cảm ơn Thời Sinh. Bọn họ không phải bác tiểu thư, nào có dám động thủ với Phó Khâm. Hôm nay nếu như không có bác tiểu thư ở đây, có lẽ bọn họ phải đợi chú Giản đến, mà chú Giản có đến cũng chưa chắc đã có cách gì. Nếu như bọn họ dùng bạo lực, thiếu gia tỉnh lại rồi thì chỉ có chờ chết thôi. Không có việc gì thì đừng có thả ra ngoài. Thả ra ngoài chính là hại người đó. Mấy vệ sĩ, đây nào có phải là vấn đề bọn họ thả ra ngoài chứ? Giải quyết xong Phó Khâm. Lúc Thời Sinh ra ngoài trong đám người vây lấy xem có cả Bắc Trạch và Kỳ Tiểu Ngư. Sắc mặt Bắc Trạch không quá tốt, cũng không biết là có phải vừa rồi bị tức giận hay không, Kỳ Tiểu Ngư hiếu kỳ đi vào bên trong xem. Tiểu chỉ cậu quen Phó Thiếu hả? Vẻ mặt Lâm Nhân hiếu kỳ, cũng không còn sự xa suốt ban nãy, ngược lại vô cùng lo lắng, ban nãy cậu lại đánh ngất Phó Thiếu, đợi hắn tỉnh lại nói không chừng sẽ tìm cậu gây phiền phức đó. Hắn dám. Thời Sinh nghiến răng ken két. Lâm San bị bộ dạng hung dữ của Thời Sinh dọa đến, mãi mà không nói được lời nào. Quay về biệt thự, Thời Sinh bị Bắc Trạch chặn lại. Sao em và Phó Khâm lại quen nhau? Bắc Trạch trực tiếp hỏi. Thời Sinh vẻ mặt ù ù cạc cạc, liên quan gì đến anh? Anh vẫn là anh trai của em đó. Bắc Trạch đặc biệt nhấn mạnh hai chữ anh trai này, giống như đang nhắc nhở Thời Sinh, lại giống như đang nhắc nhở chính mình. Như thế thì đã sao? Cứ cho là anh trai của em cũng quản cả việc em qua lại với ai, em quen biết ai sao. Thời Sinh bất động thanh sắc quan sát Bắc Trạch. Đây là nam chính, không phải là người mà nguyên chủ thích sao. Thời Sinh đảo đảo mắt, đột nhiên bước lên phía trước một bước, giơ tay ấn vào ngực Bắc Trạch, âm thanh du dương trong vát. Anh trai, anh đang nghĩ gì thế? Ngăn cách một lớp vải, cô có thể cảm nhận được trái tim kia của Bắc Trạch đột nhiên đập nhanh không ít, cả người đều cứng ngắt lại, cái cằm bệnh ra. Thời Sinh thu tay lại, trên mặt nhuộm một tầng ưu tư không thể nói ra được, đáng tiếc à, muộn rồi. Người con gái tên là bác chỉ kia, chết rồi. Cũng sẽ không biết được, người mà cô thích cũng đã từng thích cô. Vẫn chưa muộn. Bác Trạch ma xui quỷ khiến thế nào lại mở miệng. Thời Sinh nhìn hắn một cái, khe khẽ lắc đầu, mặt lộ ra tia cười, muộn rồi. Chương 132, học sinh cá biệt, 13. Chương 132 học sinh cá biệt. 13. Thời Sinh đứng bên ngoài xe gọi điện thoại cho Phó Khâm, vừa đổ chung liền bị Phó Khâm tắt máy, sau đó hắn còn tắt luôn cả điện thoại. Thời Sinh giơ điện thoại di động lên, biểu tình trên mặt biến đổi rất nhanh. Chết thật là quá dễ dàng cho hắn rồi. Cô phải khiến cho hắn sống không bằng chết. Thời Sinh đổi số điện thoại khác, gọi cho vệ sĩ của Phó Khâm. Lần này rất nhanh đã kết nối. Phó Khâm đâu? Không phải là hắn muốn chết sao? Vé xe đã đặt xong rồi còn muốn hối hận à? nói với hắn, không tiếp nhận trả vé, bảo hắn mau chóng qua đây chết. Bác tiểu thư, cô muốn đưa thiếu gia đi đến chỗ nào? Trong điện thoại truyền đến giọng nói của chú Giản. Thời Sinh ngẩn ra một lát, nhìn ghi chú trên màn hình, không sai, là số điện thoại của vệ sĩ mà, sao lão quản gia này lại bắt máy chứ? Đi núi Thiếu Dương. Thời Sinh thật thà trả lời. Đi làm gì? Ngắm sao, ngắm trăng, nói chuyện nhân sinh. Thời Sinh thuận miệng đáp bừa. Chú Giản vẫn chưa trả lời, bên đó đã truyền đến một trận tạc âm, tiếp theo đó câu nghe thấy tiếng Phó Khâm truyền đến trong điện thoại, rất đơn giản ngắn gọn, hai chữ, cổng trường. Phút. Thời Sinh đen mặt nhét điện thoại di động vào trong túi, nói với thầy giáo quản lớp dừng lại ở cổng trường đợi một lát. Kiểm tra số người xong, xe bus từ từ chạy đến cổng trường. Thời Sinh ngồi trong xe, lúc dừng lại ở cổng trường, mọi người có chút không hiểu, lại nhìn thấy Thời Sinh ngồi ở hàng ghế trước đứng lên xuống xe. Hình như là Phó Thiếu. Ở đâu hả? Người trên xe lập tức kích động, ào ào nhìn về một bên xe. Một mình Phó Khâm đứng dưới một gốc cây lớn ngoài cổng trường. Thiếu niên mặc áo trắng, vẻ mặt phong thần tuấn lãng. Gió hơi se lạnh, ánh mặt trời loang lổ, tháng năm trong nháy mắt như ngừng lại. Thiếu niên đứng đó như một bức tranh đẹp tuyệt vời. Thật sự là Phó Thiếu cũng muốn đi sao? Trường Sinh không ở đây à? Không nhìn thấy, chỉ thấy một mình Phó Thiếu thôi. Quan hệ giữa Bác Chỉ và Phó Thiếu từ lúc nào lại tốt như thế? Bác Chỉ dẫn Phó Khâm lên xe, trên xe lập tức lặng ngắt như tờ, không ít người nhìn quanh sau lưng Phó Khâm, xác định là không nhìn thấy dáng người to lớn của Trường Sinh đâu, cả tập thể mới thở phào nhẹ nhõm. Con giá hỏa Trường Sinh đó nhìn thôi là đã thấy sợ rồi. Phó Khâm cũng là học sinh năm ba cao trung, thầy giáo đương nhiên là biết, nhìn thấy hắn lên xe cũng không nói gì cả, để cho xe khởi động lại. Đợi đến núi Thiếu Dương rồi, người trong mấy xe khác cũng nhìn thấy Phó Khâm, rào rào nhìn về phía bên này. Bác Trạch nhìn thấy Phó Khâm và Bác Chỉ đứng cạnh nhau, cả người đều âm u đi. Bây giờ tiến hành phân tổ, các bạn học khối lớn phải chiếu cố đến các bạn học khối thấp hơn. Những bạn học phân thành một tổ thì tự động xếp thành hàng. Thầy giáo cầm lấy cái loa hô to một tiếng. Sau đó các lớp bắt đầu phân tổ. Vì đơn vị là lớp dẫn đến nhiều bạn cùng lớp ở cùng một tổ. Số người của một lớp cũng không nhiều, lớp nhiều nhất cũng chỉ có 30 người, cho nên một hàng ngũ kỳ thực cũng chỉ có 5-60 người. Bởi vì để tăng thêm chỗ tình cảm cho nam nữ chính, lớp của nam nữ chính đương nhiên sẽ được phân vào một chỗ. Bây giờ Thời Sinh nhìn Bắc Trạch lại thấy có chút đồng tình rồi. Trước đây, cô luôn cảm thấy Bắc Trạch không hiểu gì cả mà mang cô, nào có bệnh, hóa ra là vì thích nguyên chủ. Trong tình tiết câu chuyện không hề nhắc đến điểm này, thế nhưng tỉ mỉ nhìn vào tình tiết câu chuyện sẽ phát hiện ra tác giả miêu tả không rõ ràng về ánh mắt phức tạp mà Bắc Trạch nhìn Bắc Chỉ. Tác giả đại khái là muốn đến sau đó mới viết kỳ thực là Bắc Trạch cũng thích Bắc Chỉ. Nhưng mà lại lạm dụng nam nữ chính quá đà nên là viết hỏng mất rồi, đầu mối đó không còn kịp dùng đến nữa. Mà không có việc tìm cái chết của nguyên chủ cũng sẽ không mò ra được việc trong lòng Bắc Trạch thích Bắc Chỉ. Cho nên, bây giờ hình như cô không cần phải làm gì cả, việc này sẽ làm cho chính phủ kia nhanh chóng sụp đổ thôi. Phân tổ xong, nhiệm vụ đầu tiên chính là leo núi, đội nào leo lên núi đầu tiên sẽ có được bữa tối phong phú. Núi Thiếu Dương có mấy con đường đều có thể lên núi, con đường đi thì mỗi đội có thể tự mình lựa chọn, địa điểm tập hợp cuối cùng là villa nghỉ dưỡng trên đỉnh núi. Lớp của Thời Sinh chọn con đường không dễ đi chút nào, thế nhưng lộ trình có vẻ ngắn nhất. Vừa bắt đầu mấy người này còn có thể kiên trì được, thế nhưng rất nhanh liền khóc cha gọi mẹ, náo hết cả lên. Thời Sinh và Phó Khâm rớt lại sau cùng, thể lực của Phó Khâm dường như có chút không chống đỡ nổi, sắc mặt trắng bệch, đi vô cùng chậm. Thời Sinh vì phối hợp với hắn cũng chỉ có thể phanh lại tốc độ. Bác Trạch và Kỳ Tiểu Ngư cũng không biết là rớt lại phía sau từ lúc nào, chỉ cách bọn họ có mấy mét. Thời Sinh có thể nghe thấy tiếng nói chuyện làm nũng của Kỳ Tiểu Ngư, Trạch, chúng ta nghỉ một lát đi. Kỳ Tiểu Ngư thở gấp, dùng tay quạt gió. Bác Trạch quay đầu nhìn Thời Sinh một cái, khe khẽ gật đầu. Kỳ Tiểu Ngư lập tức lấy chai nước từ ba lô sau lưng ra, mở ra rồi đưa cho Bác Trạch. Uống nước đi. Phó Khâm ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Tiểu Ngư, Kỷ Tiểu Ngư cũng vừa hay nhìn thấy Phó Khâm nhìn mình, cô ta lập tức cười rộ lên, Phó Khâm học trưởng uống nước không? Phó Khâm cau mày lại, quay đầu đi không quan tâm đến Kỷ Tiểu Ngư. Kỳ Tiểu Ngư khó xử sờ sờ thai, có chút vô tội nhìn Bắc Trạch, tiểu chỉ không mang theo gì cả, chúng ta phải ở lại trên đỉnh núi mấy ngày, cô ấy phải làm sao đây? Tôi mang hay không mang gì thì liên quan gì đến cô? Thời Sinh nghe thấy lập tức trả lời lại một câu, Kỳ Tiểu Ngư, cô tự quản mình là được rồi, đừng có mà không có chuyện gì kéo tôi vào được không? Cô không đi về phía bọn họ, chủ đề này còn có thể kéo lên trên người cô. Tôi không có ý gì khác cả, chỉ là quan tâm cô thôi. Biểu tình của Kỳ Tiểu Ngư rất vô tội. Quan tâm tôi làm cái gì? Người ở bên cạnh cô lại không phải là tôi, biết tôi không thích cô còn tiến về phía bên này, Kỳ Tiểu Ngư tôi thấy cô là đang muốn chết đó. Nói đến cuối cùng, ngữ khí của Thời Sinh biến thành u ám. Tiểu chỉ, sao cô lại nói như thế? Chúng ta là bạn học mà, cô còn là em gái của Trạch nữa, tôi quan tâm cô cũng là điều nên làm thôi. Đừng có quan tâm tôi sợ không nhịn được mà bẻ cô ra đấy. Thời Sinh cười xấu xa, nơi hoang vu dã ngoại này tốt nhất là đừng có động đến tôi, nếu không. Sắc mặt Kỳ Tiểu Ngư trắng bệnh, cầu cứu nhìn về phía Bắc Trạch. Ánh mắt Bắc Trạch thâm trầm, cũng không biết là đang nghĩ cái gì, nhất thời không quan tâm đến Kỳ Tiểu Ngư. Không khí lập tức có chút ngưng đọng lại. Kỳ Tiểu Ngư cắn cắn môi, tức giận nhìn Thời Sinh lần nữa, thế nhưng cô ta đối diện với tầm nhìn của Thời Sinh liền lập tức thấy lạnh cả người, cảm giác như mình bị cái gì đó nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể chuẩn mạng của cô ta. Nước. Phó Khâm nhìn Thời Sinh, phá vỡ không khí khác lạ này. Thời Sinh thu ánh mắt lại, dẫn Phó Khâm tiếp tục đi về phía trước. Cho đến tận khi hai người phía sau không còn nhìn thấy bọn họ nữa, Thời Sinh mới từ trong không trung lấy ra một bình nước đưa cho Phó Khâm. Phó Khâm bình tĩnh nhận lấy, đối với hành vi Thời Sinh lấy đồ từ trong không trung này ra không hề có chút hiếu kỳ nào. Hai người vừa đi vừa nghỉ, rất nhanh đã đuổi kịp mọi người đến đỉnh núi. Sau khi đến đỉnh núi, đội nào đến trước có thể đến chỗ thầy giáo nhận thẻ phòng. Bởi vì số người quá đông, villa nghỉ dưỡng không có đủ phòng cho nên mỗi phòng cơ bản đều có hai học sinh. Vì để đề phòng bị phân vào một phòng với nữ chính, Thời Sinh đặc biệt xin ở cùng phòng với Lâm Nhân. Chương 133, học sinh cá biệt, 14. Chương 133 học sinh cá biệt, 14. Bởi vì là không có ai ở dám ở cùng với Phó Khâm nên hắn ở một mình một phòng. Đều là nhân vật phản diện, điểm khác nhau sai lại cách biệt nhiều như thế chứ. Ăn cơm xong, Thời Sinh quay về phòng trước, Lâm Nhân cùng với mấy bạn nữ khác chơi một lúc rồi mới về. Quay về không được bao lâu thì nghe thấy bên ngoài hành lang vang lên một tiếng rất lớn. Lâm Nhân hiếu kỳ mở cửa nhìn ra ngoài. Phòng đối diện, Kỳ Tiểu Ngư bị một nữ sinh đẩy ra khỏi phòng. Đồ nhà quê, thật sự cho rằng bản thân mình là thiên kim tiểu thư sao? Cứ cho là có tiền cũng chẳng qua là nhà giàu mới nổi thôi, tôi không thèm ở cùng với cô, cút ra ngoài. Thường Nana, cô nói ai là nhà giàu mới nổi hả? Kỳ Tiểu Ngư nghe thấy liền tức giận. Thường Nana khoanh hai tay trước ngực, thần tình xem thường, ai hỏi thì chính là kẻ đó. Mấy cửa phòng trên hành lang đều bị mở hết ra, hiếu kỳ nhìn Kỳ Tiểu Ngư và Thường Nana. Nữ sinh Thường Nana ở cùng phòng với Kỳ Tiểu Ngư này luôn không ưa Kỳ Tiểu Ngư, bình thường cũng không ít lần tìm cô ta gây phiền phức, lần này bọn bị phân vào cùng một phòng, làm sao có thể thái bình chứ? Thời Sinh vì sự lanh trí của mình mà phải khen ngợi. Ở cùng với nữ chính không có chuyện cũng biến thành có chuyện. Thường Nana, cô đừng có mà ức hiếp người quá đáng. Kỳ Tiểu Ngư chỉ mặc một chiếc áo ngủ, bên dưới vẫn còn chưa kịp mặc quần ngủ, chỉ mặc một cái quần lót dễ thương. Chỗ này tuy là toàn con gái ở, nhưng mà bị người khác nhìn thấy thế này, Kỳ Tiểu Ngư vẫn không khỏi bị quấn bách. Ai nha, nói gì thế, ai mà dám ức hiếp cô chứ? Thường Nana đứng chặn trước cửa, thần sắc miệng mai. Cô là bạn gái có tiền của Bắc Thiếu mà. Cô biết thế thì tốt. Kỳ Tiểu Ngư ý thức gỡ nửa ngực. Phúc, một người lớn như thế rồi mà lại còn mặc quần lót dễ thương như thế. Chưa từng thấy ai ấu trĩ như vậy. Có tiền rồi cũng không thay đổi được nội tại. Từ lúc ông Kỳ trúng vé số xong, Kỳ Tiểu Ngư ở khắp mọi nơi tỏ ra mình là người có tiền. Lúc bắt đầu có người nói cô ta được bao nuôi, cô ta bị chọc tức nên đã đem chuyện ông Kỳ trúng vé số nói ra ngoài. Sau đó mọi người đều biết Kỳ Tiểu Ngư là nhà giàu mới nổi. Mấy nghìn vạn này đối với gia tộc của mấy người trong trường học chỉ là một chuyện đơn giản, căn bản chẳng phải là con số lớn lao gì. Một chút giá trị này của Kỳ Tiểu Ngư, bọn họ nào có thèm nhìn đến, bình thường vẫn không ít mỉa mai chế rêu cô ta. Cho rằng có mấy nghìn vạn là ghê gớm lắm sao? Mấy nghìn vạn này tiêu hết rồi cô ta vẫn còn có mấy nghìn vạn sao? Chúng sổ số có thể chúng cả đời sao? Thường Nana, để cho tôi vào trong. Kỳ Tiểu Ngư bị nói đến mức mặt mũi đỏ bừng, cô ta chỉ quen mặc mấy kiểu quần lót áo lót này, nào có ngờ đến có một ngày sẽ bị người khác nhìn thấy chứ? Không phải là cô có tiền sao? Đi thuê một cái phòng khác đi. Đúng thế, Kỳ Tiểu Ngư, bây giờ cô đã là người có tiền rồi, hà tất phải ở cùng với Nana của chúng tôi chứ? Với giá trị của Kỳ Tiểu Ngư cô thì nên thuê một mình một gian mà ở đi. Người xem kịch hay không sợ lớn chuyện, ồn ào nói lời mỉa mai. Kỳ Tiểu Ngư căm phẫn trừng mắt nhìn đám người này, bọn họ dựa vào cái gì mà chế giễu cô ta? Bây giờ bọn họ đều là loại người như nhau cả. Tại sao chứ? Mấy trò đang náo cái gì thế? Giáo viên bị làm ồn đi qua đây, nhìn thấy Kỳ Tiểu Ngư mặc quần lót đứng trên đường, sắc mặt vô cùng khó coi. Kỳ Tiểu Ngư, em mặc thành cái bộ dạng này đứng ở đây làm cái gì hả? Cô giáo, là Kỳ Tiểu Ngư nói không muốn ở cùng với em. Thường Na Na người xấu cáo trạng trước. Em không có, cô giáo, là bạn ấy nói không ở cùng với em, muốn đuổi em ra ngoài. Trong lòng Kỳ Tiểu Ngư đầy sự tủi thân. Cô ta vốn cho rằng bản thân mình có tiền rồi thì mấy người này không bài xích mình nữa. Thế nhưng không ngờ rằng bọn họ lại càng thêm bài xích cô ta hơn, còn lấy việc mỉa mai cô ta làm trò vui. Cô ta không hiểu rốt cuộc là vì sao. Vây hết ở đây làm cái gì, quay về ngủ đi. Giáo viên mang cho mấy người đang vây lại xem này về phòng, rồi mới bắt đầu hòa giải. Kết quả, cuối cùng là Tưởng Na Na chuyển đến phòng bên này của Lâm Nhân. Lâm Nhân làm lớp trưởng, chỉ có thể chuyển sang ở cùng với Kỳ Tiểu Ngư. Tưởng Na Na là học sinh năm nhất cao trung, không quen biết thời sen, thế nhưng cũng biết cô là em gái của Bắc Trạch cho nên vẫn rất khách khí, hai người bình yên vô sự. Nửa đêm, thời sinh xác định Tưởng Na Na ngủ rồi, mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài. Cửa vẫn chưa mở ra hẳn thì nhìn thấy cửa phòng đối diện cũng bị mở ra, thời sinh vội vàng đóng cửa lại. Nửa đêm, nữ chính đại nhân còn đi đâu chứ? Kỳ Tiểu Ngư nhìn trái, nhìn phải, không có ai ở sau mới lén lút đi thang máy xuống dưới. Thời sinh nhìn thấy thang máy của cô ta dừng lại ở tầng 3. Hình như Bắc Trạch ở tầng 3. Thời sinh đi đến tầng 3, tầng 3 vô cùng yên tĩnh. Tia sáng ngoài hành lang hơi lờ mờ, cô xoay một vòng cũng không biết Kỳ Tiểu Ngư đi đâu, đành đến phòng 3066 tìm Phó Khâm. Phó Khâm chưa ngủ, cô gõ cửa một lát. Phó Khâm liền mở cửa ra. Đi, dẫn anh đi ngắm sao. Giọng nói của thời sinh rất khẽ, thế nhưng ở trong hành lang trống trải này vẫn có chút vang. Phó Khâm cau mày nhìn cô, thời sinh biết tên này phản ứng có vẻ chậm, cô đành đứng đợi hắn suy nghĩ. Ken két. Thời sinh nhìn qua bên đó một cái, giơ tay đẩy Phó Khâm, người cũng thuận thế tiến vào trong phòng, dễ dàng đóng cửa lại, mấy động tác liền mạch này cũng không quá 1-2 giây. Bên ngoài, cửa của một căn phòng ở phía xa bị đẩy ra, Kỳ Tiểu Ngư từ bên trong đi ra ngoài, cảnh giác nhìn xung quanh rồi mới rời đi. Căn phòng đó là ai ở? Thời sinh hỏi một câu. Không biết. Thời sinh. Cô thật sự là tâm thần mới đi hỏi hắn. Đợi một lát sau. Thời sinh mới kéo cửa ra, đi thôi. Thời sinh dẫn Phó Khâm ra khỏi villa nghỉ dưỡng, xác định xung quanh không có camera và người, cô mới lôi thiết kiếm ra, thiết kiếm vù một cái biến thành lớn, vắt ngang trước mặt thời sinh. Thời sinh kéo Phó Khâm lên thiết kiếm, khống chế kiếm bay vào sâu trong dãy núi. Đôi mắt Phó Khâm luôn bình tĩnh, lúc thiết kiếm biến lớn thì thần tình mới coi như có chút kinh ngạc. Cô là người tu tiên. Phó Khâm nhìn xuống bóng mờ phía dưới xe qua. Lãnh đạm nói một câu. Xem tivi nhiều rồi đấy. Cái vị diện này đến linh khí còn không có, tu tiên cái rắm. Cái kiếm này sao lại biến thành to được? Lại còn biết bay. Phó Khâm giơ tay sờ sờ mặt kiếm dưới người, rất nhiều vết lõm, dường như khắc cái gì. Lúc trước hắn nhìn cây kiếm này của cô thì lại không thấy có vết lõm nào cả. Kiếm chính nghĩa. Thời sinh quay người lại ngồi đối diện với Phó Khâm. Truyền thuyết nói cây kiếm này có thể nhất thống thiên hạ, thế nào hả, có muốn nhất thống thiên hạ không? Phó Khâm, cứ cho là kiếm này của cô có thể biến thành lớn, có thể bay, cũng không thể ghê gớm như thế đi. Còn nhất thống thiên hạ? Thời sinh để cho thiết kiếm bay cao hơn một chút, bay qua đám mây mù vừa dày vừa nặng. lúc ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời giống như là một tấm rèm che sâu thẳm, trăng tròn và sáng như đĩa ngọc trong sáng treo trước mặt, ánh trăng sáng ngời, tịch mịch, lành lạnh. Phó Khâm đang ngắm ánh trăng thì đột nhiên cảm thấy toàn thân mất trọng lượng, không biết là thiết kiếm đã biến nhỏ lại từ lúc nào, còn hắn đang không ngừng rơi xuống. Không khí dồn nén khoang ngực rất khó chịu, so với lúc hắn nhảy từ trên lầu xuống còn khó chịu hơn cả mấy chục lần. Trong não đột nhiên mất đi năng lực suy nghĩ, một mảnh trống không. Lần này, có lẽ là sẽ chết chứ. Chương 134, học sinh cá biệt, 15. Chương 134 học sinh cá biệt, 15. Lúc Phó Khâm tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt là một mặt trăng tròn trĩnh. Chết rồi sao? Địa ngục cũng có ánh trăng sao? Đừng nằm mơ nữa, không chết nổi đâu. Giọng nói trong trẻo từ bên cạnh truyền đến, tâm tư tản đi bốn phía của Phó Khâm lập tức hồi tụ lại. Hắn chống người ngồi dậy, phía đối diện có một thiếu nữ đang ngồi, sau lưng là vầng trăng rất to làm cho thân ảnh của cô có thêm mấy phần thanh lãnh, khuôn mặt lại càng xinh đẹp hơn, mang theo một tầng ánh sáng nhàn nhạt, hư ảo như mộng cảnh. Dường như cô vốn nên thế này, bầu bạn với ánh trăng, sát cánh cùng gió lạnh, tĩnh lặng như tiên. Thế nhưng, lời nói của cô lại khiến cho người ta sởn cả tóc gáy, đem theo mấy phần máu lạnh và trào phúng, hình tượng dựng lên ầm ầm sụp đổ. Cô càng giống như một ác ma tự tin nói toạc móng heo, muốn làm gì thì làm, nơi nào, lúc nào cũng chuẩn bị cho bạn một đòn chí mạng vậy. Có muốn thể nghiệm lần nữa không? Đôi mắt thời sinh phủ lên Phó Khâm, từng từ từng câu nói, cái chết không đáng sợ, đáng sợ là tôi không muốn để anh chết. Phó Khâm an tĩnh nhìn cô. Anh có biết, thứ tra tấn người ta nhất là cái gì không? Thời sinh ngồi thẳng người. Phó Khâm lắc đầu. Là cái chết ở rất gần anh nhưng anh lại không thể chạm tay vào được, không thể không tiếp tục bước đi trong cái thế giới toàn cạm bẫy sắc nhọn này, mình đầy vết thương cũng không thể nào dừng lại, sống mà không vì chính mình. Thanh âm của thời sinh hơi mơ hồ. Nghe nói anh đã tìm tới cái chết rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ thành công, anh để tay lên ngực và tự hỏi xem là có thật anh rất muốn chết không. Một người đã muốn chết thì không ai có thể ngăn được. Thời sinh quay đầu. Trên mặt mang theo nụ cười kỳ lạ, anh muốn chết tôi có thể thành toàn cho anh, từ chỗ này nhảy xuống bảo đảm anh chết cũng không thể chết tiếp được nữa. Anh yên tâm đi, không có ai biết được là anh chết ở chỗ này đâu. Cô thật sự là không kiêng nể gì cả. Phó Khâm ra sức vắt óc mới thốt ra được một câu này. Anh đừng nói mấy lời vô nghĩa đó, tôi dám không kiêng nể gì đương nhiên là vì tôi có bản lĩnh để làm việc không kiêng nể gì. Khẩu khí của thời sinh vô cùng kiêu ngạo. Một nhiệm vụ mà thôi, chết rồi thì trò chơi sẽ kết thúc, đối với cô mà nói chẳng có bất cứ ảnh hưởng gì cả. Còn về phần bị mạt sát mà hệ thống từng nói, vậy vẫn còn phải xem hệ thống có bản lĩnh đó không đã. Đại khái là từ trước đến nay, Phó Khâm chưa từng gặp qua người nào kiêu ngạo như thế, thế giới này luôn có kẻ thù, cô lại không sợ hãi gì như thế sao? Đây có lẽ không phải là kiêu ngạo, là tự đại nhỉ. Thời sinh tự đại đang nghĩ có cần đạp Phó Khâm xuống một lần nữa hay không, tên gia hỏa này trước đây chọc tức cô không hề nhẹ. Tôi muốn quay về. Phó Khâm lên tiếng. Không muốn chết nữa à? Không muốn chết như thế này. Hắn không muốn chết ở nơi hoang vu như thế này. Thời sinh khe khe nhíu mày, không muốn chết như thế này. Vậy muốn chết như thế nào? Trong đầu thời sinh nghĩ tới mấy cách chết khác, trong đầu toàn là những hình ảnh đẫm máu. Cô bị kích động nên lại một lần nữa đạp Phó Khâm xuống dưới. Ông nội nhà anh chứ, chết còn phiền phức như vậy. Phó Khâm một lần nữa được thể nghiệm cảm giác rơi từ trên cao xuống, không có khó chịu như lần trước, lúc được thiết kiếm đón lấy cũng không bị ngất đi. Thời sinh đưa Phó Khâm về phòng, đến cái phòng lúc trước Kỷ Tiểu Ngư rời đi bèn loanh quanh một vòng. Ngày thứ hai, thời sinh hỏi mấy bạn học dậy sớm, cũng không ai biết là ai ở bên trong đó cả. Cô xâm nhập vào hệ thống quản lý của khách sạn mới biết là ai ở bên trong đó. Cao An Lãng. Là kẻ bị nguyên chủ làm bị thương tiểu đệ đệ. Là đối tượng cần báo thù. Bởi vì tài nguyên cô có thể dùng quá ít, trên tay tuy rằng có tư liệu về Cao An Lãng, thế nhưng cô luôn không động thủ, bây giờ cô chưa thể động vào Cao ra được. Tại sao hắn lại quen biết Kỷ Tiểu Ngư? Hệ thống, thế này không phù hợp a. Tình tiết câu chuyện chỉ có thể tham khảo. Những việc phát triển bên trong không nhất định là sẽ đi theo tình tiết câu chuyện. Ký chủ, có lẽ cô cũng phát hiện rồi, mỗi một thế giới đều không phải là thế giới chết, những người này đều là người sống, có tư tưởng tự chủ. nờ tờ cờ có trí tuệ và năng lực. Còn là nờ tờ cờ có trí tuệ và năng lực không nghe quản giáo. Cho nên, tình tiết câu chuyện chính là manh mối đưa ra nhiệm vụ, tác dụng còn lại đều không đáng kể. Ký chủ này nó thật sự không chăm sóc, dạy bảo được, chủ nhân, có thể bãi công không? Trong mắt ký chủ, tình tiết câu chuyện cũng chỉ là bài trí cho có mà thôi. Nếu Cao An Lãng và Kỷ Tiểu Ngư đã quen biết, không quan tâm tình tiết câu chuyện như thế nào, tình hình hiện tại khẳng định là không quá tốt rồi. Cao An Lãng còn trẻ tuổi mà đã đầy một bụng tâm địa gian trá, ăn chơi đàng điếm, và đặc biệt là thích mấy cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Bởi vì Cao gia quyền lớn thế lớn nên hắn thực sự là muốn làm gì thì làm. Tiểu chỉ. Lâm Nhân từ xa gọi Thời Sinh một tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Sao cậu lại dậy sớm như thế? Các giáo viên vẫn còn chưa dậy. Cậu không ngủ được à? Hai vành mắt Lâm Nhân đen xì, cho dù là có trang điểm vẫn có thể nhìn ra được. Gương mặt Lâm Nhân sụp đổ, đêm qua Kỷ Tiểu Ngư ngủ cứ ngáy khò khò, lại còn chảy nước miếng, cả phòng chỉ có mỗi một cái giường, tớ nằm ở sofa cả một đêm. Nghĩ đến những việc tối qua, Lâm Nhân thật sự không dám nhớ lại, đó tuyệt đối là sự dày vò. Cậu nghỉ ngơi trước một lát đi, tớ lấy bữa sáng cho cậu, người đẹp thời thời khắc khắc đều phải duy trì trạng thái đẹp nhất. Thời Sinh trêu ghẹo Lâm Nhân, quay người đi về chỗ cung cấp đồ ăn sáng của khách sạn. Lấy đồ ăn sáng quay lại, Lâm Nhân đã nằm bẹp trên bàn ngủ rồi. Thời Sinh ăn trước một mình, đợi người tới nhiều hơn rồi, Lâm Nhân bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, ăn tươi nuốt sống hết cả bữa sáng. Ăn sáng xong, tập thể tập hợp, hôm nay phải đi vào trong núi, ở trong núi tiến hành hoạt động dã ngoại thám hiểm mấy ngày. Giáo viên nhắc đến mấy điểm cần phải chú ý. Mấy học sinh khối lớn nhất đương nhiên là chẳng nghe được chữ nào, cũng chỉ là nói cho mấy học sinh mới năm nhất nghe mà thôi. Lúc Thời Sinh quay về phòng thu dọn đồ đạc thì gặp phải chú Giản và vệ sĩ của Phó Khâm. Chú Giản trừng khẽ Thời Sinh một cái, sau đó không tình không nguyện đưa cho Thời Sinh một cái vali. Bên trong này có thuốc mà thiếu gia thường dùng. Chú Giản đùng đùng nói hết những điều cần phải chú ý. Cháu. Nhiệm vụ liên hoàn thứ 18, ở bên Phó Khâm suốt thời gian dã ngoại. Hệ thống đi trước một bước phát ra nhiệm vụ. Chỉ phụ trách dẫn hắn theo, không có trách nhiệm về việc ăn uống sau đó của hắn. Hệ thống, mi đang ép bản cô nương phải chửi mi đúng không? Cô nhìn cái vali trong tay chú Giản một cái, cũng không tình không nguyện ý gì như thế mà nhận lấy. Bác tiểu thư, thiếu gia đành phải phiền cô rồi. Chú Giản đột nhiên nghiêm túc nói một câu. Thời Sen. Chạch, anh đang nhìn cái gì thế, chúng ta phải đi rồi. Kỷ Tiểu Ngư thuận theo hướng nhìn của Bắc Trạch mà nhìn qua, bên đó chỉ có mấy vệ sĩ mặc áo đen, chẳng thấy cái gì cả. Có điều. Đó là vệ sĩ của học trưởng Phó Khâm sao? Không có gì, đi thôi. Bắc Trạch nhận lấy thứ trong tay Kỷ Tiểu Ngư, đi ra ngoài. Kỷ Tiểu Ngư lại nhìn về bên đó mấy cái rồi ngoảnh đầu nhìn theo thân ảnh của Bắc Trạch, cuối cùng chạy đuổi theo Bắc Trạch. Các đội lớn lại lần nữa phân thành mấy đội nhỏ, mỗi đội phối hợp với 3 giáo viên. Từng tốp đi vào trong núi. Đường đi vào núi so với đường lên núi lúc trước còn khó đi hơn, Kỷ Tiểu Ngư vốn là con nhà nghèo, lúc này liền thể hiện được ưu thế hơn, lúc đa phần các nữ sinh đang khóc cha gọi mẹ, nâng đỡ giúp nhau thì Kỷ Tiểu Ngư tinh thần vẫn phân chấn như cũ. Đến lúc sau, nam sinh cũng có chút không chịu nổi nữa. Nghỉ ngơi một lát trước đã. Giáo viên dẫn đội thông báo. Cả đoàn người cũng chẳng quan tâm đến hình ảnh nữa, trên mặt đất đầy đất sét vẫn ào ào ngồi xuống. Chương 135, học sinh cá biệt, 16. Chương 135 học sinh cá biệt, 16. Bảo mẫu tạm thời Thời Sinh lúc này đang hận không thể một phát đạp chết tên đại thiếu gia này đi. Uống nước thì nước lạnh không uống, nước nóng không uống, đi đường thì chỗ nhiều cỏ không chịu đi, chỗ không có cỏ cũng không chịu đi. Sao anh không chết luôn đi hả? Tiểu chỉ, cậu có muốn uống chút nước không? Lâm Nhân từ trong đội quay lại, đưa cho Thời Sinh một bình nước. Ánh mắt lại nhìn về phía thiếu niên đang dựa vào thân cây, thấp giọng hỏi, sao cậu lại đi cùng với phó thiếu? Vị này có tiếng là khó chịu đó. Thời Sinh câm nín nhìn lên trời, đều là mệnh a. Lúc trước đều là cô đi trêu chọc người khác, bây giờ cũng coi như có người đến trêu chọc cô rồi. Cho nên đây chính là cái gọi là phong thủy luân chuyển sao. Phong thủy luân lưu chuyển, căn cứ vào cách tính lịch cổ đại của Trung Quốc, một hoa giáp 60 năm gọi là một nguyên. Ba hoa giáp 180 năm gọi là tam nguyên, cứ mỗi 20 năm là một vận, tổng cộng có 9 vận. các nhà chiêm tinh cổ đại cho rằng, tinh vận của mỗi 20 năm là khác nhau, thế nên tất cả người lẫn vật đều luân phiên nhau. Cho nên tuyệt đối không có phong thủy bảo địa nào là vĩnh viễn. Thành ngữ tương tự của Việt Nam, sông có khúc, người có lúc hoặc lên voi xuống chó, không ai giàu ba họ không ai khó ba đời. Buổi tối ngày hôm qua, có lẽ cô nên phớt lờ sự kêu gào của hệ thống, để cho hắn chết ở chỗ đó cho rồi. Lâm Nhân có hơi sợ hãi Phó Khâm. Lúc cô vừa nói xong, Phó Khâm ngẩng đầu nhìn qua đây, Lâm Nhân theo phản xạ có điều kiện co lại nấp sau lưng Thời Sen. Phó Khâm cũng chẳng thèm nhìn cô, chỉ nhìn Thời Sen một cái rồi lại cụp mắt xuống. Tiểu chỉ Lâm Nhân khẩn trương kéo Thời Sen, thật sự cậu sẽ đi cùng anh ta cả đoạn đường này sao? Phó Thiếu giống như một quả bom hẹn giờ vậy, đổi lại là cô sẽ tuyệt đối không đồng ý đứng gần Phó Thiếu một mét. Ư đường là do tự mình chọn, có nguy hiểm cũng phải đi cho hết. Sau đó, giết cái tên này để chút căm phẫn. Lâm Nhân ném cho Thời Sinh một ánh mắt tự cầu phúc, sau đó mau chóng rời khỏi phạm vi của hai người. Cả đội vừa đi vừa dừng, lúc trời sắp tối mới tìm được một chỗ đất bằng phẳng để cắm trại. Chứ những đồ ăn đủ cho bản thân ra, những thứ khác đều phải lên trên núi tìm. Bởi vì mỗi năm đều có học sinh đến đây, để bảo đảm cho học sinh không chết đói cho nên trên núi có không ít đồ có thể ăn được. Tổ đội phân công nam nữ, con gái nấu ăn, con trai thì một nửa đi tìm đồ ăn, một nửa xây dựng lều trại. Đồ của Thời Sinh đều được mấy nam sinh cầm hộ, cho nên lúc mấy nam sinh đó đem đồ lại cho cô, một số người liền bất bình, chua chua bắt đầu châm chọc. Mấy bạn nam này làm sao lại như thế? Lúc nãy bảo giúp thì bọn họ đều không làm, lại còn tranh đi giúp bác chỉ. Ai bảo người ta vừa xinh đẹp lại vừa có tiền chứ? Ra vẻ xun xoe nịnh nọt thì đã thế nào, nhìn dáng vẻ người ta lạnh lùng như thế, không thể nào mà cưới được đâu. Mấy nam sinh đó và Thời Sinh đều nghe thấy, có điều sắc mặt Thời Sinh vẫn y hề như thường, không có gì khác lạ cả, mấy nam sinh kia cũng không tiện nói gì, lắp đồ xong liền quay về chỗ của mình. Lều của Thời Sinh có vẻ to, cái của Phó Khâm thì nhỏ hơn chút, Phó Khâm đứng cạnh hai cái lều nhìn một chút, đột nhiên không người chui vào lều của Thời Sinh. Thời Sinh giơ tay muốn lôi hắn ra ngoài. Cái tên này muốn mưu quyền đoạt vị sao? Tức chết bản cô nương rồi. Phó Khâm nắm lấy cái giá đỡ của lều, nhàn nhạt nói, hay là tất cả mọi người đều không cần phải ngủ nữa. Thời Sinh nghiến răng ken két trừng Phó Khâm, anh có tin tôi giết chết anh không? Nếu chết thì mọi người cùng chết. Phó Khâm đóng cái cửa lều lại trước mặt Thời Sinh. Thời Sinh, cái lời thoại này là của lão tử mà. Anh lại dám cướp mất lời dễu cận của bà đây à? Thời Sinh bị Phó Đại Thiếu Gia làm cho tức giận đến đau cả tâm can. Ăn cơm xong, Thời Sinh giơ điện thoại di động ra ngoài bắt tín hiệu, đợi không dễ dàng gì mới gọi được điện thoại, Thời Sinh phát hiện bản thân mình đang ở một chỗ hoàn toàn xa lạ. Không nhìn thấy một chút ánh lửa nào từ chỗ cắm trại cả. Cô rút thiết kiếm ra chuẩn bị bay lên trên thì không xa vang lên một âm thanh nhẹ nhàng. Âm thanh đó giống như tiếng bước chân hỗn tạp đang kéo một vật nặng. Nơi hoang vu dã ngoại giết người vứt xác. Trong đầu Thời Sinh rất nhanh truyền qua mấy suy nghĩ, ánh mắt cô sáng lên như ngọn lửa, lập tức đi về nơi phát ra âm thanh. Lách qua một đám cỏ dại, phía trước có ánh đèn tin lấp lánh, Thời Sinh nhìn thấy phía trước có một người, ánh sáng đó phát ra từ phía thắt lưng hắn, mà trong tay hắn còn đang kéo một người khác. Trong rừng núi âm u, tình cảnh này kỳ thực có chút dọa người. Thế nhưng người đàn ông đó Thời Sinh không thấy xa lạ. Cao An Lãng. Người mà hắn kéo cũng không phải là người lạ mà là Tưởng Nana. Cao An Lãng dừng lại một lúc, dùng đèn tin soi khắp bốn xung quanh, cảm thấy phía sau an toàn mới cố định đèn tin lại, sau đó lại lấy máy quay phim ra lắp ráp. Đợi làm xong mấy thứ đó, Cao An Lãng liền đi về phía Tưởng Nana đang hôn mê. Hắn không trực tiếp hành động mà trước tiên làm cho Tưởng An An tỉnh lại. Thưởng thức vẻ kinh hoàng và sợ hãi trên mặt Tưởng Nana. Ai lăn lộn trong xã hội này đều ít nhiều đều biết một chút, tên Cao An Lãng này chính là trọng điểm cần đề phòng với các thiên kim tiểu thư. Cao gia tuyệt đối là đỉnh cao trong xã hội nhà giàu, một câu nói của người ta có thể khiến cho gia tộc của bạn phá sản. Tưởng Nana không ngờ tới bản thân mình lại rơi vào trong tay tên ác ma này. Cô ta rõ ràng là... Đúng rồi, Kỳ Tiểu Ngư, là cô ta. Là cô ta chọc giận mình, còn để mình đến nơi không có ai chú ý đến, sau đó mình liền mất đi trí giác. Miệng của Tưởng Nana bị bịt chặt, chỉ có thể phát ra mấy tiếng u ớ, đáy mắt đầy sự căm hận. Nếu như có thể, Cao An Lãng càng muốn để cho Tưởng Na Na kêu ra tiếng, như thế càng kích thích, thế nhưng chỗ này cách chỗ cắm trại không bao xa, bị người khác phát hiện thì không hay. Đừng kêu, lát nữa sẽ có lúc cho cô kêu. Cao An Lãng vỗ vỗ hai má Tưởng Na Na, sau đó kéo người về phía máy quay phim, thô lỗ xé rách quần áo của cô ta. Ha ha ha, mấy thiên kim tiểu thư các cô da thịt đều được chăm sóc tốt thế này, mùi vị so với mấy con điếm ngon hơn nhiều. Ư, đừng mà, Tưởng Na Na không ngừng lắc đầu, ánh mắt thù hận biến thành kinh hoàng khẩn cầu. Tâm lý của Cao An Lãng vốn méo mó, thấy Tưởng Na Na như thế hắn càng hưng phấn hơn. Hắn hoàn toàn không chú ý đến có người đang tiến lại gần hắn, thuận tay tắt máy quay phim, thiết kiếm dưới tia sáng của đèn tin hắt ra một tia lạnh lẽo, xẹt qua trong núi rừng đèn kịt. Vật thể lạnh lẽo dí vào cổ Cao An Lãng, hắn giật mình một cái, khí lạnh dâng lên từ gan bàn chân, đem sự hưng phấn trong lòng hắn ép xuống tận đáy. Kẻ nào? Phía sau cả ngày cũng không có động tĩnh gì, chỉ có cái vật thể lạnh lẽo ấn vào cổ hắn. Cao An Lãng bất an vô cùng, không phải là hắn gặp phải tà vật rồi chứ? Sẽ không đâu, trên người hắn có bùa hộ thân mà cao nhân cho, mấy thứ đồ đó không thể nào mà đến gần hắn được, chắc chắn là người. Vừa nghĩ đến là người, đáy lòng Cao An Lãng liền không sợ hãi như thế nữa, trong lòng ngược lại nảy sinh ra sự tức giận. Cao An Lãng hắn là ai mà lại có kẻ dám chọc đến hắn, muốn chết à? Hắn muốn quay đầu lại nhìn. Cái cổ truyền đến một trận đau mãnh liệt, hắn ngửi thấy mùi máu tanh. Tiếp đó, mắt hắn tối sầm lại, ý thức rời rạc, mất đi chỉ giác. Thời sinh đá Cao An Lãng đã bị ngất qua một bên, thấp giọng mắng, xúc vật. Dùng cái tên cặn bã này để miêu tả hắn đã là đề cao hắn rồi. Tưởng Na Na ban nãy bị dọa cho ngây dại, lúc này vẫn còn đang ú ớ lắc đầu, thời sinh đi lên phía trước đánh cho cô ta hai nhát. Tưởng Na Na bị đánh cho ngây ngốc, trong tầm nhìn mờ mịt dường như nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, sau đó đầu nghiêng đi, cũng ngất luôn theo. Thời sinh nhìn tay mình, bản cô nương cũng không dùng lực lớn lắm mà. Chương 136, học sinh cá biệt, 17. Chương 136 học sinh cá biệt, 17. Thời sinh không cởi trói cho Tưởng Na Na, lát nữa cô ta tỉnh rồi kêu loạn lên thì phiền phức. Cô để cho Cao An Lãng nằm ra, trước ngực và sau lưng hắn đều khắc lên 4 chữ tôi là xúc vật, dùng máy quay phim 360 độ quay lại mấy góc chết. Kiếm sắc khoa lên trên bộ phận quan trọng của Cao An Lãng một chút, bây giờ cắt đi có phải là quá dễ dàng cho hắn rồi không? Thời sinh thu kiếm sắc lại, lôi ra một cái bình sứ, đổ cái viên thuốc đen xì xì ra cho Cao An Lãng nuốt xuống. Không phải là thích con gái sao? Sau này đừng có mà mơ hoa lạc với con gái nữa nhé. Thời sinh nhìn bình sứ một cái, sắc mặt cổ quái, lẩm bẩm, quá hạn rồi, không biết là có tác dụng phụ hay không nữa. Tác dụng thì cũng không sợ, cùng lắm là chết thôi. Thời sinh lại lôi Cao An Lãng ném xuống khe của hai ngọn núi đằng xa. Cao An Lãng, đừng có mà chết như thế nhé, nếu không những gì bản cô nương vừa làm thành ra công toi rồi. Ngày tháng của chúng ta còn dài, cứ từ từ mà chơi nha. Lúc Tưởng Na Na tỉnh lại đã là sáng sớm ngày thứ hai rồi, màu xanh của lều bạt trên đỉnh đầu làm cho cô ta có chút ngẩn ngơ, cô ta đang nằm mơ sao. Tưởng Na Na mau chóng sờ khắp người một lượt, không cảm thấy có gì không thích hợp, thế nhưng vết chói ở cánh tay chứng minh hôm qua cô ta thật sự bị tên xúc vật Cao An Lãng kia chói mà thành. Làm sao mà mình quay lại đây được? Tưởng Na Na nỗ lực nghĩ lại chuyện đêm qua. Bác chỉ. Người cuối cùng cô ta nhìn thấy là bác chỉ. Tưởng Na Na vội vàng bò ra khỏi lều, lúc này sắc trời mờ sáng, mới có số ít mấy học sinh tỉnh dậy, đang vệ sinh cá nhân. Lều của thời sinh và phó khâm bốn phía đều không có vài bạn, rất dễ nhận ra. Cô ta dường như dùng tốc độ nhanh nhất của đời mình để chạy qua đó, khóc nức nở gọi tên cô, học tỷ bác chỉ, học tỷ bác chỉ. Nơi cắm trại rất yên tĩnh. Tiếng của Tưởng Na Na không tính là lớn thế nhưng khiến cho không ít người nghe thấy. Mấy người đang ngủ cũng bị làm ồn mà tỉnh, ồn ào nhìn về phía lều bên này. Na Na, cậu làm sao thế? Mấy nữ sinh có quan hệ tốt với Tưởng Na Na phản ứng lại đầu tiên. Na Na, sao cậu lại khóc? Cậu đừng khóc mà, có chuyện gì thế? Cậu tìm học tỷ bắt chỉ làm gì thế? Na Na, cậu nói gì đi? Mấy nữ sinh gấp vô cùng. Thế nhưng Tưởng Na Na chỉ khẽ gọi tên bác chỉ. Kỳ Tiểu Ngư đứng ở đằng xa, đáy lòng âm thầm có chút đắc ý, có lẽ là hắn đã ra tay rồi nhỉ. Để cho cô ta tự không chấp nhận được chính mình, đáng đời. Có điều tại sao cô ta lại đi gọi bác chỉ? Thời Sinh ngồi ở trong lều, đau đầu xoa xoa mi tâm, tối qua có lẽ cô nên ném cô ta ở đó rồi. Đúng lúc cô đang định đi ra ngoài thì đột nhiên bên ngoài biến thành yên lặng như tờ. Thời Sinh khe khẽ cau mày, khoác áo khoác đi ra ngoài. Phó Khâm ăn mặc chỉnh tề đứng ở trước lều của cô, sắc mặt không lương thiện nhìn vòng người đang đứng xung quanh lều. Tường Na Na bị người khác bịt miệng lại kéo cách xa chỗ đó một mét, vừa nhìn thấy Thời Sinh qua đây, cô cũng không biết lấy đâu ra sức lực, vùng khỏi kiềm hãm chạy qua đó, thậm chí là không đếm xỉa gì đến Phó Khâm, chạy thẳng đến chỗ Thời Sinh. Học tỷ bác chỉ, tối qua, cô muốn để cho mọi người đều biết hết sao? Thời Sinh ngắt lời Tường Na Na, vào trong nói. Tường Na Na ngẩn ra gật đầu, bước vào lều của Thời Sinh. Phó Khâm cau mày lại, sau đó quay người đi về lều của mình. Bạn học xung quanh hiếu kỳ xem có chuyện gì xảy ra thế nhưng không dám lại gần, chỉ có thể đứng từ xa nhìn về phía lều của Thời Sinh. Bên trong lều, Thời Sinh ôm lấy cái chăn, mặt đầy vẻ mệt mỏi. Tường Na Na khẩn trương vò vò gấu áo, vành mắt khẽ đỏ, trên mặt vẫn còn nước mắt, học tỷ hôm qua em. Đưa điện thoại cho tôi. A. Tường Na Na ngẩn ra nhìn Thời Sinh. Thời Sinh có chút không kiên nhẫn. Điện thoại. Tường Na Na vội vàng tìm khắp trên người một lượt thế nhưng không sờ thấy đâu, nói lắp, ở trong lều, không cầm đi. Nhìn sắc mặt Thời Sinh càng lúc càng không tốt, cô ta khẩn trương, em đi về lấy ngay. Tường Na Na vội vàng quay về lều lấy điện thoại di động. Thời Sinh lấy điện thoại di động của mình ra, mân mê một lúc rồi đưa trả cho cô ta. Tường Na Na có chút không hiểu gì cả, túi đầu nhìn điện thoại di động một cái. Trên màn hình điện thoại còn đang dừng lại ở một video, hiển nhiên là ban nãy Thời Sinh gửi cho cô ta bèn mở ra. Video rất rõ nét, đập vào mắt chính là cơ thể trần trụi của một người, sắc mặt cô ta đỏ lên, di chuyển ánh nhìn, thế nhưng vừa nhìn thấy gương mặt của cái thân thể đó, cô lại nhìn lại. Màn hình không lớn, nhìn rõ nhất là mấy cái chữ trên người hắn và dung mạo của hắn. Sau cùng còn đặc biệt nổi bật hơn. Đây Tưởng Na Na lúng túng nhìn Thời Sinh, video này là do cô quay lại sao? Nếu không muốn chết thì hãy quay về nói cho bố mẹ cô biết cô đã trải qua những gì, đem video này đưa cho bọn họ sẽ biết phải xử lý thế nào. Thời Sinh nhắc nhở một câu. Chuyện tối hôm qua tôi không nhìn thấy gì cả, cũng hy vọng là cô không nhìn thấy gì cả, tôi giúp cô một tay nhưng không hy vọng cô quay ngược lại cắn tôi một miếng. Sắc mặt Tưởng Na Na thay đổi. Nắm chặt tay lại, học tỷ, em hiểu rồi. Nguồn gốc của video biết phải giải thích thế nào chưa? Biết rồi ạ. Tưởng Na Na gật đầu. Hôm đó Tưởng Na Na xin nghỉ, xuống núi quay về thành phố. Ông bà Tưởng bị thúc giục quay về nhà, đây thực sự là thúc giục. Một khi Cao An Lãng tìm đến nhà bọn họ gây phiền phức thì đúng là chết chắc. Na Na, làm sao thế? Bà Tưởng vừa vào đến nhà đã nhìn thấy con gái của mình co lại trên sofa. Sắc mặt trắng bệch, bộ dạng sợ hãi quá độ. Mẹ! Thường Na Na nghe thấy tiếng của bà Tưởng, và một cái khóc nấc lên. Ông bà Tưởng gấp gáp vây quanh, thế nhưng Tưởng Na Na vẫn khóc không ngừng. Đợi cô khóc xong mới đem chuyện đó nói rõ ràng ngọn nguồn một lần, đến chi tiết nhỏ cũng không dám che giấu, chỉ có đoạn có Thời Sinh là cô bịa chuyện cho qua. Cao An Lãng, thằng xuất sinh đó. Ông Tưởng nghe xong hầm hầm giận dữ, sau đó lại quan tâm nhìn Tưởng Na Na. Na Na, con có xảy ra chuyện gì không? Bà Tưởng cũng căng thẳng quan tâm, nhìn Tưởng Na Na. Tưởng Na Na lắc đầu, nhỏ giọng nói, không ạ. Bảo bối đừng sợ, có ba mẹ ở đây, nhất định sẽ lấy lại công đạo cho con. Bà Tưởng ôm lấy Tưởng Na Na, trên mặt một mảnh u ám. Mẹ con nói đúng lắm, ba nhất định sẽ lấy lại công đạo cho con. Ông Tưởng cũng hùa theo, lại kéo bà Tưởng sang bên cạnh, bà dẫn con gái đến bệnh viện kiểm tra một chút xem. Thuận tiện làm cái tư vấn tâm lý, tôi lo con gái sẽ bị bóng đen tâm lý, ngoài ra nhớ chú ý an toàn một chút. Tôi biết rồi. Bà Tưởng gật gật đầu. Tưởng Na Na không trực tiếp đưa video cho ba mẹ mà dùng chuyển phát nhanh, như thế cô ta không cần giải thích về nguồn gốc của cái video này. Tuy rằng nguồn gốc của video không rõ ràng, thế nhưng hiện tại cô ta xảy ra chuyện như thế này, bọn họ cứ coi như là có băn khoăn cũng sẽ vẫn dùng video đó. Tiếp đó, cô ta sẽ vạch trần Kỷ Tiểu Ngư. Ngày đó không thể nào trùng hợp như vậy được, đêm hôm trước mình mới cãi nhau với Kỷ Tiểu Ngư, đêm hôm sau cũng là bị cô ta dụ dỗ rời đi, nói Kỷ Tiểu Ngư không có quan hệ gì với chuyện này thì cái tên của Tưởng Na Na cô ta sẽ viết ngược lại. Chương 137, học sinh cá biệt, 18. Chương 137 học sinh cá biệt, 18. Bên này núi Thiếu Dương, kịch lớn cũng vừa mới bắt đầu diễn. Một đám người gặp phải mưa lớn, vốn dĩ là muốn đợi mưa tạnh rồi mới đi, ai mà biết được cơn mưa này lại cứ như vậy kéo dài đến đêm cũng chưa dứt, mọi người bị vây lại ở trên núi. Không gọi được điện thoại, không cầu cứu được, chỉ có thể đợi người của Villa phái người đến đón bọn họ. Thế này cũng xui xẻo quá đi, sớm bảo trường học đổi chỗ khác rồi, lại cứ đi chọn nơi này, bây giờ thì bị giam lại ở đây rồi sao? Bớt nói mấy câu đi, vẫn là nghĩ cách làm sao mà rời đi được. Làm sao mà rời đi được, mưa lớn như thế này, lại tối như hũ nút, bây giờ xuống núi là tìm chết đó. Đúng thế, mà đâu phải là xuống núi, phải lên núi mới đến được Villa, vẫn là đợi người của Villa đến tìm chúng ta đi. Giáo viên tổ chức và học sinh tập hợp lại một chỗ, lều cũng bước đi mấy cái rồi, mỗi cái lều đều là hai hoặc ba người. Thời sinh dựa vào lều, nghe tiếng mưa và tiếng người lờ mờ bên ngoài, thần sắc bình tĩnh, Phó Khâm dựa vào một chỗ nhỏ xíu bên trong, dường như đang suy nghĩ gì đó quan sát một bên mặt của thời sinh. Bộp bộp bộp. Tiếng mưa càng lúc càng to. Tiếng mưa trộn lẫn với tiếng khóc, a, nghe đến mức da đầu phát tê. Cũng không biết là qua bao lâu, trong thế giới tối đen đột nhiên truyền đến một tiếng chói tai, tiếp theo đó là cả chỗ cắm trại đều hỗn loạn lên, rải rác tiếng gào khóc và hoảng sợ. Đôi mắt khẽ nhắm của thời sinh mở ra, cầm lấy đèn tin bên cạnh, soi Phó Khâm một lát, hai mắt Phó Khâm mở ra, hiển nhiên là chưa ngủ, ánh mắt lay động, mí mắt không hề chớp xuống, hoàn cảnh như thế này đúng là hơi dọa người. Chúng ta phải rời khỏi chỗ này. Thời sinh soi đèn tin ra ngoài. Phó Khâm không nói lời nào đứng lên, thế nhưng lúc hắn đứng lên đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng, người cũng theo đó ngã xuống. Lều vốn không rộng, thời sinh bị đè xuống. Cơ thể thiếu niên gầy yếu đổ lên trên người cô, thời sinh bị đè lên bất ngờ không kịp phòng bị, lực tính đẩy cô ra khỏi lều, trận mưa khí thế lập tức dội lên người cô lạnh đến tận tim. Phút. Thời sinh bỏ từ trên mặt đất dậy, Phó Khâm ngã cách đó không xa, đèn tin lăn đến chỗ xa hơn. Thời sinh đưa Phó Khâm vào trong lều, lại đi nhặt đèn tin lại. Sắc mặt Phó Khâm rất khó coi, thậm chí là có nét đau đớn, âm thanh rên rỉ nhỏ xíu phát ra từ cổ họng hắn. Thời sinh nhíu mày, đóng cửa lều lại, từ không gian lấy ra cái vali mà chú Giản đưa cho cô. Thuốc bên trong không ít, thời sinh nhìn mấy cái, lấy ra một viên thuốc được đánh dấu đặc biệt. Thuốc hiệu quả nhanh. Thời sinh vừa nhét viên thuốc vào miệng Phó Khâm, hắn liền nôn ra. Thời sinh. Cô lại nhét một lần nữa, vẫn nôn ra như cũ. Lật bàn, cố ý đúng không hả? Dùng miệng đút. Kể chuyện cười gì đấy? Thời sinh thô bạo bóp cằm Phó Khâm ra, ép hắn phải mở to miệng, đem viên thuốc ép hắn nuốt xuống, cầm lấy nước bên cạnh đổ vào. Sau khi xác định hắn đã nuốt xuống khỏi cổ họng mới thả hắn ra. Khu khu Phó Khâm ho một trận, sắc mặt so với lúc chưa uống thuốc còn kém hơn. Lúc nhận thức của hắn còn chưa rõ. Không biết là bản thân mình bị đối đãi thô bạo như thế. Học tỷ bác chỉ, phía trước đã bắt đầu sạt lở rồi, chúng ta phải rời khỏi chỗ này. Bên ngoài vang lên tiếng nói vội vã của một nam sinh. Thời sinh kéo cửa lều xuống, ánh đèn tin lập tức chiếu vào. Học sinh đó nhìn thấy bộ dạng cái chăn và Phó Khâm nhếch nhác lộn xộn ở trong lều, biểu tình thay đổi thành rất kỳ lạ, vội vàng di chuyển tầm nhìn. Cái đó học tỷ, tập hợp ở bên kia, em đi thông báo cho những người khác. Em học sinh đó dẫm lên nước mưa, bị bà bị bóng chạy đi. Thời sinh đưa Phó Khâm ra khỏi lều, đi về phía tập hợp bên kia. Lúc giáo viên điểm danh số lượng, phát hiện ra không thấy Kỷ Tiểu Ngư và Bắc Trạch đâu cả, lúc trước chưa điểm danh cho nên không phát hiện ra. Bây giờ cứ coi như là phát hiện ra cũng không thể phái người đi tìm được, giáo viên cho mọi người đi lên núi. Thời sinh nhân lúc mọi người không chú ý, rời khỏi tổ đội, dẫn theo Phó Khâm đi đến cánh rừng phía xa. Sau khi rời xa mấy người này, thời sinh rút thiết kiếm, đem theo Phó Khâm trực tiếp bay về phía villa nghỉ dưỡng, hạ xuống chỗ không có người ở villa. Phó Khâm không nặng, cũng không biết là cao thế này mà trọng lượng đi đâu hết rồi. Vì để cho người khác không phát hiện ra sự khác thường, Thời Sinh tùy tiện tìm một gian phòng dẫn Phó Khâm vào đó, ngày hôm sau mới đưa hắn xuất hiện ở quảng trường Villa nghỉ dưỡng. Lúc này, có không ít người tập hợp ở quảng trường, đội cứu viện và phụ huynh suốt đêm đi đến đây, cùng với người phụ trách của Villa nghỉ dưỡng, mấy người này nhìn thấy Thời Sinh và Phó Khâm xuất hiện, kích động như nhìn thấy chủ tịch nước. Con trai tôi đâu? Con trai tôi ở đâu? Sao lại chỉ có hai người thôi? Có nhìn thấy con trai tôi đâu không? Bạn học, cháu có nhìn thấy con gái cô đâu không? Nó là học sinh lớp 3 năm 2, mặc áo khoác màu hồng. Tiếng líu ra líu díu ổn tới mức đầu Thời Sinh phát đau. Không chỉ như thế, bọn họ còn vây lấy mình chật tới mức con kiến chui cũng không lọt qua được. Mẹ nó chứ, không thấy trên lưng cô vẫn còn đang có một người hay sao? Người này sắp chết rồi, mọi người muốn biến thành hung thủ giết người hay sao? Thời Sinh hắng giọng gào lên một tiếng. Con trai tôi ở đâu? Mấy người này không những không tránh ra, ngược lại còn ngày một thậm tệ hơn, giơ tay ra kéo Thời Sinh, có nhìn thấy con trai tôi đâu không? Thời Sinh bị kéo loạng choạng một cái, Phó Khâm ngã từ trên lưng cô xuống, cả đám người nhìn thấy liền muốn vây lấy cô. Nhiệm vụ liên hoàn thứ 19, bảo đảm cho Phó Khâm không bị thương. Thời Sinh dễ dàng kéo người Phó Khâm lên, thiết kiếm thình lình xuất hiện trong tay, thấy một màn này, mấy người vây xung quanh cô lập tức lùi ra đằng sau. Thiết kiếm xoay một vòng, trong chớp mắt tạo ra một khoảng trống. Bà đây không phải là bảo mẫu của con trai mấy người, làm sao mà biết được bọn họ đang ở chỗ nào, có bản lĩnh thì tự đi vào núi mà tìm đi, vây lấy bà đây làm cái gì hả? Thời Sinh tức giận không vừa, nếu như đây không phải là vị diện hiện đại, cô đã sớm muốn trẻ mấy người này ra rồi. Lo lắng cho con trai là việc của bọn họ, liên quan cái dám gì đến cô chứ? Bạn học nữ này sao lại như thế? Cháu và bọn họ đi cùng với nhau, hỏi cháu một chút sao cháu lại hung dữ như thế? Mở miệng ngậm miệng là bà đây, không có ra giáo gì cả. A, đây là thái độ hỏi han của mấy người sao? Là muốn giết người sao? Thời Sinh mỉa mai cười, cho dù thật sự là biết bọn họ đang ở chỗ nào, tôi cũng không nói cho mấy người biết đâu, vẫn là câu nói đó, có bản lĩnh thì tự đi vào trong núi mà tìm. Câu nói này lập tức kích lên hàng ngàn lớp sóng, một đoàn phụ huynh chửi rủa Thời Sinh. Thế nhưng do hung khí trong tay cô nên không có ai dám bước lên trên cả. Tránh ra, tránh ra. Một đám vệ sĩ mặc đồ đen đi xuyên qua đám người, nhìn thấy Thời Sinh và Phó Khâm, ai ai cũng đều kích động lên. Thiếu gia, bác tiểu thư. Chú Giản, thiếu gia và bác tiểu thư quay về rồi. Có người đón lấy Phó Khâm từ trong tay Thời Sinh, sau đó bảo vệ cho Thời Sinh rời đi. Thiếu gia không sao thì mấy người sẽ không sao, nếu như thiếu gia có chuyện bất chắc gì, tất cả những người ở đây đừng hòng mà chạy thoát được. Có một vệ sĩ trong số đó trước khi đi còn ném lại một câu. Bọn họ lúc này đứng hơi xa, lúc Thời Sinh xuất hiện bọn họ vẫn chưa nhìn rõ liền bị mấy người này chắn mất, thế nhưng lời nói của Thời Sinh bọn họ đều nghe thấy hết. Đừng có giảng đạo lý với nhân vật phản diện, không có đạo lý gì có thể nói với nhân vật phản diện hết. Chương 138 Học sinh cá biệt, 19. Chương 138 Học sinh cá biệt, 19. Một đám người đưa mắt nhìn nhau, mấy người đó là người của Phó gia, bọn họ đương nhiên là biết. Biết được Phó Thiếu cũng ở trong núi, bọn họ kỳ thực là có chút yên tâm, Phó gia tuyệt đối sẽ trong thời gian ngắn nhất tìm thấy Phó Thiếu. Ví dụ như lúc nãy, bọn họ đã phái trực thăng bay vào trong núi tìm kiếm. Thời gian ngắn như thế, đến cả trực thăng của đội cứu viện còn chưa thấy mà trực thăng của Phó gia đã đến rồi, đủ để thấy được thế lực của Phó gia lớn thế nào. Thế nhưng, bọn họ lại chắn Phó Thiếu lại. Bây giờ chẳng có ai đi nghĩ xem cô gái cuồng vọng ban nãy kia là ai, người có thể ở bên cạnh Phó gia sẽ là người bình thường sao. Phó Khâm được máy bay đưa về thành phố, Thời Sinh nhìn cũng có chút nhếch nhác, trên người không bị thương gì cả, ở bệnh viện tắm rửa thay quần áo liền sôi nổi lại như cũ rồi. Vốn dĩ cô định đi, kết quả là hệ thống lại bắt đầu phát ra nhiệm vụ. Nhiệm vụ liên hoàn thứ 20, chăm bệnh. Phút, sao mi không bảo ta cưới hắn luôn đi? Nhiệm vụ này làm cho bản cô nương muốn giết người đó. Lúc Thời Sinh đi đến phòng bệnh của Phó Khâm, bác sĩ đang đứng nói chuyện với chú Giản ở bên ngoài. Phó Thiếu sử dụng thuốc kịp thời, không có gì đáng ngại cả, ngấm mưa cho nên có chút sốt, hạ sốt là sẽ khỏe thôi. Thân thể của thiếu gia thế nào? Bác sĩ trầm mặc một lúc, ngữ khí nghiêm trọng đi không ít, lão Giản, chúng ta cũng là bạn nhiều năm rồi, nói thật thì cơ thể này của Phó Thiếu cứ cho là có dùng thuốc cũng sẽ không kiên trì được bao lâu đâu. Anh cho tôi một khoảng thời gian đại khái đi. Trong phút chốc, chú Giản dường như già đi mười mấy tuổi. Phó Thiếu nếu như chịu uống thuốc đúng giờ, đại khái là vẫn còn nửa năm nữa. Thế nhưng nếu như cậu ấy không uống thuốc cũng chỉ còn khoảng trên dưới 2 tháng thôi. Bác sĩ lắc đầu than thở rời đi, chú Giản đứng ở đó rất lâu vẫn không phản ứng lại. Cho đến tận lúc Thời Sinh đi qua đó, ông ta mới ngẩng đầu nhìn Thời Sinh một cái, động động môi nhưng lại chẳng nói ra được từ nào cả, mở cửa phòng bệnh để Thời Sinh đi vào. Phó Khâm vẫn đang hôn mê, nằm trên giường bệnh trắng xanh, càng lúc càng gầy yếu. Bác tiểu thư, chú Giản vén vén chăn giúp Phó Khâm, quay người lại nghiêm túc nói, tôi có chuyện muốn cầu xin. Đừng gởi gắm, tôi cự tuyệt. Bản cô nương không muốn chiếu cố cái tên nhi đồng tâm thần này. Chú Giản, cô bé này sao lại không đi như bình thường thế? Cũng đừng nói cái gì mà cảnh đời bi thảm, tôi không nghe đâu. Thời Sinh lại nhanh chóng bổ sung một câu. Chú Giản, cô là con run trong bụng mình sao? Ông ta trừng mắt với Thời Sinh một cái, triệt để dập tắt cái suy nghĩ này. Với tính cách của cô gái này, thiếu gia ở trong tay cô mà có thể sống qua được một tháng mới là kỳ tích đấy. Đám người bị vây trên núi Thiếu Dương cuối cùng cũng được cứu thoát ra ngoài, thắt lưng Bắc Trạch bị thương, Kỷ Tiểu Ngư chỉ bị một chút phong hàn, mấy người khác đều không sao. Ông bà Bắc đều vội vàng từ nước ngoài trở về, nhìn thấy con trai nằm trên giường bệnh, suýt chút nữa thì bị dọa đến mất cả hồn phách. Bắc Chỉ đâu? Bắc Trạch tỉnh lại người đầu tiên hỏi không phải là Kỷ Tiểu Ngư mà là Bắc Chỉ. Sắc mặt Kỷ Tiểu Ngư khẽ biến, cô ấy không sao, đang ở tầng trên với học trưởng Phó Khâm. Thần sắc Bắc Trạch sầm xuống. Phó Khâm. A Trạch, em nghe nói là Tiểu Chỉ đưa học trưởng Phó Khâm xuống núi. Kỷ Tiểu Ngư nhỏ giọng nói, Tiểu Chỉ và học trưởng Phó Khâm đang qua lại với nhau hả? Cút ra ngoài. Bắc Trạch không có dấu hiệu báo trước gì mà tức giận đùng đùng lên. Ông bà Bắc bước vào trong phòng bệnh cũng bị tiếng nói này làm cho cứng người lại ở cửa phòng. Sao lại như thế này? Bà Bắc cười cười phá vỡ sự cứng ngắc, hai đứa cãi nhau sao? Tiểu Ngư là con gái, con trai, con nhường Tiểu Ngư đi. Ra ngoài. Bắc Trạch nắm lấy cái gối bên cạnh ném về phía cửa. Cút hết ra ngoài đi. Kỷ Tiểu Ngư vành mắt đỏ hồng, khóc lóc chạy ra ngoài. Ông bà Bắc ngơ ngác nhìn nhau. Nhìn thấy bộ dạng này của con trai mình cũng chỉ đành đi ra ngoài. Kỷ Tiểu Ngư ở dưới lầu bình tĩnh lại một chút sau đó lại đi lên lầu, nhưng chỉ đứng ở bên ngoài phòng bệnh nghe ông bà Bắc nói chuyện. Bắc chỉ không thể ở lại trong nhà này nữa. Lúc đó giữ nó lại tôi đã không đồng ý rồi, vẫn là tại ông đòi để nó lại. Bà Bắc nhỏ giọng khóc nức nở, đầy sự tức giận. Ông Bắc vỗ vỗ lưng bà Bắc, lúc đó tôi cũng không phải là vì con trai của chúng ta hay sao. Một đứa cô nhi như nó chúng ta nuôi nó bao nhiêu năm như thế, nó không biết cảm ơn thì cũng thôi đi, lại còn quyến rũ con trai của chúng ta, là tôi đã tạo ra cái tội nghiệt gì đây hả? Ông mau đuổi nó đi đi, còn ở đây thêm nữa, Á Trạch sớm muộn cũng bị nó hủy mất. Được được, tôi sẽ nghĩ cách, bà đừng khóc nữa. Bên ngoài chỗ rẽ, Kỷ Tiểu Ngư kéo kéo vào áo, trong ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Bác chỉ không phải là em gái của bác Trạch. Bác Trạch thích bác Chỉ. Chẳng trách, bác Trạch luôn vô tình vô ý mà nhìn bác Chỉ. Chẳng trách, lần đó nhìn thấy bác Chỉ và Phó Khâm ở cạnh nhau, biểu tình của hắn lại khó coi như vậy. Tỉ mỉ hồi tưởng lại một chút lúc trước bọn họ sống chung với nhau, chỉ cần có bác Chỉ ở đó, bộ dạng của bác Trạch luôn như đang suy nghĩ cái gì đó, nếu không sẽ là tức giận. Hóa ra đều là vì người mà hắn thích là bác Chỉ. Bác Chỉ. Tại sao cái gì cũng là cô ta? Sự đấu kỵ tận đáy lòng Kỷ Tiểu Ngư đột nhiên dâng lên, đem bao nhiêu tình cảm kiềm chế bấy lâu nay buộc phát ra ngoài. Bắc Trạch là của cô ta. Cô ta tuyệt đối sẽ không nhường Bắc Trạch cho người khác. Đúng lúc cô ta đang thu xếp lại tâm tình, chuẩn bị quay lại thì điện thoại di động trong tay vang lên. Cô ta nhìn cái tên bên trên một cái, trái tim nhảy lên, vội vàng đi đến chỗ không người nghe máy. Phòng bệnh đặc biệt. Kỷ Tiểu Ngư nhìn người đang nằm trên giường bệnh, có chút không dám tin, anh sao anh lại thành ra cái bộ dạng này. Trên người Cao An Lãng quấn đầy băng vải, cũng chỉ có mặt là không làm sao mà băng được, giống như một cái xác ướp. Kỷ Tiểu Ngư. Giọng nói của Cao An Lãng rất hàn, cô dám chơi tôi. Tôi không có. Kỷ Tiểu Ngư lắc đầu, sao anh lại thành cái bộ dạng này? Thường Nana, cô ta. Cô còn dám nhắc đến cô ta. Giọng của Cao An Lãng cao thêm mấy phần. Không phải cô ta tưởng Nana ngày đó khóc đến ghê gớm như thế, lẽ nào là hắn chưa ra tay được, ngược lại còn bị tưởng Nana làm thành cái bộ dạng này. Kỷ Tiểu Ngư, tôi đã coi thường cô rồi, cô lại dám chơi tôi như vậy, lá gan cũng thật lớn. Tôi không có. Cao An Lãng, anh đang nói cái gì thế, sao tôi nghe mà không hiểu gì cả. Kỷ Tiểu Ngư mở mịt nhìn Cao An Lãng. Quan hệ của cô ta và Cao An Lãng không phải là sâu đậm, cũng chỉ gặp qua một lần mấy năm trước, sau đó ngày đó ở villa nghỉ dưỡng mới gặp lại hắn. Cô ta là vô ý nghe ngóng được hắn và bạn đồng hành thảo luận về tưởng Nana, cộng thêm tối đó tưởng Nana làm nhục cô ta như vậy, cô ta liền lớn gan đi tìm hắn. Nghe không hiểu phải không, dạy dỗ con tiện nhân này cho tao. Phòng bệnh không biết là từ lúc nào có thêm hai người đàn ông, Kỷ Tiểu Ngư cảm thấy không thích hợp, muốn chạy. Thế nhưng vẫn chưa chạy đến cửa phòng đã bị một người đàn ông nắm lấy tóc, lôi lại phía sau. A, Kỷ Tiểu Ngư bị đau, hai tay giữ lấy tóc, dễ dàng bị lôi lại đối diện Cao An Lãng ở trên giường. Kỷ Tiểu Ngư bị ném mạnh xuống mặt đất, tiếp đến, bên cạnh có người bắt đầu dựng máy quay phim, sau đó khóa cửa phòng lại. Đáy mắt Kỷ Tiểu Ngư đầy sự hoảng sợ. Cao An Lãng, anh nhất định là đã hiểu lầm cái gì rồi, tôi có thể giải thích mà, thật đó. Tôi có thể giải thích mà. Cao An Lãng đừng qua đây, mấy người muốn làm cái gì hả? A. Chương 139, học sinh cá biệt, 20. Chương 139 học sinh cá biệt, 20. Lúc Kỷ Tiểu Ngư rời khỏi phòng bệnh, cả người đều vô tri vô giác, cũng không dám đi gặp Bắc Trạch, trực tiếp quay về nhà. Bây giờ bọn họ đã đổi sang một ngôi nhà khác rồi, tuy không phải là biệt thự nhưng cũng là tiểu khu giá cao. Lúc Kỷ Tiểu Ngư quay về, phát hiện bên trong phòng khách lại có một bộ quần áo của nữ nhân, trong phòng ngủ của ông Kỷ còn phát ra âm thanh kỳ quái. Cô ta đỏ mắt đẩy cửa phòng ra, hai người đang làm gì thế hả? Ông Kỷ bị Kỷ Tiểu Ngư đột nhiên quay về dọa cho nhảy dựng, nữ nhân dưới người hét lên kéo cái chăn quấn lấy người, ông Kỷ liền khó xử, thằng em dưới thân vẫn còn đang ngóc cao đầu hùng dũng. Ông ta vội vàng cầm lấy cái gối che đi bên dưới, lúng túng chột dạ nói. Tiểu Ngư, sao con lại quay về rồi? Hôm nay không phải là thứ tư sao? Kỷ Tiểu Ngư không nói với ông Kỷ là cô ta phải tham gia hoạt động ngoài trời, trường học đương nhiên cũng không thông báo cho phụ huynh của dạng học sinh không quan trọng như Kỷ Tiểu Ngư. Ba đã nói là ngoài mẹ con ra sẽ không có nữ nhân nào khác, mấy lời đó ba coi là cái gì? Kỷ Tiểu Ngư dường như sụp đổ, gào to lên. Lúc tang lễ của mẹ cô ta, người đàn ông này thề son sắt nói cả đời này tuyệt đối sẽ không có người phụ nữ nào khác ở bên ngoài. Bây giờ thì sao? Thứ cô ta nhìn thấy là cái gì đây? Tiểu Ngư. Ánh mắt Kỷ Tiểu Ngư thù hận chừng nữ nhân ở trên giường, đột nhiên tiến lên túm lấy tóc nữ nhân kia mà đánh. Tiện nhân, cho mày quyến rũ ba tao này, có phải nhìn trúng tiền của ba tao không? Cho mày quyến rũ ba tao này, cho mày ra ngoài quyến rũ người khác này. Cô gái đó lúc đầu bị đánh đến phát ngốc, thế nhưng rất nhanh liền bắt đầu đánh trả. Cô ta hiển nhiên là tay thiện nghệ trong chiến đấu, cho dù là không có lấy mảnh vải che đậy cũng phải đánh cho Kỷ Tiểu Ngư không có sức mà đánh lại. Ông Kỷ ở bên cạnh lúc thì kéo người này một chút, lúc thì kéo người kia một chút nhưng không ngăn cản được ai cả. Cô gái kia cưỡi trên người Kỷ Tiểu Ngư, sống chết đè cô ta xuống, tắt cho cô ta hai bạt thai vào hai má, dám đánh lao nương. Mày cho là lão nương ăn chay à? Đánh Kỷ Tiểu Ngư xong, cô gái kia đứng lên, sảng khoái không che giấu mặc quần áo vào, nhìn hạ bộ của ông Kỷ ở bên cạnh một cái, nhổ một bãi nước bọt, với cái năng lực này lão nương còn không thèm nhìn đến. Sắc mặt ông Kỷ xanh đen lại, danh dự của người đàn ông chịu phải sự sỉ nhục nghiêm trọng, cút ra ngoài. Cô gái kia hừ lạnh một tiếng, sao nào, muốn chơi gái mà không trả tiền cho lão nương à? Trước đây đã nói xong rồi. Có điều con gái ông đánh tôi, tiền viện phí này ông cũng phải trả thêm cho lao nương, 3.000. Mặt ông Kỷ xanh đen lại rút ra từ ngăn kéo bên cạnh một xấp tiền, cũng không đếm, trực tiếp đưa cho cô ta, cầm lấy tiền rồi cút đi. Cô gái đếm đếm tiền, nhiều hơn lão nương đây không thèm. Nói rồi cô ta ném tiền thừa xuống đất, dẫm lên giày cao gót cộp cộp đi mất. Kỷ Tiểu Ngư nằm trên giường đau khổ khóc. Sự tủi thân ban nay với sự tủi thân bây giờ đều phát tiết hết ra ngoài. Tại sao chứ? tại sao người chịu tội luôn là cô ta? Cô ta đã làm sai cái gì chứ? Tiểu Ngư. Kỷ Tiểu Ngư đột nhiên vùng dậy đứng lên, tóc thai trên đầu rối bù, căm hận chừng ông Kỷ một cái, sau đó chạy về phòng của mình. Ông Kỷ cũng có chút sầu não, bao nhiêu năm nay ông ta đều luôn bận rộn làm ăn, không có thời gian làm mấy việc đó, thế nhưng bây giờ ông ta có tiền rồi, sao lại còn không để cho ông ta thư giãn một chút? Vừa nghĩ như thế, ông ta liền cảm thấy Kỷ Tiểu Ngư thực sự là đang gây sự vô lý. Mấy năm nay ông ta liều sống liều chết mà kiếm tiền, là vì ai chứ? Còn không phải là vì nó hay sao? Một đứa con gái như nó, còn muốn trèo cả lên đầu ông đây hay sao? Ông Kỷ càng nghĩ càng tức, mặc quần áo vào, cũng không hỏi xem Kỷ Tiểu Ngư thế nào mà trực tiếp đi ra khỏi nhà. Chuyện giữa Kỷ Gia và Cao An Lãng, thời sinh không hề biết, bây giờ cô chẳng khác gì người ở cả, đang đi theo hầu hạ phục dịch phó không. Tần suất hệ thống đưa ra nhiệm vụ càng ngày càng cao. Nói thật, có những lúc cô thật sự muốn chém chết cái tên phó khâm mục tiêu nhiệm vụ này cho rồi. Đây tuyệt đối là người được phái đến để dạy vò cô mà. Bác tiểu thư, đây là thuốc ngày hôm nay của thiếu gia. Vệ sĩ đưa thuốc cho thời sen. Phó khâm nằm trên giường bệnh vừa nghe thấp lập tức chui vào trong chăn, sống chết ấn chặt mép chăn. Thời sen thích nhất chính là cho hắn uống thuốc. Có thể quang minh chính đại thô bạo với phó khâm. Thời sinh nhận lấy thuốc, đi đến bên cạnh giường bệnh của phó khâm, giơ tay kéo cái chăn trước mặt xuống đất, trên mặt còn treo lên nụ cười âm hiểm. Đây là chính phủ giao quyền, anh dù có kêu rách cuống họng cũng vô dụng thôi, lại đây, ngoan ngoan uống thuốc đi. Phó khâm cuộn thành một đống, đè cái gối lên trên đầu lắc đầu ngoài ngoại. Không uống thuốc. Không uống. Không uống mà được à, bà đây không đập chết người mà người đã chết trước. Vậy không phải là lãng phí nhiệm vụ liên hoàn mà bà đây đã làm bao nhiêu lâu này sao? Thời sinh giơ tay kéo lấy cánh tay của phó khâm, kéo hắn lật lại, phó khâm phản kháng muốn xuống giường, thời sinh lập tức xoay người đè lên người hắn, giơ tay giữ chặt lấy cằm hắn. Đám vệ sĩ bên cạnh nhìn hết ra ngoài cửa sổ. Tình cảnh này sao lại không đúng như thế nhỉ? Bọn họ chẳng nhìn thấy gì cả. Ừ, chẳng nhìn thấy gì cả. Thời sinh nhét viên thuốc vào. Vỗ vô khuôn mặt hắn, anh ngoan ngoan uống thuốc thì mọi chuyện đều tốt đẹp, nếu không bà đây mà phải đánh thì da mềm thịt non này sẽ bị thương mất, bà đây sẽ không đền tiền đâu. Khu khu phó khâm bị sặc, trên người lại còn bị một người đè lên, ho cũng vô cùng khó khăn, cả mặt đỏ rực lên. Ra mồm. Thời sinh lật người ngồi sang bên cạnh, giơ tay nhặt cái chăn dưới đất lên phủ lên người phó khâm. Cả người phó khâm đều bị phủ kín trong chăn, đến cả một sợi tóc cũng không nhìn thấy. Thời sinh vẫn còn ngồi trên giường, từ dưới chăn có thể nhìn thấy bàn tay dưới cái chăn mà cô phủ lên, trắng non thon dài. Phó khâm đột nhiên giơ tay nắm chặt lấy tay cô. Thời sinh ý thức muốn giật ra, thế nhưng một giây sau cô liền cảm thấy phó khâm đang run rẩy. Cả người đều run rẩy. Hắn sống chết nắm lấy tay cô giống như nắm chặt lấy sợi rơm cứu mạng cuối cùng. Thời sinh lôi chăn ra, mái tóc mượt mà của hắn lộ ra, cô dùng một tay kéo mặt hắn quay về phía mình. Trên mặt phó khâm không có biểu tình gì cả, thế nhưng đôi mi run rẩy như cánh bướm, trong mắt đen thẫm như mực, tràn đầy tử khí. Hắn nhìn thời sen, đột nhiên giơ tay ra ôm chặt lấy cổ cô, kéo cô vào trong lòng mình. Thời sen hoàn toàn không ngờ được hắn lại có hành động như thế này, ngẩn ra một lát mới phản ứng lại. Người bên dưới không ngừng run rẩy. Cơ thể ấm áp của cô bao phủ lấy thân thể hắn, mới khiến cho thân thể run rẩy của hắn từ từ bình phục lại. Cánh tay ôm thời sinh càng lúc càng siết chặt, vùi đầu vào cổ cô, hô hấp ấm nóng ẩm ướt phải vào cổ thời sinh. Trước đây cho uống thuốc xong, cô đều trực tiếp rời đi, từ trước đến nay không hề biết hắn sau khi uống thuốc xong sẽ thành ra cái bộ dạng này. Yếu đuối khiến cho người ta muốn đánh chết hắn. Khu khu, không phải là bản cô nương không hiểu thương hoa tiếc ngọc là gì. Do hơi thở phát ra từ người hắn quá là thu hút người mà. Thời sinh sợ đẻ chết tên này. Muốn trở mình sang bên cạnh nhưng phó khâm lại không buông tay, chân cũng gác lên trên người cô, sống chết giữ cô lại trong lòng. Thời sinh hung hăng cậy hắn ra, cơ thể hắn liến run rẩy mãnh liệt hơn. Phút, ông nội anh chứ? Thời sinh nằm ở bên cạnh, túm hắn vào trong lòng, phó khâm có lẽ cũng biết là thời sinh sẽ không rời đi, thuận thế ôm lấy eo cô, chân bắt ngang lên chân cô, cả người đều dán lên trên người cô. Điều thời sinh hối hận nhất là vừa nãy cho hắn uống thuốc xong không trực tiếp rời đi. ở lại đây làm cái khỉ khô gì chứ? Chương 140, học sinh cá biệt, 21. Chương 140 học sinh cá biệt, 21. Mấy người đứng ở bên ngoài làm cái gì hả? Chú Giản nhìn thấy một đám vệ sĩ đứng bên ngoài phòng bệnh, vẻ mặt kỳ quái, thiếu gia xảy ra chuyện gì thì ai lo hả? Bác tiểu thư đang ở bên trong. Vệ sĩ yếu ớt đáp. Cô ta mà ở đây mấy người lại càng phải canh gác hơn. Chú Giản nói rồi đẩy cửa ra. Thiếu gia một từ không hợp sẽ không hé răng, cô gái đó thì một lời không hợp liền muốn động thủ. Vệ sĩ vội vàng ngăn chú Giản lại, để cho ông ta nhìn qua khe cửa. Bên trong phòng, trên giường bệnh, thiếu nữ dựa vào đầu giường, thần sắc gan tính yên ổn, cánh tay của thiếu niên vắt ngang bụng cô, đầu gối lên ngực cô, hình tượng đẹp đẽ dị thường. Tình hình gì thế này? Chú Giản bị kinh hãi. Ban nãy thiếu gia uống thuốc, bác tiểu thư chưa đi, thiếu gia liền lôi bác tiểu thư lại. Vệ sĩ mồm năm miệng mười đem hết những chuyện ban nãy kể lại một lượt. Biểu tình của chú Giản rất nhanh biến đổi mấy lần, cuối cùng là than thở một tiếng. Chú Giản, chú nói bác tiểu thư có thể làm cho thiếu gia khỏe hơn không? Một vệ sĩ cẩn thận, nghiêm túc mở miệng. Chú Giản mặt đầy vẻ lo lắng lắc đầu, bác sĩ đã nói rồi, cơ thể của thiếu gia cho dù là có dùng thuốc cũng chỉ có thể chống đỡ được thêm nửa năm nữa, cứ cho là cô ta có thể làm cho thiếu gia uống thuốc được cũng không thể nào là bàn tay thần diệu được. Thiếu gia không ra nước ngoài chuyện này. Tôi luôn cảm thấy bác tiểu thư không phải là người bình thường. Những vệ sĩ khác nếu liếc về vệ sĩ đó. Cái này còn cần anh phải nói sao? Bác tiểu thư là tiểu thư của bác gia đó, có thể là người bình thường sao? Ý tôi không phải là như thế. Vệ sĩ kia vò vào đầu. Trước đây, tôi nghe thấy bác tiểu thư gọi điện thoại, nghe cô ấy nói mấy câu, hình như là đang nói về mấy chuyện đầu tư và cổ phiếu gì đó. Con cháu nhà hào phú bây giờ không phải đều là để cho bọn họ va chạm trước sao? Cái này cũng bình thường. Vệ sĩ anh một câu tôi một câu mà thảo luận chuyện này. Thế nhưng bác tiểu thư ở Bắc Gia không nhận được sự quan tâm gì hết, cứ cho là cô ấy có một ít tiền tiêu vặt, chơi cổ phiếu còn được, còn đầu tư thì. Đi điều tra một chút tài sản đứng tên cô ta. Chú Giản lên tiếng. Chú Giản, cái này trước đây bọn tôi đã điều tra qua rồi, tài sản đứng tên của bác tiểu thư không có bao nhiêu cả. Bác tiểu thư không phải là còn chưa đến 18 tuổi sao? Cô ấy nếu như thật sự làm mấy thứ đó, chắc chắn cũng là đứng dưới tên của người khác. Có đạo lý, lát nữa tôi sẽ đi điều tra xem ai thường qua lại mật thiết với cô ấy nhất. Đừng có mà làm quá lộ liễu, cô gái đó không dễ động vào đâu. Biết rồi, chúng là chính là hiếu kỳ. Các vệ sĩ gật đầu. Chú Giản là đang nhắc nhở bọn họ, đừng để cho thời sinh phát giác ra bọn họ đang điều tra cô ấy. Lúc Phó Khâm tỉnh lại, phát hiện mình đang ôm một người. Hắn khe khẽ ngẩng đầu, rơi vào tầm mắt của hắn là cái cằm chân bóng của một thiếu nữ xinh đẹp. Dường như cô đang ngủ, hơi thở rất nhẹ, cơ hồ như không thể nghe thấy được. Thế nhưng, hắn dán lên trên ngực cô, có thể nghe thấy tiếng trái tim cô đang đập nhẹ nhàng ổn định, vô cùng sống động. Kèm theo tiếng tim đập, ánh sáng bốn phía dường như đều biến thành ánh trăng, cũng không phải là bộ dạng u tối không chút sức sống đen sì mà hắn nhìn thấy. Từ trước đến nay, hắn chưa từng giống như bây giờ, cảm thấy thế giới này thật sinh động. Hắn hạ mi mắt xuống, bảo trì tư thế yên lặng, nghe tiếng tim đập ổn định của thiếu nữ, cánh tay đang ôm ngang bụng cô càng ôm chặt hơn mấy phần. Phó Khâm vừa động thời sinh liền tỉnh lại, cô mở mắt, có chút vô thần nhìn vào hư không, mấy giây sau mới cúi đầu nhìn Phó Khâm. Mái tóc lòa xòa che đi khuôn mặt của hắn, thời sinh vén tóc của hắn sang một bên, năm ngón tay khoa khoa ở trên cổ một lát. Cuối cùng hạ tay xuống kéo kéo cái chăn, đổi một tư thế khác thoải mái hơn. Ngáp một cái, nghiêng người cầm lấy điện thoại ở bên cạnh xem, bên trên có mấy cuộc gọi nhỡ. Đa phần là của ông Bắc. Vài cuộc gọi khác là của Lâm Nhân và công ty của cô. Thời sinh gọi điện thoại lại cho công ty, bên đó không có chuyện gì, chỉ là báo cáo cho cô một ít. Phía Lâm Nhân thì là lo lắng cho cô, hai người nói mấy câu rồi ngắt máy. Còn về ông Bắc, thời sinh hoàn toàn không có ý gọi lại. Không có chuyện gì mà tự dưng đối xử tốt, không phải kẻ gian cũng là trộm. Sau khi uống thuốc xong, Phó Khâm ngược lại rất phối hợp, thế nhưng mỗi lần uống thuốc xong hắn đều kéo thời sinh không chịu buông ra. Một tuần sau, Phó Khâm xuất viện, thời sinh cũng coi như là được giải thoát. Chú Giản cũng lấy được kết quả điều tra của vệ sĩ. bọn họ không điều tra ra được bất cứ thứ gì hữu dụng cả. Chuyện này không được nhắc đến, thiếu gia có thể làm cho thiếu gia sống được thêm mấy ngày đều là công thần, sau này đối với cô ta khách khí một chút. Cứ coi như cô ta có mưu đồ gì, muốn ra tay trên người thiếu gia thì cũng tuyệt đối không thể thành công được. Đám vệ sĩ gật đầu ý đã hiểu rõ. Thế là thời sinh liền phát hiện đám vệ sĩ trước đây có vẻ khách khí với cô, bây giờ không những càng khách khí hơn mà còn nhiệt tình hơn không ít. Tôi đi đây. Thời sinh đứng bên ngoài xe nói với Phó Khâm đang ngồi trong xe mấy tiếng, ánh mắt lại nhìn đến vệ sĩ đứng bên cạnh đang cười với cô, chỉ cảm thấy toàn thân nổi hết cả da gà lên. Có quỷ, phải đi mau. Ngày mai tôi muốn ăn bánh tô dung. Phó Khâm đột nhiên mở miệng nói một câu. Ăn anh. Thời sinh kịp thời nuốt mấy lời phía sau xuống. Phó Khâm cau mày, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, tôi không ngon. Thời sinh, ai mà thèm ăn anh hả? Thời sinh trừng mắt nhìn Phó Khâm một cái, giơ tay vẫy một chiếc xe rời đi. Vết thương của Bắc Trạch không nghiêm trọng, lúc này đã có thể xuống giường đi lại rồi. Lúc thời sinh quay lại, Kỷ Tiểu Ngư đang dìu Bắc Trạch đi lại trong hoa viên. Tiểu chỉ, cô về rồi. Thời sinh vốn muốn phớt lờ bọn họ mà đi vào. Ai mà biết Kỷ Tiểu Ngư lại đột nhiên hô lên một câu, làm cho Bắc Trạch không chú ý ở bên này cũng nhìn qua. Ngư chính đại nhân, cô cố ý phải không? Bắc Trạch đẩy Kỷ Tiểu Ngư ra, bước thấp bước cao đi đến trước mặt Thời Sên, nắm lấy cổ tay cô, ngữ khí chất vấn, thật sự là em đang ở cùng hắn sao? Lực đạo của Bắc Trạch có chút lớn, cũng không tính là đau nhưng rất không thoải mái, Thời Sên rằng khỏi sự trói buộc của hắn, bước lùi về sau một bước. Em ở cùng một chỗ với ai thì có liên quan gì đến anh? Anh Bắc Trạch ngừng lại, thần sắc lập tức trở nên u ám, anh là anh trai của em, sao lại không có liên quan đến em? Phó Khâm không phải là người mà em có thể động vào, đừng qua lại với hắn ta. Thời sinh nhìn ra phía sau, Kỷ Tiểu Ngư mặt đang đầy căm hận chừng cô, biểu tình gớm ghiếc không hề che giấu. Được rồi, nữ chủ hóa đen hẳn rồi. Rất tốt. Anh trai, anh quản quá nhiều rồi đấy. Thời sinh kéo khóe miệng lên thành một nụ cười. Con người, chính là phức tạp như thế. Nếu như cô cứ đi theo con đường của nguyên chủ, Bắc Trạch vẫn sẽ chán ghét cô, không thích cô như cũ. Trạch, vết thương của anh vẫn chưa khỏi, chúng ta đi vào trong nói đi. Kỷ Tiểu Ngư thu lại biểu tình ban nãy, đi đến bên cạnh Bắc Trạch, giơ tay ra muốn đỡ lấy hắn, thế nhưng Bắc Trạch lại né đi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thời sinh. Bác chỉ. Thời sinh coi thường vẻ gây hấn của Kỷ Tiểu Ngư, đi qua người Bắc Trạch tiến vào trong biệt thự. Bác chỉ. Tiếng nói của Bắc Trạch truyền đến, dường như bao hàm trăm nghìn tình cảm nổn ngang ở bên trong. Nhịp chân của Thời sinh không hề dừng lại mà rời đi. Bác chỉ, con còn biết quay về à? Vừa bước vào trong liền bị một tiếng quát giận dữ làm dừng lại. Ông bác đứng ở cầu thang tầng 2, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Là họa không tránh được. Theo ba đi vào trong thư phòng. Ông bác nhìn thấy Thời sinh không hé răng, trong đầu liền bốc lên ngọn lửa giận không tên. Vốn dĩ vẫn còn có chút chuyện do dự, bây giờ cũng hạ quyết tâm rồi. Chương 141, học sinh cá biệt, 22. Chương 141 học sinh cá biệt, 22. Trong thư phòng, Thời sinh đứng ở giữa phòng, ông bác ngồi ở sau bàn làm việc, giải quyết việc chúng nói. Bây giờ con cũng lớn rồi. Ba mẹ không quản được con nữa rồi, thế nhưng thân là con cái của bác gia cho con cuộc sống đãi ngộ, sự giáo dục tốt đẹp, bây giờ con phải vì bác gia mà dốc một phần lực thôi. Thời sinh yên lặng nghe ông bác thao thao bất tuyệt. Cao gia có ý liên hôn với nhà chúng ta, con là con gái của bác gia, sau khi tốt nghiệp cao trung xong sẽ đính hôn với cậu ba nhà Cao gia. Cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính. Cậu ba nhà Cao gia chính là Cao An Lãng. Cao An Lãng là người như thế nào ba còn không rõ hay sao? Đây là đang đẩy con vào hố lửa à? Cao An Lãng chưa chết, đúng là mạng lớn mà. Hai họa lưu lại ngàn năm, cổ nhân đúng là không gạt cô. Thời sinh bình tĩnh hỏi ngược lại nằm ngoài dự đoán của ông Bắc, ông cho rằng cô sẽ đại náo, ai mà biết được cô chỉ bình tĩnh hỏi ngược lại như thế. Bác gia bây giờ đang ở giây phút sống chết, con thân là con gái đương nhiên là phải chia sẻ một phần trách nhiệm với ba mẹ. Bác chỉ à, đứa trẻ Cao An Lãng này tuy rằng có chơi bời một chút, thế nhưng rốt cuộc vẫn là thanh niên, sau này sẽ tốt thôi. Chơi bời? Cái đó là chơi bời sao? Đó là đang chơi trên mạng sống đó. Nếu như con cự tuyệt thì sao? Bác chỉ, con có quyền gì mà cự tuyệt. Ông bác tức giận, bác ra cho con ăn mặc, cho con cuộc sống mà người khác không có được, con có quyền gì mà cự tuyệt. Dựa vào tôi không phải là con gái của ông. Thời Sinh cười như không cười nhìn ông bác. Sắc mặt ông bác thay đổi, con nói linh tinh cái gì thế? Bác chỉ, ba thấy con bây giờ càng lúc càng không giống đang nói chuyện nữa rồi, lời này mà con cũng nói ra được hay sao? Tôi nói linh tinh. Vậy các người vì sao một chút cũng không thèm quan tâm đến đứa con gái này, các người cho tôi cuộc sống đãi ngộ, thế nhưng trừ những thứ đó ra các người còn cho tôi được cái gì nữa? Ông bác há há miệng ra, dường như muốn nói cái gì, thế nhưng lại cảm thấy có nói cái gì cũng lộ ra vẻ cứng nhắc. Những năm nay, bọn họ đích thực là chỉ cho cô vật chất. Nhưng đây không phải là con của bọn họ cho cô vật chất lẽ nào còn không đủ hay sao? Không còn gì để nói nữa đúng không? Cứ coi như con không phải là con ruột của ba mẹ cũng đã nuôi con bao nhiêu năm như thế, lẽ nào con không nên báo ơn sao? Ông bác vỏ đã mẻ lại còn sức nói. Báo ơn. Thời Sinh chớp chớp mắt, thong thả chậm rãi nói, 17 năm, mỗi năm các người cho tôi 1 vạn tiền tiêu vặt, cũng chính là 204 vạn, những thứ khác tôi cũng không tính rõ lắm, tổng cộng là 300 vạn, cộng thêm phí dưỡng dục tôi, tính tổng là 1.000 vạn, đã đủ chưa? Ông bác cau mày nhìn Thời Sinh, không hiểu cô nói thế là ý gì. Thời Sinh lấy chi phiếu từ trong túi ra, soàn soạt viết lên trên, sau đó thô bạo đập xuống trước mặt ông bác. Đây là 1.000 vạn, từ nay về sau chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa. Con lấy đâu ra nhiều tiền thế này? Phản ứng đầu tiên của ông bác chính là Thời Sinh không thể nào mà có được nhiều tiền như thế. Những thứ cô tính lúc trước đầu không sai mà còn nhiều hơn. Những thứ đó cộng lại cũng chưa đến 1.000 vạn. Đây không phải là những thứ mà bác tiên sinh nên quan tâm. Thời Sinh thu tay lại, khoan thai mở miệng, năm đó mấy người nhận nuôi tôi là bởi vì con trai của mấy người, bây giờ con trai mấy người đã sống rất tốt rồi, tôi cũng coi như là công thành thân thoái. Bác tiên sinh không muốn mọi người bị mất mặt, loạn đến mức khó coi thì đưa sổ hộ khẩu cho tôi đi. Đáy lòng ông bác cuộn lên đầy sóng to gió lớn. Rốt cuộc tại sao cô lại biết được những chuyện này chứ? Đến mục đích nhận nuôi mà cô cũng biết. Ông Trạch lần đầu tiên dùng ánh mắt quan sát để quan sát đứa con gái nuôi mà mình chưa từng quan tâm đến bao giờ này. Cô đứng ở đó, không có khí thế lớn mạnh gì thế nhưng trên người lại mang theo tranh phong sắc bén đối lập, khiến cho người khác không cách nào mà xem thường được, độ cong nết lên của khóe miệng mỉa mai vô cùng. Thế nhưng đôi mắt kia lại trong veo như ánh trăng, bình tĩnh không chút gợn sóng. Nhìn khiến cho người khác phải kinh sợ. Ông bác hít sâu một hơi, có nói thế nào thì con cũng là thiên kim của bác gia ta, sao có thể nói đoạn tuyệt quan hệ là đoạn tuyệt quan hệ được. Vậy bác tiên sinh muốn như thế nào? Liên hôn với Cao gia, sau đó con và bác gia không còn quan hệ gì nữa. Thời Sinh, người đàn ông này bị bệnh rồi đúng không? Thời Sinh liền dùng ánh mắt nhìn người bị bệnh thần kinh nhìn ông bác tiên sinh. Ông cho là tất cả mọi người trên thế giới này đều là lợn, chỉ có mình ông là người thông minh tuyệt đỉnh đúng không? Tại sao tôi phải đi nhảy xuống cái nơi biết rõ là hố lửa này? Con muốn rời khỏi bác gia thì chỉ có một cách đó thôi. Ông bác cũng cương ngạnh, dù sao thì cô cũng biết hết rồi, cũng không sợ mất mặt nữa. Có thể vì bác gia mà đổi lấy một cái lợi ích cuối cùng này, cũng coi như là bọn họ không phí công nuôi cô nhiều năm như thế. Thời Sinh cười chế nhạo một tiếng, lấy lại tờ chi phiếu trên mặt bàn, nếu đã nói chuyện không được, vậy tôi sẽ tự dùng cách của mình là được rồi. Bác chỉ, con đừng có mà quá tự đại, cứ cho là bám được vào phó gia, người ta sẽ vì con mà đắc tội cao gia hay sao? Rời khỏi bác gia rồi thì con chẳng là gì cả. Bạn cô nương và phó gia hình như là nửa xu tiền cũng không có liên quan, đừng có mà vấy bẩn bản cô nương. Tôi chính là tự đại. Không phục thì ông đập chết tôi đi. Thời Sinh giơ tờ chi phiếu trong tay, bác tiên sinh, lần sau lúc gặp lại, hy vọng là ông vẫn anh minh thần võ như thế này. Ông bác bị dáng vẻ hung hăng càn quấy của Thời Sinh làm cho tức điên lên, nắm lấy đồ trên bàn đập xuống, sói mắt trắng, lúc đó nếu không phải là có chúng tao thì mày đã sớm chết rồi. Đúng thế, nếu không phải là có tôi thì con trai của các người cũng sớm chết rồi. Thời Sinh nhẹ nhàng đáp trả lại một câu. Ông bác lập tức yên lặng. Lúc đó bác Trạch bị bệnh nặng như thế, cách nào cũng đều thử qua mà không có hiệu quả gì, thế nhưng chỉ sau mấy ngày ôm cô về đây thì bắt đầu chuyển biến tốt, đến thuốc cũng không cần phải dùng nữa. Thời Sinh thu dọn đồ đạc rời khỏi biệt thự của Bắc ra, đồ của nguyên chủ cô đều không động đến, chỉ đem theo mấy bộ quần áo và đồ đạc của mình, tất cả mọi thứ đều không nhiều. Đứng bên ngoài biệt thự của Bắc gia, Thời Sinh quay đầu lại nhìn một cái. Cô vốn không muốn đối phó với Bắc gia, suy cho cùng là do cô lười. Thế nhưng ngàn vạn lần ông Bắc vẫn muốn cô liên hôn với Cao An Lãng như cũ. Rời khỏi khu biệt thự, Thời Sinh đi đến một tiểu khu gần trường học, nhà ở đây là trước kia cô mua, cô từ đầu đã tính đến việc rời khỏi Bắc gia, chỉ là không tìm được cơ hội tốt mà thôi. Tất cả mọi thứ trong phòng đều đã lắp đặt xong hết, chỉ cần xách đồ vào là ở được. Ngày thứ hai, Thời Sinh đi mua bánh tô dung cho Phó Khâm rồi mới chậm rãi bắt xe đi đến trường, vì chuyện ở núi Thiếu Dương lúc trước nên trường học dừng dạy một tuần, hôm nay mới bắt đầu học lại. Tiểu chỉ, ở đây. Lâm Nhân đứng ngoài cổng trường, vẫy tay với Thời Sinh. Thời Sinh đi qua đó, chọt chọt cằm Lâm Nhân, cười xấu xa nói, mỹ nhân hôm nay lại xinh đẹp rồi, nhìn tới mức tớ phơi phới xuân tình hết lên. Động tác của cô như mây bay nước chảy, điệu bộ xinh đẹp, mang theo khí chất hoàn toàn tự nhiên, nhìn vô cùng vui tai vui mắt. Sắc mặt Lâm Nhân đỏ lên, đầy vẻ không tự nhiên, tiểu chỉ, cậu có thể đừng trêu ghẹo tớ được không? Mỗi lần Thời Sinh trêu chọc cô đều cảm thấy Thời Sinh vô cùng khí phách đến mức khiến người ta muốn sinh con cho cô ấy. Nhìn mấy nữ sinh xung quanh đều hô hấp thấp, chứng minh là không phải chỉ mình cô có loại cảm giác này. Thời Sinh đẹp trai khẽ khẽ cười, ai bảo cậu lớn lên lại xinh đẹp như thế, tớ không khống chế được sức hồng hoang trong cơ thể. Lâm Nhân bất ngờ. Chương 142, học sinh cá biệt, 23. Chương 142 học sinh cá biệt, 23. Đúng rồi, tiểu chỉ Lâm Nhân đột nhiên nhớ ra cái gì, kéo Thời Sinh đến một chỗ ít người, trong trường học đang đồn đại cậu với Phó Thiếu đang qua lại với nhau, là thật sao? Hở? Cái tin này từ đâu chui ra vậy? Chuyện cô ở bệnh viện chăm Phó Khâm không có ai biết chứ? Chính là ngày đó ở núi Thiếu Dương, có người nhìn thấy cậu và Phó Thiếu. Lâm Nhân nói đến chỗ này âm thanh nhỏ như mũi kêu, mà sắc mặt còn đỏ bừng lên. Thời Sinh không nói gì liếc liếc mắt, tình cảnh ngày hôm đó căn bản là không phải như bọn họ nghĩ mà. Tính khí của Phó Thiếu không được tốt, ở cùng một chỗ với anh ấy khẳng định là rất vất vả, tiểu chỉ, cậu phải nghĩ cho kỹ càng. Thời Sinh, ai thèm ở cùng một chỗ với hắn chứ? Thời Sinh vào trong trường học mới biết dường như là chuyện này đã truyền đi khắp trường rồi. Lại còn không đúng chừng mực nói cô bá vương ngạnh thượng cùng với Phó Khâm. Cô bá vương ngạnh thượng cùng với Phó Khâm. Nguyên văn, bá vương ngạnh thượng cùng, theo điển cố Tây Sở bá vương hạng vũ, ngày xưa khi muốn dương cung thì phải cầm dây một đầu cung, dùng hai chân giữ lấy cánh cung rồi mới kéo căng dây cung làm cánh cung cong lại tạo lực đòn bẩy, nhưng hạng vũ thì chỉ cần dùng hai tay là có thể kéo cong chiếc cung, dùng lực mạnh để có thể dương cung. Cụm từ mang ý nghĩa mạnh mẽ. Cưỡng chế khi làm một việc nào đó. Bên cạnh đó, theo điển cố, mũi tên được bắn ra mạnh như vậy gọi là cường tiễn, đồng âm với cưỡng gian, cưỡng bức, nên cụm từ này còn là một kiểu tên hủy dùng thay thế. Mấy cái này mà người ta cũng nghĩ ra được à? Trí tưởng tượng lớn như thế sao không đi làm nhà văn đi? Bây giờ Thời Sinh đi đến chỗ nào cũng có người bình phẩm cô từ đầu đến chân. Nhân vật nam chính không trả lời, trực tiếp ngắt điện thoại. Mẹ kiếp! Muốn chết à? Lúc Thời Sinh chuẩn bị dùng chiêu gọi điện liên hoàn đoạt mệnh với hắn thì nhận được một tin nhắn. Vừa mở tin nhắn ra nhìn, thì hóa ra lại là một tin nhắn ảnh. Nội dung là một bức ảnh, bầu trời xanh thẳm không nhìn thấy một xíu kiến trúc nào. Nhìn tranh đoán địa điểm. Phó Khâm, anh muốn chơi tôi à? Thời Sinh tìm thấy Phó Khâm, hắn có chút ngoài ý muốn, sao cô lại biết được? Tấm ảnh đó của hắn không có bất cứ thứ gì làm ký hiệu cả. Hắn không ngờ là cô thật sự lại tìm được đến đây. Thời Sinh đặt hộp bánh tô dung xuống bên cạnh hắn, hình tượng cao lớn đoan chính, tôi vào vệ tinh giám sát của Cục Quốc phòng. Phó Khâm, bịa đặt có tâm chút đi. Vì hắn mà vào Cục Quốc phòng, chẳng buồn cưới chút nào cả. Thời Sinh đương nhiên là không vào Cục Quốc phòng rồi, cô chỉ là gọi điện thoại hỏi vệ sĩ thôi. Phó Khâm nghĩ lại cũng hiểu ra, mở hộp bánh, trước tiên ngửi ngửi thử, sau đó dùng ngữ khí ghét bỏ nói. Tôi không thích mùi vị này, tôi muốn. Xoẹt. Lời nói sau đó của Phó Khâm bị một thanh thiết kiếm chỉ vào yết hầu chặn lại. Hắn nhìn Thời Sinh, ngừng lại 3 giây, sau đó cầm lấy bánh tô dung im lặng ăn. Thời sinh thu kiếm lại, không đánh thì vẫn muốn leo lên đầu lên cổ hay sao? Ăn xong bánh tô dung, thời sinh đưa thuốc cho Phó Khâm. Phó Khâm không nhận lấy, chỉ dương mắt nhìn thời sinh nghiến răng ken két chừng hắn mấy cái, ngồi xuống bên cạnh hắn, đích thân cho hắn uống thuốc. Sau đó là thời sinh lại biến thành cái gối ôm, Phó Khâm ôm cứng lấy cô, đầu rủi vào gáy cô. Sau đó tấm ảnh hai người ôm ôm ấp ấp bị truyền ra ngoài. Dưới bầu trời xanh ngắt, thiếu niên ôm chặt lấy thiếu nữ, gió nhẹ hất lên vạt áo của hai người, lá cây từ không trung lượn vòng rơi xuống dưới, hình ảnh đẹp đẽ mà lại rực rỡ. Thời sinh nhìn ảnh nghệ thuật bậc thầy này, tay cầm lấy điện thoại nổi đầy gân xanh, trường học này đúng là rất nhiều cao nhân không lộ diện a. Học tỷ Bắc Chỉ và Phó Thiếu thật là hợp a, hoàn toàn là nam nữ chính của tiểu thuyết trong lòng tôi, hình ảnh thật là đẹp quá mức mà. Học tỷ Bắc Chỉ đẹp quá đi, trước đây nhìn thấy chị ấy và học tỷ Lâm Nhân ở cạnh nhau, còn chăm sóc rất tốt cho học tỷ Lâm Nhân nữa. Tôi cũng nhìn thấy rồi, học tỷ Lâm Nhân và học tỷ Bắc Chỉ mới là một đôi a, thiếu Phó chen chân vào làm cái gì cơ chứ? Kỳ Tiểu Ngư nghe mấy học sinh đằng sau thảo luận, gương mặt cúi thấp tràn đầy sự ghen ghét. Bác Chỉ, một đứa cô nhi không biết bố mẹ mình là ai, dựa vào cái gì mà có thể có được những thứ này. Nghe nói Bác Thiếu vẫn chưa khỏi, đều là tại Kỳ Tiểu Ngư, nếu không phải là do cô ta thì Bác Thiếu làm sao mà bị thương được chứ. Cũng không biết là dùng cái thủ đoạn gì lại khiến cho Bác Thiếu yêu thích cô ta như thế. Nhìn đồ cô ta mặc mà xem, chẳng giống ai cả, cho dù là có tiền rồi cũng chẳng qua là thôn xóm miền núi thôi. Nào có giống như học tỷ Lâm Nhân và học tỷ Bắc Chỉ chứ, cho dù là có mặc đồng phục thì khí chất cũng không ai bị được. Ha ha ha, vịt con xấu xí thì cuối cùng vẫn là vịt con xấu xí thôi, còn thật sự cho rằng mình có thể biến thành thiên nga sao. Cũng không lấy gương ra mà tự soi lại xem mình là cái bộ dạng gì đi. Tiếng mỉa mai từ đằng sau vang lên, đáy mắt Kỷ Tiểu Ngư từ ghen ghét đã biến thành căm hận. Bắc Chỉ, đây đều là do cô ép tôi. Trên diễn đàn của trường học đột nhiên xuất hiện một bản tin, nội dung của bản tin nhắc đến chính là, vạch trần bí mật mà không ai biết của Bắc Chỉ. Nội dung của bản tin viết thời sinh không phải là thiên kim của Bắc Gia mà chỉ là cô nhi được Bắc Gia nuôi dưỡng. Còn viết thời sinh không biết liêm sỉ mà câu dẫn Bắc Trạch, bị ông bà Bắc phát hiện, muốn đuổi cô ta ra khỏi nhà, bức ảnh cuối cùng là ảnh cô đang thu dọn đồ đạc rời khỏi biệt thự. Tin tức này vừa xuất hiện liền giống như một ngọn lửa. Bên dưới là vô số bình luận. Giấu tên, Bắc Chỉ lại không phải là thiên kim của Bắc Gia sao? Thế giới này huyền ảo vậy sao? Dù sao thì tôi cũng không tin. Giấu tên, chủ thất ghen tức à, thấy không được như người ta liền viết loại tin tức bôi nhọ này, có bản lĩnh thì cũng giàu như thế đi. Giấu tên, đồng ý với bạn ở trên, không có bất cứ chứng cứ gì mà lại đi nói Bắc Chỉ học tỷ không phải là thiên kim của Bắc Gia. Còn nói Bắc Chỉ học tỷ câu dẫn Bắc Thiếu, đúng là ăn nói linh tinh. Bây giờ Bắc Chỉ học tỷ và Phó Thiếu không phải là một đôi sao. Giấu tên, tôi đứng về phía Bắc Khâm. Giấu tên, đồng ý với bạn ở trên một, Bắc Khâm chứng đạo ảnh chỉ của tôi thật đẹp trai. Giấu tên, mẹ kiếp, cái bạn ở trên chính là người chụp ảnh đó đúng không, có còn ảnh không, cho tôi một cái nào. Giấu tên, đã truyền file. Giấu tên, nhiều ảnh quá đi, trời ơi. Ánh mắt học tỷ Bắc Chỉ nhìn Phó Thiếu thật là dịu dàng, nhìn đến mức trái tim thiếu nữ của tôi nổ tung rồi. Mắt lấp lánh. Lúc thời sinh nhìn thấy tin tức này, đã có đến cả 108.000 bình luận rồi. Bản cô nương lúc nào nhìn Phó Khâm với ánh mắt dịu dàng hả? Bọn tiểu yêu tinh mấy người truyền bá linh tinh cái gì thế? Mẹ kiếp, lấy đâu ra nhiều ảnh thế hả? Thời sinh lật qua từng tấm ảnh, tất cả đều là cảnh cô và Phó Khâm ở cùng với nhau. Người chụp ảnh hiển nhiên là rất biết chọn góc độ, mấy tấm ảnh được chụp nhìn đều rất hài hòa. Vốn dĩ là một cái tin bôi xấu thời sinh, cuối cùng lại biến thành đại chiến tranh ảnh. Bao nhiêu người đều bắt đầu lưu truyền những bức ảnh chụp hàng ngày, nhiều nhất là về thời sinh và Lâm Nhân, Phó Thiếu rất ít khi ở trường học, cứ cho là có đến thì cũng chưa chắc bọn họ đã gặp được. Không ít người hô lớn, thời sinh và Lâm Nhân mới là quan phối, chi nhân, chi âm, đây mới là một chính phủ chân chính. Chính phủ, viết tắt của cụ tợ, cặp đôi. Mà những người đứng về chính phủ Bắc Khâm đương nhiên là không phục. Vậy là liền bắt đầu các loại tranh ảnh. Cuối cùng, do kỹ thuật chụp hình cao siêu của người chụp ảnh, chính phủ Bắc Khâm chiến thắng. Kỳ Tiểu Ngư hoàn toàn không ngờ kết quả lại thành ra như thế, nếu như chuyện này xảy ra trên người cô ta thì mấy người này sẽ như thế nào? Đều công khai mà lên án. Đây chính là sự khác biệt về thân phận sao? Kỳ Tiểu Ngư càng kiên định việc phải kéo Thời Sinh xuống. Một đứa cô nhi như cô ta, dựa vào cái gì mà lại được sống tốt hơn mình? Kỳ Tiểu Ngư cầm lấy điện thoại di động, lướt đến một số điện thoại, do dự một lúc rồi ấn gọi đi, tôi là Kỳ Tiểu Ngư, tôi muốn gặp Cao Án Lãng. Bên đó cũng không biết là nói cái gì, sắc mặt Kỳ Tiểu Ngư rất khó coi thế nhưng vẫn đáp lại. Được, tôi sẽ đến. Ngắt điện thoại xong, đáy mắt Kỳ Tiểu Ngư bắn ra tia lạnh lẽo cừu hận không gì so sánh được. Chương 143, học sinh cá biệt, 24. Chương 143 học sinh cá biệt, 24. Gần đây Thời Sinh rất bận. Bận gây phiền phức cho bác gia. Bác tiểu thư, gia tộc họ Bác vô cùng thịnh vượng, chúng ta là đang lấy trứng chọi đá, điều này rất không sáng suốt. Thời Sinh mời tổng tài danh nghĩa, vẻ mặt hắn ta kích động nói. Thời Sinh bắt chéo hai chân, ngồi không có chút hình tượng gì, trong tay vẫn còn cầm một cốc kem, liếm một cái rồi mới nói, cái xẻ này cay ung, con đê nghìn dằm sạt vì ổ mối, chỉ cần bền lòng thì không có chuyện gì là không làm được. Vậy thì cũng phải có con mối nữa. Bác tiểu thư, bây giờ chúng ta quang can tư lệnh, trừ tôi ra, cả công ty cộng lại mới có mười mấy người, chúng ta làm sao mà gặm nhấm được cả một bác thị to lớn như thế. Thời Sinh liếc tổng tài danh nghĩa này một cái, ai muốn anh lên, anh cho rằng bản thân mình là na cha sao. Tổng tài danh nghĩa. Thời Sinh mấy miếng ăn hết cốc kem, rồi mới từ từ thong thả nói, trên thế giới này có người muốn lật đổ bác thị, việc chúng ta phải làm chính là tìm ra mấy người đó, rồi cung cấp thông tin cho bọn họ là được rồi. Tổng tài danh nghĩa tỉnh ngộ. Đáy lòng lặng lẽ bật lên ngón tay cái với bà chủ của mình. Đương nhiên, ngoài mặt hắn không hề biểu lộ ra điều gì cả, sợ cô kiêu ngạo. Người mà tôi bảo anh tìm anh đã tìm được chưa? Tìm thấy rồi, có điều tiền lương. Hắn muốn bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, đương nhiên hắn phải đạt đến năng lực đó mới được, làm tốt thì còn có thưởng thêm nữa. Vậy thì không vấn đề rồi. Đi làm đi, không cần phải kiêng nể cái gì hết, chúng ta không có thân gia gì, không sợ mấy người đó điều tra. Tổng tài danh nghĩa là không có thân gia gì nên cô mới làm Lao Thiên Môn, tiền vốn đều đang quay vòng ở thị trường chứng khoán. Lao Thiên Môn, chỉ những ngành nghề như mại dâm, tiền giả, cờ bạc phi pháp nhưng kiếm được lợi nhuận lớn. Anh tìm thêm mấy tên hacker nữa, chúng ta tổ chức một đội nhỏ chuyên môn mua đi bán lại thông tin. Thời Sinh lại nói, phải lợi hại một chút, tốt nhất là có thể đầu cơ trục lợi từ tin tức của quốc gia. Tổng tài danh nghĩa, bà chủ, cô muốn làm cái gì thế hả? Khơi mào chiến tranh thế giới à? Còn nữa, cô nghĩ hacker là rau cải trắng ngoài đường sao, tùy tiện là có thể nhặt được. Loại nhân tài như thế, nếu không vì quốc gia mà phụng sự thì chính là đối tượng trọng điểm mà quốc gia quan tâm, có thể tùy tiện mà đào về sao? Làm cho tốt, lương tháng nghìn vạn. Bước lên đỉnh cao của đời người, lấy vợ giàu có xinh đẹp không còn là giấc mộng. Thời Sinh không nhìn tổng tài danh nghĩa, vô vai hắn rồi chậm rãi rời đi. Bây giờ tổng tài danh nghĩa chỉ muốn ôm tiền mà chạy luôn, số tiền lưu động trên tài khoản của hắn bây giờ đã trên 100 triệu rồi, cũng không biết là bà chủ nhỏ này sao lại yên tâm đối với hắn như thế. Rất nhiều năm sau này, tổng tài danh nghĩa hồi tưởng lại tại sao lúc đó mình lại không chạy đi. Hắn nghĩ đại khái là lúc đó bản thân hắn biết đi theo bà chủ này, tiền thật sự không phải là một con số. Xí nghiệp Bắc Thị liên tiếp để mất hai hạng mục lớn, tổn thất vô cùng nghiêm trọng nhưng vẫn chưa đến mức dao động đến nền móng. Thế nhưng, thời gian tiếp theo đó, các loại tình hình bất ổn liên tiếp xảy ra, mất hạng mục, mất tờ khai, hình như là tất cả những người đối đầu với Bắc Thị đều tới cùng lúc vậy. Vậy mà bọn họ lại chẳng tra ra được cái gì cả. Đường đi của người ta đều vô cùng nề nếp, tất cả thủ tục đều hợp pháp. Có nội gián, tuyệt đối là có nội gián. Một đồng sự của hội đồng quản trị đập xuống mặt bàn tức giận quát, mắt đã nhìn thấy sắp ký kết được rồi, tại sao gần đến lúc đó lại ký với người của thiên thần. Ông bác ngồi ở chỗ của mình, sắc mặt nghiêm trọng, tất cả các cấp cao của công ty đều đã thẩm tra hết rồi, không có gì khác thường cả. Những việc gần đây rất là kỳ lạ. Rõ ràng là đang chĩa vào chúng ta, gần đây chúng ta có đắc tội ai không? Đồng sự kia lý trí đưa ra nghi hoặc. Hai hại mục đó khẳng định là có đắc tội người khác, thế nhưng với bản lĩnh của mấy người đó thì... Hai hạng mục lớn bị mất trước đó có không ít xí nghiệp nhìn vào, thế nhưng thật sự so về thực lực, Bắc Gia lại càng cao hơn. Một đám người ngồi trong phòng hội nghị, thế nhưng chẳng thảo luận ra được nửa điểm manh mối. Ông Bắc lúc bắt đầu không hề nghĩ đến Thời Sen, trong mắt ông ta Thời Sen chính là bám víu vào Phó Gia, nhưng nếu nghĩ như thế thì dường như có thể giải thích được. Phó Gia. Đó là cao tộc không phân cao thấp với Cao Gia. Cao Gia chính đạo, Phó Gia hắc đạo. Hai gia tộc này, chiếm cứ hai đạo một đen một trắng. Nếu như là Phó Gia đối đầu với Bắc Gia, vậy thì tất cả những chuyện kỳ lạ gần đây đều có thể giải thích được. Sau khi hội nghị kết thúc, việc đầu tiên ông Bắc làm là gọi điện thoại cho Thời Sen, thế nhưng Thời Sen sớm đã cho số điện thoại của ông ta vào trong danh sách đen rồi, đương nhiên là không thể nào gọi được. Ông Bắc suy nghĩ một lúc, quyết định đi đến Phó Gia. Nghe đâu Phó Gia là gia tộc đã tồn tại từ thời Triều Thanh, nơi ở cũ vẫn là kiểu kiến trúc xưa rất cổ kính, từng gốc cây, từng nhành hoa đều có điển tích thanh nhã. Bác tiên sinh xin đợi cho, tiên sinh nhà chúng tôi sắp đến rồi. Người làm mời ông Bắc vào trong phòng khách. Lần đợi này gần đến nửa tiếng, thế nhưng ông Bắc vẫn không thể lộ ra nửa phần khó chịu. Phó Nhiêu được người khác đẩy vào, ông Bắc khe khẽ ngạc nhiên một lát, ông ta chỉ nghe nói qua về vị đứng đầu trong gia đình này, chứ từ trước đến nay không hề biết vị đứng đầu trong gia đình của Phó Gia là một người tàn tật. Thần sắc Phó Nhiêu bình thường hỏi han ông Bắc một lúc, sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Không biết Bắc tiên sinh đến đây là có việc gì? Là liên quan đến tiểu nữ và lệnh công tử. Ông Bắc ngồi thẳng người. Phó Nhiêu khe khẽ nhướng mày, Tiểu Khâm và Bắc tiểu thư làm sao? Phó tiên sinh không biết sao? Ông Bắc nhìn Phó Nhiêu, muốn nhìn ra cái gì đó từ trên mặt ông ta, thế nhưng Phó Nhiêu chỉ nguyên một bộ dạng mù tịt. Quan hệ giữa Tiểu Khâm và tôi không quá tốt, chuyện của nó cũng không được truyền đến chỗ tôi. Nó làm ra cái gì ạ? Đấy lòng ông Bắc hoài nghi, không biết có nên tin Phó Nhiêu không? Dường như ông ta thật sự không biết việc này, vậy thì không phải là do Phó Gia làm rồi, thế thì là do ai làm đây? Cũng không có chuyện gì to tát, chính là gần đây tiểu nữ với lệnh công tử đi lại gần gũi, có mấy cái lời đồn, một người làm cha như tôi đây đương nhiên phải qua đây hỏi han một chút. Ông Bắc điều hòa lại một lát. Nếu như không phải là do Phó Gia làm, Bác chỉ lại gần gũi với Phó Khâm, nói không chừng ông ta cũng có thể móc nối vào Phó Gia. Toàn bộ quá trình, biểu hiện của Phó Nhiêu đều là mơ mơ hồ hồ, thành công lừa gạt ông Bác. Đợi ông Bác đi rồi, Phó Nhiêu mới thu lại nụ cười giả tạo của mình, hỏi người đàn ông trung niên bên cạnh, gần đây Tiểu Khâm thế nào rồi? Những lời lúc trước ông ta nói đều là sự thật, quan hệ của Phó Khâm và ông ta không quá tốt, cũng không cho người bên cạnh báo tin về nhà. Thế nhưng một người làm cha như ông ta đây, thế nào cũng nghĩ được cách. Thiếu gia ở cùng một chỗ với Bắc Chỉ tiểu thư đã có thể uống thuốc đúng giờ rồi. Nhìn dáng vẻ thiếu gia thì có lẽ là đã tiếp nhận Bắc Chỉ tiểu thư, có điều bên phía bệnh viện đó vẫn nói thiếu gia chỉ còn thời gian nửa năm nữa thôi. Bên phía nước ngoài đã liên hệ xong chưa? Liên hệ xong rồi, thế nhưng sợ là thiếu gia sẽ không đồng ý. Phó Nhiêu do dự nói một tiếng, tôi chỉ có một đứa con trai này. Không thể nào nhìn nó chết được, không quan tâm là dùng cách gì tôi cũng đều phải thử xem. Anh đi mời cô gái đó qua đây đi. Cái đó người đàn ông trung niên có chút do dự, Bác Chỉ tiểu thư không dễ mời lắm. Sao lại nói thế? Phó Nhiêu nhấn mày, một cô gái nhỏ có thể khó mời thế nào chứ? Gần đây Bác Thị bị khủng hoảng, tiên sinh có nghe nói đến không? Ở sau lưng, chính là do người của cô gái đó gây ra, hoặc là nói. Tất cả đều là do cô ấy khống chế. Một người như thế, thiên sinh cảm thấy sẽ dễ mời đến sao? Phó Nhiêu cười thấp một tiếng nói, trách nào ép đến cả người đứng đầu của Bắc Thị phải tìm đến tận cửa, sợ là cho rằng chúng ta thao túng sau lưng. Tôi còn cho rằng ông ta đến là để thăm dò thái độ của chúng ta đối với cô gái kia. Chương 144, học sinh cá biệt, 25. Chương 144 học sinh cá biệt, 25. Sự thật đúng là y như dự liệu, Thời Sen không hề dễ mời. Đầu tiên là bọn họ chính thức mời, kết quả người ta nhìn cũng không thèm nhìn, sau đó lại mời thêm mấy lần nữa, kết quả là đều bị cự tuyệt, mà lý do cự tuyệt cũng vô cùng lạ lùng. Cái gì mà hôm nay bà dì đến thăm, tâm tình không tốt, không muốn đi. Phó Khâm muốn ăn bánh hải đường, bản cô nương phải ngồi tên lửa đi mua cho đại thiếu gia nhà các người, không rảnh. Hôm nay có một người bới móc. Không vui, không đi. Nói một cách có đạo lý, người ta kiếm chuyện với cô, liên quan gì đến bọn họ chứ? Sau khi thời sinh cự tuyệt đến lần thứ bảy, Phó Nhiêu cũng coi như tức giận, kêu người lái xe giết đến trường học, thời sinh vừa ra khỏi trường học liền bị trói ném lên trên xe. Thời sinh và Phó Nhiêu mắt to trừng mắt nhỏ. Tên này là ba của Phó Khấm à? Nhìn chả giống nhau chút nào hết, một người cao lớn thô kệch thế này sao lại đẻ ra một đứa con trai xinh đẹp như thế? Là do đột biến ghen à? Phó Nhiêu cũng có chút kinh ngạc, dù là mấy người có địa vị cao nhìn thấy mình cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, cô gái này lại bừa bãi không kiêng nể gì mà nhìn ông ta. Quả nhiên là thú vị. Bắt tôi tới đây làm gì? Thời sinh dựa ra đằng sau, vô cùng thoải mái hỏi. Cháu gái nhỏ không thể nói như thế được, tôi mời cháu bao nhiêu lần như thế, cháu đều không cho tôi mặt mũi, đây không phải là tôi đích thân đến gặp cháu sao? Phó Nhiêu nhìn thì cao lớn thô kệch nhưng lời nói thì lại rất hòa nhã làm cho người khác có chút cảm giác đáng yêu. Đừng đùa nữa. Khó chịu chết đi được, giống như ở thời cổ trang nhìn thấy người hiện đại ấy. Nói chuyện bình thường được không? Đừng nói với tôi bình thường ông đều như thế này nhé. Nếu thật sự là như thế này, không có ai xoán vị thì đúng là kỳ tích. Phó Nhiêu, tôi không phải là sợ sẽ dọa cô sao? Không phải là nói các cô gái bây giờ đều thích các ông chú ôn hòa ư? Rất hiển nhiên, thời sinh không phải là một cô gái bình thường. Khu khu Phó Nhiêu khôi phục lại phong cách nói chuyện bình thường, cháu tên là Bác Chỉ. Biết rõ rồi còn hỏi, tư liệu của tôi trong tay ông không phải là 10 bản thì cũng 7-8 cái. Đừng phí lời nữa, có chuyện gì thì nói đi, muốn giết người diệt khẩu thì mau động thủ đi, tôi rất bận đó. Thời sinh không kiên nhẫn nổi. Ghét nhất những người biết rõ còn cố tình hỏi. Đến 18 đời tổ tông cũng điều tra rõ ràng hết rồi, còn hỏi cái giám ấy. Giống như là một nữ chính bánh bèo vô dụng, bộ mặt kinh ngạc và sợ hãi hỏi tại sao ông lại biết được. Ngốc không vậy, cho rằng đang đóng phim sao? Nói thật thì Phó Nhiêu đại khái lúc còn trẻ cũng bị người khác đối đãi như thế, từ khi ông ta trở thành người đứng đầu, ai còn dám dùng thái độ này, dùng khẩu khí này mà nói chuyện với ông ta. Cô gái này đúng là hung hăng ngạo mạn vô cùng rồi. Cô không sợ hãi? Sợ hãi có thể ăn được sao? Có thể khiến cho ông không phí lời nữa sao? Thời sinh lãnh đạm hỏi ngược lại. Phó Nhiêu, đúng là không có cách nào mà nói chuyện với cô gái này được. Cô ta nói chuyện luôn đâm trọng, còn có cảm giác đặc biệt coi thường bạn. Mỗi phút đều có thể làm cho bạn bốc hỏa, hận không thể một phát đánh chết cô ta. Sao cô gái này có thể sống tới lúc lớn thế này cơ chứ? Con trai ông còn nửa tiếng nữa là đến giờ uống thuốc, ông xác định là không nói. Thời sinh nhìn điện thoại di động. Khóe miệng Phó Nhiêu giật giật, tôi muốn nhờ Bác tiểu thư giúp đỡ một việc. Giúp đỡ? Chết hay là sống? Thù lao 9 con số trở lên, ít hơn thì miễn bản, quá phiền phức thì cũng không cần nói nữa. Phó Nhiêu, có chút không theo được cách tư duy của cô gái này, chết hay là sống là ý gì, giúp đỡ lại còn có thể phân ra như thế à? Mở miệng là 9 con số, đến cả tỷ đồng. Tuy rằng con trai của ông ta rất có giá trị, thế nhưng không thể ra cái giá trên trời như thế được. Phó Nhiêu cân nhắc một chút, từng câu từng chữ mở miệng, tôi muốn mời cô cùng với Tiểu Khâm đi ra nước ngoài chữa bệnh, tiền không phải là vấn đề. Hắn ta còn có thể cứu sao? Không phải là bệnh hiểm nghèo sao? Mẹ kiếp, biểu tình kinh ngạc và tiếc hận kia của cô là sao hả? Con trai của ông ta đương nhiên là vẫn có thể cứu rồi. Chỉ là con trai ông ta không muốn trị liệu mà thôi. Tôi không rảnh. Trong nước vẫn còn một đống khỉ gió đang chờ bản cô nương thu xếp nữa. Sao lại có thể vì cái tên dở hơi Phó Khâm này mà bỏ lại đám khỉ gió đó được? Không thỏa đáng. Buôn bán lô vốn không làm. Tiền không phải là vấn đề. Phó Nhiêu cho rằng thời sinh đang để ý đến tiền. Đây không phải là vấn đề về tiền. Thời sinh nghiêm túc nói. Vậy thì là vấn đề gì? Trước chuyện của con trai hắn chuyện gì cũng đều không phải là vấn đề. Vấn đề đạo đức. Phó Nhiêu, người đâu, lôi cô gái này ra ngoài ném xuống biển cho ông không nói chuyện nữa. Vừa bắt đầu thì cô đã nhắc đến tiền, sao một giây sau lại biến lên thành vấn đề đạo đức cao cả thế hả? Nhiệm vụ liên hoàn thứ 20, cùng Phó Khâm xuất ngoại. Thời sinh. Hệ thống. Nhiệm vụ này của Mi phát ra đúng là tùy tiện theo ý thích đó. Kỳ thực cũng không phải là không thể. Thời sinh hắng hắng cổ họng, 10 con số thì nói chuyện. Phó Nhiêu, đạo đức vừa nói đâu rồi? 10 tỷ đối với Phó Gia mà nói không phải là con số gì lớn, vì đứa con trai nối dõi duy nhất này, Phó Nhiêu không thể không đưa ra. Thế nhưng phải thêm một điều kiện. Nhất định phải thuyết phục được Phó Khâm đi làm giải phẫu. Giải phẫu này nhất định phải có được sự đồng ý của người mắc bệnh, nếu như người mắc bệnh không đồng ý, làm giải phẫu xong rồi, người mắc bệnh ưu tư không vui, nói không chừng còn nhanh chết hơn. Cho nên bọn họ mới không dám ép bức Phó Khâm đi. Làm xong mà Phó Khâm nghĩ không thông, trực tiếp vướng mắc nội tâm. Vậy thì còn không bằng cả bây giờ. Ra nước ngoài không phải nói đi là đi được, chuyện của cô bên này còn chưa xử lý xong, mà Phó Khâm cũng không dễ thuyết phục như thế. Thế nên thời sinh vẫn bận biểu ý nghĩa như cũ. Bây giờ không động được đến Bắc Gia và Cao Gia, thế nhưng cô cũng không dám không làm gì cả, cô phải sắp xếp cho xong một số chuyện. Bác chỉ, tôi có lời muốn nói với cô. Gần đây, muốn gặp được thời sinh thì chỉ có thể đứng chờ lúc tan học, trước đây Kỷ Tiểu Ngư không biết, lần nào cũng không thành công, lần này coi như bắt được rồi. Không rảnh. Thời sinh không thèm ngước mắt lên, bước qua cô ta muốn rời đi. Bác chỉ, là liên quan đến Bác Trạch. Kỷ Tiểu Ngư kéo thời sinh lại. Tôi nói là không rảnh, ok. Bác Trạch và tôi không có bất cứ quan hệ nào cả, buông tay. Nếu không đừng có trách tôi không khách khí. Ánh mắt thời sinh có chút lạnh lẽo, nhìn tới mức tim Kỷ Tiểu Ngư nhảy lên. Kỷ Tiểu Ngư vô thức buông tay ra. Sau khi thời sinh rời đi, Kỷ Tiểu Ngư mới phản ứng lại, vội vàng đuổi theo. Bác Trạch vì cô mà ở lì trong phòng không chịu ra ngoài, đã tuyệt thực hai ngày nay rồi, cô đi thăm anh ấy đi. Bác Tiên Sinh và Bác Thái Thái sẽ không để cho anh ta chết đâu, tôi có đi cũng vô dụng thôi. Kỷ Tiểu Ngư, cô còn chặn tôi nữa, có tin là tôi đẩy cô từ đây xuống không hả? Lúc này bọn họ đang đứng ở ngoài cầu thang, Kỷ Tiểu Ngư đang chặn trước mặt cô. Các bạn học xung quanh nghe thấy lời nói của thời sinh đều nhao nhao cười thầm. Kỷ Tiểu Ngư, bác chỉ có việc phải làm, cô không có việc gì chắn người ta làm cái gì, còn không mau tránh ra, lỡ mất thời gian của bác chỉ. Cô ta cho là ai cũng nhàn nhã như cô ta, những thứ mà mấy người chúng ta phải học. Một kẻ nhà giàu mới nổi như cô ta nào có thể hiểu được. Ai ra lại còn tức giận nữa, có tiền rồi tính cách cũng phình ra không ít nhỉ. Bác chỉ, cậu đi trước đi, chúng tôi chặn cô ta lại cho cậu. Có người tách thời sinh và Kỷ Tiểu Ngư ra. Cảm ơn nhé. Thời sinh cười với mấy người đó, lui về sau mấy bước rồi từ bên cạnh bước qua. Chương 145, học sinh cá biệt, 26. Chương 145 học sinh cá biệt, 26. Cô sắp xếp ổn thỏa bên này, mới yên tâm đi khuyên nhủ Phó Khâm. Đương nhiên, người bên chỗ Phó Gia cũng đã nói trước với hắn, khi cô đi tìm Phó Khâm, tất cả mọi người trong biệt thự đều nơm nớp lo sợ, không dám tiến đến gần phòng Phó Khâm nửa bước. Chú Giản và một đám bảo vệ đang đứng trên cầu thang, dáng vẻ rất nhăn nhó khó chịu. Nhìn thấy thời sinh như nhìn thấy vị cứu tinh, họ chẳng cần phải nói lời nào mà dẫn luôn thời sinh lên phòng Phó Khâm. Phòng Phó Khâm tối đen như mực. Những tấm rèm màu đen chắn hết ánh sáng từ bên ngoài lọt vào. Chỉ có một ánh sáng duy nhất được phát ra, đó chính là từ chiếc máy tính từ trên giường, máy tính còn đang mở một video không có tiếng. Phó Khâm ngồi dưới đất, hơi hơi nghiêng đầu xem video. Thân sắc, nét mặt dịu dàng hiện tại của hắn, trước nay thời sinh chưa từng nhìn thấy. Thời sinh đóng cửa lại rồi bước chậm rãi, nhẹ nhàng tới chỗ Phó Khâm. Video trên máy tính sách tay của hắn cũng đã lọt vào tầm mắt của cô. Trong video là một đứa trẻ vô dụng đáng yêu, nó khoảng 5, 6 tuổi, bị trói chặt vào một chiếc ghế, nó đang khóc lóc như sắp hết hơi. Trên chiếc ghế bên cạnh còn trói một người phụ nữ khác, cô ta không ngừng nói một điều gì đó, hình như là để an ủi đứa bé kia. Màn hình rung lắc một chút, và xuất hiện một người đàn ông chỉ thấy một nửa người. Không nhìn rõ nét mặt của ông ta. Nhưng từ sự phẫn nộ, tức giận trên gương mặt của người phụ nữ thì có thể thấy ông ta đang nói chuyện. Bụp! Máy tính sách tay đột biên bị gấp lại. Căn phòng đống rơi vào trạng thái tối đen như mực. Soạn! Ánh sáng ấm áp của mặt trời đã chiếu rọi căn phòng, Phó Khâm quay đầu lại một cách máy móc, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn trầm lặng khó tả. Ngay chỗ ánh nắng chiếu vào, cô gái đứng ngược chiều sáng khiến cô như trở thành một chùm sáng đột nhiên rơi vào thế giới u ấm, đen tối này. Xông vào thế giới của hắn. Phó Khâm đột nhiên đứng dậy, đi tới chỗ thời sen, rồi đứng vững trước mặt cô cách chừng khoảng 2 bước chân, ánh mắt tối thui u ám, cứ nhìn chằm chằm vào cô. Thời Sinh nhăn mặt, nhíu mày. Tên này muốn làm gì vậy? Phó Khâm dần dần cúi người xuống, gương mặt đẹp đẽ, tuấn tú trong đôi mắt của Thời Sinh cũng dần dần to lên. Hắn đưa tay ra, dần dần tiếp cận Thời Sinh, lông mày Thời Sinh càng lúc càng nhíu xuống, cô đang nghĩ xem có nên đánh ngã tên này hay không. Khi bàn tay Phó Khâm sắp chạm tới mặt Thời Sinh, thì lại đột nhiên chuyển hướng. Soạn! Căn phòng lại rơi vào trạng thái tối đen. Thời Sinh cảm nhận có thứ gì đó bổ nhào về phía mình, cô tránh đi theo bản năng, nhưng lại không ngờ bên cạnh có chiếc giường, cô luống cuống một chút rồi ngã xuống chiếc giường mềm mại. Cả cơ thể bị đè ép bởi một thứ gì đó khá nặng. Phó Khâm! Tên này muốn chết sao? Phó Khâm không lên tiếng, lật người cô lại rồi ôm chặt vào ngực, tay miết chặt kéo cô, dường như hắn không có một chút cảm giác an toàn nào cả. Thời Sinh! Hắn định làm gì với cô vậy? Mặt hắn đang rủi vào chỗ nào thế? Tên này chưa uống thuốc nên bệnh lại tái phát sao? Thời Sinh cố gắng thoát ra khỏi móng vuốt của tên đại thiếu gia này, nhưng hắn dùng lực quá mạnh nên Thời Sinh cố gắng một hồi mà vẫn không thể kéo tay hắn ra được. Ngược lại, do cố gắng rằng có mãi nên tư thế của hai người càng lúc càng gần sát lại hơn. Thời Sinh không dám nhúc nhích nữa, ở độ tuổi này của Phó Khâm, vào thời điểm dễ kích động này thì tốt nhất là không nên khiêu khích hắn. Không biết là duy trì tư thế như vậy bao lâu, Phó Khâm bỗng lên tiếng, đi nước ngoài, em đi không? Được. Nhiệm vụ hiện tại không thể không đi. Dù là núi đao biển lửa, bản cô nương ta cũng phải đi. Tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật chỉ là 50%, có thể tôi sẽ chết trên bàn phẫu thuật. Phó Khâm ngừng chút rồi nói tiếp, trông sẽ rất kinh khủng. Điều mà anh chú ý chỉ là chết trên bàn phẫu thuật trông sẽ rất xấu sao. Thời Sinh trầm mặt hồi lâu. Anh nghĩ rằng anh sống như bây giờ thì trông không tồi tệ sao? Phó Khâm cũng lại trầm mặc hồi lâu. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy hơi thở của hai con người. Rất lâu sau đó Phó Khâm mới nuối lỏng vòng tay buông Thời Sinh ra, hắn lật người cô lại, rồi kéo mở rèm cửa, ánh nắng ấm áp chiếu sáng cả căn phòng. Phó Khâm lặng yên trong ánh nắng ấm áp đó, hắn đưa đôi bàn tay ra đón lấy ánh nắng, ngón tay trắng nõn bị những tia sáng xuyên qua bỗng trở nên như trong suốt. Hắn bất ngờ quay người lại, đôi mắt đen lánh bỗng như phóng qua kim quang, hắn nói từng từ từng chữ một, tôi muốn tiếp tục sống. Không phải vì thứ gì khác, mà vì hắn muốn nhìn thấy gương mặt của cô gái này. Thời Sinh mở cửa, bắt gặp mấy đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình khiến cô sợ hãi lùi về sau một bước. Chú Giản và mấy người bảo vệ cũng một phen hú hồn, rồi lần lượt dùng vẻ mặt nghi hoặc và lo lắng nhìn vào trong phòng. Bác tiểu thư! Không phải cô định khiến thiếu gia nhà chúng tôi định xử lý thiếu gia đây chứ? Thời Sinh thấy thần sắc của mấy người này có chỗ không thích hợp nhưng cô lại không biết là không thích hợp ở đâu. Theo quán tính, trên khóe miệng lộ rõ ý cười nham hiểm, ta đã giết hắn rồi, vào mà dọn xác hắn đi. Chú Giản và mấy người bảo vệ, chuyện này chẳng có chút nào đáng đùa được cả. Bọn họ đều nhìn thấy thiếu gia đang đứng trong phòng. Bác tiểu thư, không phải cô muốn quỵt nợ đó chứ? Cũng không biết là tên bảo vệ nào nói câu này. Thời Sinh cố tình nhìn thẳng vào hắn, cái gì mà quỵt nợ. Tên bảo vệ đó chỉ tay về phía cô, rồi lại chỉ tay vào phía trong, cuối cùng tất cả mọi người đều hiểu ý của hắn. Thời Sinh đen mặt. Mấy người này cho rằng cô vào đây để cưỡng bức Phó Khâm à? Làm ơn. Thời Sinh cúi nhìn quần áo trên người mình, đúng thế, nó dễ làm cho người khác hiểu lầm. Thần sắc Thời Sinh không thay đổi. Chỉnh lại trang phục một cách rất tự nhiên. Nhưng trong lòng thì như đang gầm gừ tức giận. Bản cô nương hoàn toàn trong sạch đó, ok. Cho dù có bụng đói vơ quàng thì ta cũng không bao giờ làm thế với người chưa thành niên, ok. Sao các người phải làm bộ mặt sửng sốt như thế chứ? Hít một hơi thật sâu, Thời Sinh xông ra khỏi vòng vây đó. Vẫn chẳng thể nào giải thích rõ được, càng giải thích thì càng phiền phức. Thời Sinh không biết, chính bởi vì cô không giải thích. Nên khi chú Giản to gan dám hỏi trực tiếp Phó Khâm. Phó Khâm lại thừa nhận. Thừa nhận rồi. Vì vậy mà Thời Sinh trở thành kẻ phụ tình. Lúc phải làm thủ tục xin visa, Thời Sinh mới phát hiện một chuyện rất quan trọng, không có hộ khẩu, mẹ kiếp. Quả nhiên vẫn phải hủy diệt Bắc gia rồi mới đi sao. Nhưng mà thời gian quá gấp gáp, cô không kịp bố trí. Chứ khi cô làm cho Bắc thị nổ tung. Thời Sinh cân nhắc hơn thua. Cuối cùng quyết định vẫn đi theo cách thông thường. Trước tiên phải gọi điện thoại cho Phó gia, xác nhận sự sắp xếp của họ rồi mới bắt đầu sắp xếp lịch trình của mình. Cách thông thường chính là trói ông bà bác lại. Đây mà là cách bình thường sao? Bác chỉ, mày là một con sói mắt trắng, chúng tao đã nuôi dưỡng mày bao nhiêu năm, cuối cùng mày lại đối xử với chúng tao như vậy. Bà bác bị trói lại, miệng cứ la mắng không ngừng. Lặp đi lặp lại cũng chỉ có mấy câu tương tự như vậy, nghe mà chẳng có ý nghĩa quái gì. Thời sinh nghe thai bên phải thì cho ra thai bên trái, đang bận nhắn tin cho bác Trạch. Đem sổ hộ khẩu tới đổi tên bố mẹ anh. Nói thật, đây tuyệt đối là vụ bắt cóc kỳ quái nhất. Đánh trống thua chiêng bắt cóc người chỉ vì một quyển sổ hộ khẩu. Gửi xong tin nhắn, thời sinh mới ngước mắt lên nhìn bà bác, tôi muốn bà im miệng lại ngay, bây giờ mạng sống của các người nằm cả trong tay tôi. Phi, mày là sói mắt trắng, tiểu tiện nhân. Mày cứ lợi đấy, tao tuyệt đối không tha cho mày. Bác chỉ, rốt cuộc cô muốn làm gì? Ông bác bình tĩnh hơn bà bác rất nhiều. Chẳng làm gì cả, mời các người tới đây ngoan ngoãn nói chuyện chút thôi. Thời sinh làm bộ mặt vô tội. Chương 146, học sinh cá biệt, 27. Chương 146 học sinh cá biệt, 27. Nói chuyện mà trói chặt như thế này thì nói thế nào? Cô có gì muốn nói với chúng tôi thì chỉ cần trực tiếp gọi điện đến nhà tôi là được, hà tất phải làm thế này? Ông bác trấn tĩnh nói. Tôi trói các người cũng chỉ là hạ sách cuối cùng. Thời sinh làm mặt vô tội, bây giờ tôi là một cô nhi, thứ nhất không có thế lực, thứ hai không có hậu thuẫn, làm sao có thể mời các người được chứ, vì vậy chỉ có hạ sách này thôi. Ông bác, chẳng phải bây giờ phó gia là hậu thuẫn của cô hay sao? Không có sự giúp đỡ của phó gia, làm sao cô có thể dễ dàng bắt trói họ như thế được chứ? Yên tâm, tôi sẽ không làm gì hai người đâu. Thời sinh vẫy vẫy tay, hai người cũng là những nhân vật có máu mặt, tôi nào dám tùy tiện tìm chỗ để xử lý như vậy được chứ. Nghe thời sinh nói như vậy, ông bác thở dài một tiếng, chỉ cần cô không có ý đồ gì khác là được. Sự nhẹ nhõm còn chưa kịp lắng xuống đã lại nghe cô gái đối diện nói như tự lẩm bẩm, làm thế nào để phát sóng trực tiếp tất cả các mạng, như vậy mới xứng đáng với giá trị của các người được. Ông bác suýt chút nữa thì hộc máu ra ngoài. Đúng là nuôi ong tay áo. Thời gian 10 năm, cứ cho là nuôi một con chó thì nó cũng nể mặt chủ. Thiện nhân, cô cho rằng cô chạy thoát được sao? Chúng tôi mất tích là chuyện lớn, cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm được đến đây, lúc đó cho cô ngồi tù suốt đời. Điều tôi hối hận nhất là khi đó đã nhận cô về nuôi. Ha ha, bác tiên sinh, ông hãy quản cái miệng của vợ ông cho cẩn thận, nếu như làm tôi tức giận, tôi thực sự không dám chắc chắn hôm nay có phải là ngày chết của các người không đấy. Thời sinh cười mà như sắp có đại họa xảy ra, hơn nữa, tôi cũng không muốn ông ngăn cản tôi, chi bằng để tôi dùng máu của vợ ông để tế đao. Bác tiên sinh, ý ông thế nào? Bác chỉ, cô dám. Ông bác gầm lên một tiếng, cô mù ổ cái gì cứ nói thẳng ra đi. Thời sinh đi lòng vòng tại chỗ, miệng cười cười một cách nham hiểm, thứ mà tôi muốn đã có người mang đến rồi, đợi chờ thật là vô vị, chi bằng chúng ta cùng chơi một trò chơi đi. Bác chỉ, cô đừng lại ngay. Cô muốn cái gì, chỉ cần bác thị có, tôi nhất định sẽ cho cô cả. Bọn họ bị trói cũng sắp được 2 giờ rồi. Cảnh sát có lẽ cũng đã biết tin, nếu như vẫn còn kéo dài thời gian thì nhất định bọn họ sẽ được cứu. Ông bác cố gắng nhắc nhở bà bác đừng nói thêm gì, cứ để ông ta vòng vo với thời sinh. Thời sinh dường như không nghe thất những gì ông bác nói, yên tâm, chỉ là một trò chơi thôi. Quy tắc của trò chơi rất đơn giản, trên phim các người cũng xem qua rồi. 2-1, ông chết thì bà ta sống, ông sống thì bà ta chết. Thời sinh rút điện thoại ra, loay hoay sắp xếp một lúc, rồi để cho hai người cách nhau một khoảng cách nhất định, làm sao cho cả hai người không nhìn thấy được đối phương, sau đó mới đặt điện thoại trước mặt ông bác. Được rồi, lấy đi phở ớt, bác tiên sinh chọn trước nhé. Trên màn hình điện thoại là tấm ảnh của ông ta và vợ. Phía bên trên có đánh thêm số, chọn ai, ai phải chết, chỉ cần đọc ra con số là được. Ưu tiên phụ nữ, vậy tại sao ông ta lại chọn đầu tiên? Bác chỉ, tại sao cô không nói cho tôi biết cô muốn thứ gì? Bác phụ nhìn tấm ảnh trên màn hình điện thoại rồi ngước lên hỏi thời sinh. Loại câu hỏi lựa chọn này, ông ta có điên mới chọn. Không phải tôi đã nói rồi sao? Thứ mà tôi cần có người đang mang đến rồi. Giờ có thời gian rảnh nên chúng ta chơi một trò chơi thôi. Thời sinh kiên nhẫn giải thích, nhưng sau đó một giây cô đã rút ra một thiết kiếm, đặt ngang vào cổ của bà Bắc. Tôi cho ông thời gian là 3 giây, ông không chọn thì tôi sẽ chọn thay ông. Bác Mẫu cảm thấy trên cổ của mình đúng là kiếm thật, gương mặt trở lên trắng bệnh, có muốn mắng cô ta thì giờ cũng chẳng thể dám. Trong không khí như truyền đến một luồng khí có sức nén cực mạnh. 3. 2. Hơi thở của ông Bắc càng lúc càng gấp gáp, ông ta không tin thời sinh sẽ ra tay thật, hành động đó là giết người. 1. Theo giọng đếm đó, thì lực trên tay của thời sinh cũng bắt đầu mạnh hơn, trên cổ trắng ngần của bà Bắc bất ngờ xuất hiện vết máu. Đừng! Tôi chọn 1, chọn 1. Ông Bắc kinh sợ, giọng lặp đi. Chọn sớm có phải tốt hơn không, thì đã không phải ép tôi làm như thế, làm mất hình tượng của tôi. Thời sinh rút kiếm khỏi cổ của bà Bắc rồi lại đặt vào cổ của ông Bắc. Như vậy, bà Bắc, bà được sống rồi. Bà Bắc bị cú vừa rồi dọa cho tái mặt, nhìn vào tấm ảnh trên điện thoại, lại nhìn thấy ông Bắc, vẻ mặt bà ta dường như có chút gì đó không dám tin. Bà ta hét to, 2, tôi chọn 2. Thục Dung, bà đang làm cái gì vậy? Ông Bắc có chút gấp gáp. Bà Bắc không biết mình gây ra họa gì, tôi làm gì? Tôi còn muốn hỏi ông muốn làm cái gì? Thục Dung. Bà Bắc đột nhiên nhìn ông Bắc bằng ánh mắt thù hận, xem như tôi nhìn lầm ông rồi. Thục Dung, bà nói gì thế? Tôi vừa mới. Thời sinh cười tít mắt, lắc lắc chiếc điện thoại, rồi cắt ngang lời ông Bắc, trò chơi kết thúc. Tôi sẽ chẳng làm gì các người, không cần phải vội vàng thế đâu, chỉ là một trò chơi giết thời gian dành tôi mà. Ông Bắc, bà Bắc, dáng vẻ của cô vừa rồi không giống chơi một trò chơi chút nào cả. Vừa rồi, thời sinh đưa cho ông Bắc xem, tấm 1 là ông Bắc, tấm 2 là bà Bắc. Ông Bắc chọn 1, có nghĩa là chính mình. Nhưng khi đưa cho bà Bắc xem, thì tấm 1 lại là bà Bắc, tấm 2 là ông Bắc. Bà Bắc cho rằng ông Bắc đã chọn bà ta, vì vậy mới chọn hình 2 là ông Bắc. Loại trò chơi này, nếu một người thông minh và tin đối phương một chút thì sẽ dễ dàng nhận ra được, rõ ràng giữa vợ chồng ông bà Bắc lại không có thứ này. Lòng tin giữa hai người thật quá mong manh. Thời sinh nói trò chơi kết thúc, đương nhiên là kết thúc thật, cô còn dán miệng của hai người họ lại, sau đó thời sinh đi khỏi. Chỉ còn lại mấy người cao lớn canh chừng họ. Thời sinh đi xuống tầng 3, xe của Bắc Trạch cũng vừa đến, phía sau không thấy có cảnh sát đi theo, thời sinh nhìn anh ta với ánh mắt hài lòng. Bác chỉ. Bắc Trạch nhìn thất thời sinh, đáy mắt như có lửa, tham lam nhìn chằm chằm vào thời sinh không rời. Nhìn hắn gầy hơn trước khá nhiều, cả người trông rất suy sụp, nhưng vẻ điển trai vẫn không hề kém đi chút nào. Đương nhiên, nam chính dù thế nào chăng nữa cũng vẫn đẹp trai. Đem đồ đến chưa? Thời sinh trao mày nhìn bác Trạch. Bác Trạch bị nhắc nhở, vội vàng nói, bác chỉ, đồ mà em muốn anh mang đến rồi, em đừng làm hại họ, suy cho cùng họ cũng đã từng nuôi dưỡng em. Thời sinh đưa tay ra có ý bảo hắn đưa cho cô. Bác Trạch do dự một lúc sau đó mới đưa đồ ra. Thời sinh xem quyển sổ hộ khẩu, sau khi xác nhận chính xác, cô bước sang bên cạnh vài bước nhường đường, bọn họ ở trên tầng. Bác Trạch muốn nói chuyện với thời sinh, nhưng lo lắng cho ông bà Bắc nên đành chạy lên cứu ba mẹ mình. Sau khi đã cứu được bố mẹ, quay trở lại phía dưới thì đã không nhìn thấy bóng dáng của thời sinh đâu nữa. Ánh mắt Bác Trạch hiện lên sự thất vọng, nhưng hắn không có thời gian thất vọng quá lâu, bên hai đột nhiên nghe thấy tiếng ba mẹ tranh cãi. Thục Dung, bà phải nghe tôi giải thích, lúc đó thực sự tôi đã chọn chính tôi. Bây giờ không sao nữa tôi, đương nhiên là ông sẽ nói thế. Tôi nói cho ông biết, chuyện này chưa xong đâu, chúng ta ly hôn. Bà Bắc nói mà như hét lên. Thục Dung, đây là âm mưu của bác chỉ, cô ta chắc chắn đã dở trò, bà phải tin tôi thực sự đã chọn chính mình. Bà Bắc cười nhạt, bây giờ con tiện nhân bác chỉ không còn ở đây, đương nhiên ông sẽ nhận là ông. Bà ta thấy rõ ràng, con tiện nhân bác chỉ lúc cầm điện thoại không hề chạm vào màn hình thì làm sao cô ta có thể dở trò được chứ? Chương 147, học sinh cá biệt, 28. Chương 147 học sinh cá biệt, 28. Ông bà Bắc muốn ly hôn, chuyện này nháo đến vô cùng ầm ĩ. Thời sinh nhân lúc cháy nhà đi hôi của, à không, phải nói là thừa nước đục thả câu, đẩy Bắc Thị lên đầu sóng gió. Bây giờ những kẻ không muốn chú ý tới Bắc Thị cũng bắt đầu xuống tay từ những chỗ không quan trọng. Tương nghiêng thì cả đám người đẩy, bây giờ không tranh thủ mà cắn một miếng. Đợi thêm một hồi nữa e rằng cơm thừa canh cặn cũng chẳng có mà ăn. Chỗ thời sinh chỉ phụ trách cung cấp các tài liệu về Bắc thị, cũng không hề động thủ trực tiếp. Không có chút xung đột về lợi ích, đám người kia đương nhiên càng dễ dàng tin tưởng. Bà chủ, cách này của cô có chút hiểm độc. Tổng tài đã nhận xét như vậy. Đây là cạnh tranh thương nghiệp rất không chính đáng. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, cách này hiệu quả vô cùng. Một miếng thịt béo, đám chim ưng trên trời ai mà chẳng thèm khát một miếng. Trước đây không hạ thủ là bởi vì bên cạnh thịt béo còn có sư tử hung mãnh, nhưng bây giờ sư tử hung mãnh đã bị dụ đi rồi, chim ưng không hạ cánh thì có mà bị điên. Chỉ cần đạt được mục đích thì quá trình như thế nào cũng không quan trọng đối với tôi, kết quả như tôi mong muốn là được. Pháp luật, trò vui này, nói thì cao sang, nhưng thực tế chỉ để đối phó với người thường. Còn đám người thuộc tầng lớp thượng lưu này, ai mà chẳng lách luật chứ? Khi nào bà chủ ra nước ngoài? Vài ngày tới, anh dứt điểm Bắc thị và để mắt Cao An Lãng là được. Giao xong xuôi công việc, quả nhiên, vài ngày sau, Thời Sinh ra nước ngoài thở. Kỳ Tiểu Ngư luôn luôn tìm mọi cơ hội để có thể tiếp cận Thời Sinh, nhưng cô ta không nghĩ rằng Thời Sinh lại ra nước ngoài. Trước đây khi còn ở trường, cô luôn tỏ ra rất bình thường, hoàn toàn không có ý định muốn ra nước ngoài, sao có thể nói đi là đi luôn được chứ? Lúc Cao An Lãng gọi Kỳ Tiểu Ngư tới, Kỳ Tiểu Ngư còn đang hốt hoảng. Kỳ Tiểu Ngư, người đâu? Băng bó trên người Cao An Lãng còn chưa tháo xuống hết, trên cánh tay và chân vẫn còn. Đi nước ngoài rồi. Kỳ Tiểu Ngư ấp úng trả lời. Nước ngoài. Kỳ Tiểu Ngư, tôi thấy từ đầu đến cuối là cô đang nói dối đúng không? Cao An Lãng tức giận hét lớn. Kỳ Tiểu Ngư nói hắn trở thành như vậy là do Bắc Chỉ, cho nên hắn yêu cầu Kỳ Tiểu Ngư lừa Bắc Chỉ tới. Nhưng giờ thì sao? Mấy ngày trôi qua rồi, Kỳ Tiểu Ngư không đem được người đến, mà ngược lại người ta lại ra nước ngoài rồi. Thêm nữa, hắn còn tìm Tưởng Nana, kết quả là bị video của Tưởng Nana dọa cho sợ hãi suýt ngất. Lúc này Cao An Lãng như đang ở bên bờ vực của bạo nộ. Tôi không có, thực sự là cô ta, Tưởng Nana vừa quay về đã tìm cô ta, lúc đó cũng có rất nhiều người nhìn thấy. Kỳ Tiểu Ngư vội vàng giải thích tất cả. Cao An Lãng vây vây tay. Không cần nói nữa, giờ cô ta cũng ra nước ngoài rồi, hơn nữa cô cũng nói rồi, cô ta có quan hệ với Phó Khâm. Đừng nói không có chứng cứ, dù có chứng cứ thì tôi cũng không chắc sẽ có thể làm gì cô ta. Kỳ Tiểu Ngư nghe mấy câu này cảm giác có gì đó không đúng, quả nhiên một giây sau. Nếu đã không tìm thấy người, vậy thì Kỳ Tiểu Ngư, tôi sẽ chỉ đành chút tức giận lên cô thôi. Người đứng bên cạnh lập tức tiến lên trước giữ chặt Kỳ Tiểu Ngư. Cao An Lãng. Anh định làm gì? Làm gì á? Cao An Lãng cười vô cùng gian manh, xảo quyệt, đương nhiên là để cô nếm thử thứ gọi là sống không bằng chết. Đừng mà! Kỳ Tiểu Ngư nghĩ tới chuyện lần trước, mặt mũi trắng bệch, anh An Lãng, đừng làm như vậy, cái gì em cũng nghe theo anh. Vài phần sắc đẹp quyến rũ của cô, bản thiếu gia đây không thèm. Cao An Lãng cười chế nhạo, ý nói mấy người kia cứ tiếp tục. Kỳ Tiểu Ngư bị đám người của Cao An Lãng giày vò một hồi lâu, lúc xong việc, trên người dường như không còn chỗ da nào nguyên vẹn, không chỉ có vậy, cô ta còn bị đám người này quay phim chụp ảnh. Kỳ Tiểu Ngư, sau này lúc nào tôi gọi thì phải đến ngay, hiểu rõ chưa? Nếu như cô dám phản kháng thì những video này sẽ được đăng tải lên mạng, trong một giờ đồng hồ để có thể khiến cô nổi danh Nam Bắc. Giọng uy hiếp của Cao An Lãng vang vẳng bên tai Kỳ Tiểu Ngư. Cô ta cũng không biết mình về nhà như thế nào. Lúc trở về nhà, cô ta giam mình trong phòng tắm rất lâu, cô ta trà sát cơ thể đến mức chảy cả máu nhưng vẫn không dừng lại. Gần đây ông Kỷ đều không về nhà, mà cho dù có về thì trên người cũng nồng nặc mùi rượu và phụ nữ. Đâu có thời gian, tâm tư mà quan tâm đến Kỷ Tiểu Ngư. Kỷ Tiểu Ngư ôm gối cúi đầu khóc một mình trong phòng tắm. Tại sao vậy? Tại sao lại như vậy? Cô ta không can tâm. 3 năm sau, một cô gái kéo theo chiếc vali, đứng giữa sân bay đông đúc người qua người lại, ánh mắt nhắm tới người thiếu niên đứng sau một đám người. Anh chưa ăn gì hả? Cô gái dường như có chút không kiên nhẫn, quát lên một câu. Chàng trai mỉm cười gật đầu, rồi vội vàng bước vài bước tới trước mặt người con gái ấy, nhẹ nhàng nói, anh chưa, buổi sáng em chưa chuẩn bị bữa sáng cho anh. Môi cô gái hơi run lên, rồi mím chặt môi. Anh coi tôi là bảo mẫu của anh đúng không, Phó Khâm? Phó Khâm lắc đầu, và nói một cách rất chân thành, chúng ta đã đính hôn rồi, em là vị hôn thê của anh. thời sinh đau dạ dày. Đây là cô bị hệ thống bức có được không? Ra nước ngoài 3 năm, cô bị hệ thống bức làm tới nhiệm vụ tuần hoàn thứ 99. Đến nhiệm vụ thứ 99 thì là đính hôn với Phó Khâm. Nhiệm vụ này không hoàn thành không được, không biết phía sau có phải sinh em bé với Phó Khâm không nữa. Nếu ký chủ muốn, hệ thống sẽ thêm nhiệm vụ này cho ký chủ. Hệ thống lâu lắm rồi không xuất hiện đột nhiên chứng minh sự tồn tại của mình. Cút! Ai muốn sinh con với tên tâm thần Phó Khâm này chứ? Người đón chúng ta đâu? Thời sinh kéo hành lý rời khỏi sân bay, nhìn thấy dòng xe tấp nập bên ngoài nhưng lại không nhìn thấy đám vệ sĩ đã về nước trước hai người. Phó Khâm làm vẻ vô tội, ngây thơ con gà mái tơ nhắc nhở, em không gọi điện thoại à? Không phải tôi bảo anh gọi rồi sao? Trước khi xuất phát, cô có nói đi nói lại với hắn mấy lần rồi. Anh không nhớ số. Phó Khâm tiếp tục giữ vẻ mặt vô tội. Thời Sên. Giỏi lắm. Tên khốn Phó Khâm này. Gọi xe ở sân bay thì không khó, nhưng Phó Khâm do dự cái này do dự cái kia, tài xế xấu quá không đi, xe cũ quá cũng không đi, mùi xe không ổn cũng không đi, bày biện trên xe không đẹp cũng không đi. Sang cái xe thứ 10. Thời Sinh tự mình leo lên xe và vứt lại một câu, anh thích lên thì lên, không lên thì đứng đó mà đợi. Phó Khâm nhíu mày khó chịu, không quá xấu, cũng tạm được, cuối cùng cũng phải chậm chậm ngồi lên xe. Ngự cảnh học phủ. Thời Sinh nói tên một địa điểm. Ngự cảnh học phủ chính là khu đất mà Thời Sinh mua lúc trước, trước khi cô về đã nhờ mấy người ở công ty quét dọn, bây giờ có thể đến đó ở luôn rồi. Phó Khâm xách vali vào trong, nhìn thấy căn nhà. Miệng không ngớt đả kích, màu sắc căn phòng hơi tối, phải đổi. Nội thất quá tệ, đổi. Thảm không đẹp không thích, đổi. Bộ đồ trà không đẹp. Phó Khâm, anh đang vạch lá tìm sâu đây à? Anh có tin tôi tống cổ ra khỏi nhà không? Thời Sinh lớn giọng uy hiếp. Phó Khâm vội bịt miệng, vậy anh ở tạm vậy. Không khiến anh phải ở tạm ở đây, tôi đã gửi tin cho quản gia nhà anh rồi, một lát nữa họ sẽ đến đón anh. Ở cùng với tên tiểu tử này 3 năm, cô chịu đựng đủ lắm rồi. Cái con người mà ăn cơm cũng phải chọn bát thì ai mà phục vụ nổi chứ. Phó Khâm vừa nghe vậy lập tức đi vào trong và đóng cửa lại, còn ngoan ngoãn chuyển hành lý vào trong phòng ngủ, rồi lần lượt lấy từng cái áo cái quần của Thời Sinh treo vào trong tủ đồ. Nhân tiện treo cả quần áo của mình chung vào đó. Chương 148, học sinh cá biệt, 29. Chương 148 học sinh cá biệt. 29. Lúc Thời Sinh bước vào phòng ngủ, thì Phó Khâm đã trải giường xong, đang ngồi bắt chéo chân chơi điện tử. Cô nhìn tủ quần áo mà mặt biến sắc. Tên tiểu tử này định ở đây thật sao? Thật đáng ghét. Một lúc nữa nhất định phải đuổi hắn đi. Thời Sinh thay một bộ quần áo rồi nói với Phó Khâm, tôi muốn ra ngoài mua ít đồ. Phó Khâm đặt chiếc máy tính xuống, từ trên giường trượt xuống, đi theo sau Thời Sinh. Anh định làm gì thế? Thời Sinh cho mày, ở nhà đợi tôi về. Phó Khâm không nói câu nào, nhắm mắt đi theo, rõ ràng là không muốn nghe theo lời của Thời Sinh. Thời Sinh không kiên nhẫn trợn mắt, sau đó quay lại phòng ngủ, cầm lấy một cái áo khoác ném cho hắn, mặc vào, thời tiết bên ngoài thay đổi. Phó Khâm ngoan ngoãn mặc đồ rồi cùng Thời Sinh đi siêu thị ở bên ngoài tiểu khu đó. Cái này không cần. Cái này cũng không cần. Thời Sinh giật giật khoe miệng. Tên tiểu tử này đi siêu thị chẳng phải chỉ để chỉ trích, soi mói sao. Thời Sinh lấy một loạt những thứ mà Phó Khâm nói không cần đặt vào xe hàng. Anh không cần đúng không? Nhưng bản cô nương lại cần. Phó Khâm nhìn theo động tác của Thời Sinh, sau đó nhân lúc cô không chú ý liền lấy mấy đồ đó đặt lại chỗ cũ. Rồi lại nhẹ nhàng lấy những thứ mình cần bỏ vào giỏ hàng. Lúc thanh toán, nhìn thấy một xe hàng toàn mấy thứ đồ lạ hoác. Thời Sinh tức nhận trừng mắt lườm Phó Khâm. Phó Khâm ánh mắt ngơ ngác vô tội. Nhân viên thu ngân nhìn chằm chằm Phó Khâm, làm ở siêu thị này lâu như thế rồi, từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy chàng trai nào đẹp trai như vậy, anh ấy ở tiểu khu đối diện kia sao? Trời ơi, đẹp trai quá! Cô gái thần sắc ngơ ngác. Tim cô ta như tan chảy rồi. Cô gái, đừng mê trai như vậy được không? Thời Sinh gõ tay vào quầy thu ngân. Rồi chuyển mắt sang nhờ ải Phó Khâm, hồng nhan họa thủy. Cô nhân viên thu ngân ngại ngùng cúi mặt, nhưng lúc quẹt thẻ thì lại quẹt rất rất chậm, rồi cứ liếc nhìn trộm Phó Khâm. Thời Sinh. Cô rất muốn tự mình quẹt cho nhanh. Thật không dễ dàng gì, cuối cùng cũng thanh toán xong thì lại bị một đám nữ sinh vây kín, dáng vẻ họ nhiệt tình làm Thời Sinh khiếp sợ phải lẩn sang một bên. Sau 3 năm sau trở về nước, nữ sinh trong nước đều trở lên điên cuồng vậy sao? Dọa chết bản cô nương rồi. Phó Khâm chỉ ngoại trừ những lúc đối diện với Thời Sinh thì nói vài câu, chứ bình thường thì cậy răng cũng không nói, vì vậy đứng trước đám nữ sinh náo nhiệt này, hắn ỷ thế thân hình cao lớn nên nhắm thẳng đến chỗ Thời Sinh. Sau đó cầu cứu. Vợ à, họ sờ soạn anh. Ai là vợ anh? Đừng có gọi bừa thế chứ. Thời Sinh làm mặt lạnh vô tình quay người bỏ đi. Tôi không quen anh ta. Vốn dĩ mấy cô gái kia đã nhìn qua, vừa thấy Thời Sinh quay người đi thì lập tức phấn khích vây chặt lấy Phó Khâm. Thời Sinh đứng đợi ngoài siêu thị khoảng 2 phút, Phó Khâm đi từ bên trong ra, quần áo trên người bị lôi kéo hơi xộc xệch, may là khuôn mặt vẫn còn sạch sẽ, không bị phi lễ. Hắn bước nhanh về phía Thời Sinh. Mẹ kiếp! Tên này vẫn còn tỏ vẻ tức giận. Bảo đừng đi thì cứ nhằng nhắng theo, giờ bị người ta vây lại còn trách ai chứ? Nói lý có được không? Phó Khâm lên tầng trước một bước, Thời Sinh chậm chân hơn, chỉ có thể chờ chuyến thang máy sau. Lúc đợi thang máy, có một cô gái trang điểm khá đậm đi từ ngoài vào, đứng ở bên cạnh cô, nói chuyện điện thoại bằng giọng điệu rất dịu dàng, ngọt ngào. Vương thiếu gia nói gì vậy chứ, người ta nào dám lừa anh? Nỡ ạ, chỉ biết ức hiếp người ta. Ôi trời, đừng như vậy mà, người ta bây giờ rất mệt, muốn về nhà để nghỉ ngơi. Vương thiếu gia, anh tha cho người ta đi mà. Được được, tối nay em nhất định sẽ đến. Tắt điện thoại. Cô gái đó chửi thầm một tiếng. Cô ta ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, thấy một cô gái đang xách không ít đồ. Cả cơ thể nhàn rỗi, tóc hai thì buộc lên một cách tùy ý, trên tay có đeo một chiếc vòng màu trắng bạc, tiểu cách thì chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng thoạt nhìn đã biết không phải hàng nhái. Bác chỉ. Cô gái đó đột nhiên kêu một tiếng, kèm theo đó là sự thù hận mãnh liệt và không thể tin được. Thời Sinh nghiêng đầu, nhìn cô gái này một chút, khóe miệng cười giễu cợt. Kỷ Tiểu Ngư sao? Lâu lắm không gặp, thay đổi nhiều đó nhỉ? Lúc này, Kỷ Tiểu Ngư trang điểm hoàn toàn giống như những cô gái phong trần, không biết là do trang điểm hay là phẫu thuật thẩm mỹ nhưng xinh hơn so với trước đây rất nhiều. Sao cô lại ở đây? 3 năm rồi, cô ta cho rằng cô sẽ không xuất hiện trước mặt cô ta nữa, thật không ngờ cuối cùng lại gặp nhau ở đây mà chẳng báo trước. Nhìn cô kìa, Thời Sinh bắt đầu trừng mắt rồi làm nhảm, cũng từng là bạn học với nhau. Đừng xúc động quá như vậy, xem tôi lương thiện thế này cơ mà. Lương thiện? Cô cuối cùng cũng dám nói rằng mình lương thiện, Kỷ Tiểu Ngư cảm giác mình sắp bị điên rồi. Ai cần cô xem? Kỷ Tiểu Ngư hét lên một tiếng, ánh mắt oán. Cô đến để cười mình sao? Cô đi 3 năm, còn mình thì vùng vây trong lớp bùn nhơ nhớp 3 năm. Cô dựa vào cái gì mà cười mình chứ? Tìm. Cửa thang máy mở ra. Thời Sinh xách đồ đi vào, ấn số tầng, rồi mới quay nhìn Kỷ Tiểu Ngư bằng ánh mắt tức giận, cô thực sự cho rằng tôi đến để gặp cô sao? Ngu ngốc! Rồi sau đó ấn đóng cửa thang máy lại. Bác chỉ, cô là tiện nhân. Kỷ Tiểu Ngư đột nhiên phản ứng lại, bổ nhào về thang máy, nhưng cửa thang máy đã đóng lại, cô ta chỉ kịp nhìn được vẻ mặt trầm biếm, chế giễu của Thời Sinh. Cũng giống như năm đó. Khi cô ta cho rằng mình đến lúc gió xuân đắc ý thì cô cũng niệm ai, châm biếm như vậy. Trong mắt cô, mình giống như một trò đùa từ đầu đến cuối. Thời Sinh biết được một vài chuyện của Kỷ Tiểu Ngư, sau khi cô đi không lâu thì Bắc Trạch cũng chia tay với cô ta. Lúc đó, sản nghiệp nhà họ Bắc đang trên bờ vực thảm, Kỷ Tiểu Ngư cũng chẳng níu kéo nhiều, và hai người bọn họ chia tay như vậy. Sau đó, Kỷ Tiểu Ngư thi đại học nhưng không đỗ cao. Cô không thể tiếp tục học đại học Galins, mà chỉ học trường đại học thường. Bởi vì vài trăm vạn kia của ông Kỷ, nên khi mới bắt đầu, Kỷ Tiểu Ngư đã nhận được không ít sự theo đuổi. Kỷ Tiểu Ngư cũng cảm nhận được cảm giác này, bắt đầu có bạn trai, cứ 1 tháng thay 1 lần. Nghe nói còn từng phá thai. Nhưng không được bao lâu, không biết có ai đó đã đăng lên mạng vài tấm ảnh khỏa thân của cô ta, lại đúng lúc trường học siết chặt kỷ luật và tác phong nên Kỷ Tiểu Ngư đã bị đuổi học. Sau đó, Kỷ Tiểu Ngư càng ngày càng sa đọa. Kỷ Tiểu Ngư trở về nhà, một căn nhà vốn luôn bừa bãi, lộn xộn cuối cùng cũng được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ, cô ta vẫn chưa hết ngạc nhiên thì đã nghe thấy tiếng nói ấm áp của người phụ nữ vọng đến. Con là Tiểu Ngư. Đứng ở cửa làm gì vậy, mau vào nhà đi. Kỷ Tiểu Ngư ngẩng đầu ngước nhìn, đứng trước mặt cô ta là một người phụ nữ còn rất trẻ, lớn hơn cô ta không mấy tuổi, gương mặt hiền dịu đang cười. Cô là ai? Kỳ Tiểu Ngư hoài nghi đưa mắt nhìn cô ta. Tiểu Ngư về rồi sao? Ông Kỳ bước từ trong phòng ra, gương mặt có vẻ rất vui. So với 3 năm trước đây, ông Kỳ trẻ ra rất nhiều, ông ta mặc đồ tây, cũng có chút hương vị của một người đàn ông thành công. Cô ta là ai? Kỳ Tiểu Ngư chỉ vào người phụ nữ đó và cất giọng lạnh lùng hỏi. Đây là Bạch Vi, bạn gái của bố. Tiểu Ngư, sau này Bạch Vi sẽ ở đây. Ông Kỳ vừa cười vừa nói, không để ý nét mặt đang chuyển dần sang vẻ khó coi của Kỳ Tiểu Ngư. Đợi ông ta nói xong, Kỳ Tiểu Ngư giơ tay tát một cái rất mạnh. Bạch Vi bị tát đến mức người lảo đảo, đáng chết thì không chết, vừa hay ngã đúng vào lòng ông Kỳ. Ông Kỳ đột nhiên tức giận, Kỳ Tiểu Ngư, mày làm cái gì vậy? Chương 149, học sinh cá biệt, 30. Con làm cái gì ư? Kỳ Tiểu Như cười nhạt, cô ta lớn hơn con bao nhiêu tuổi mà lại muốn làm mẹ kế của con, cũng không xem lại xem mình có đức hạnh gì, định tìm một chỗ dựa để ăn bám dài hạ sao? Chắc. Kỳ Tiểu Ngư không dám tin, mở to mắt nhìn ông Kỳ. Ba đánh con vì cô ta. Ông Kỳ đánh xong đông cảm thấy hối hận, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt oán hận của Kỳ Tiểu Ngư, sự hối hận trong lòng ông ta liền bị đè nén xuống. Từ sau khi mẹ nó qua đời, nó đều tỏ ra như vậy, dường như ông ta nợ nó rất nhiều ấy. Khi đó ông ta đi công tác xa nhà, sao có thể biết được mẹ nó ở nhà lại xảy ra chuyện chứ? Chuyện của người lớn từ khi nào đến lượt con can dự, đi về phòng cho ba. Ông Kỳ nghiêm mặt quát lên. Được rồi, các người đều ức hiếp tôi, ba cứ sống với cô ta đi. Kỳ Tiểu Ngư điên cuồng hét lớn, rồi quay người chạy nhanh ra khỏi cửa. Tiểu Ngư! Sao anh phải tranh đua thiệt hơn với trẻ con làm gì chứ? Bạch Vi giọng điệu không tán đồng. Nó cũng đã 20 tuổi rồi, đâu còn là trẻ con nữa, mặc kệ nó. Ông Kỳ thực sự bị Kỳ Tiểu Ngư làm cho tức giận. Khi Phó Khâm được đám vệ sĩ của nhà mình đến đón, hắn trực tiếp đuổi họ ra ngoài. Tiên tiểu tử này từ khi phát hiện thời sinh thích động tay động chân, đã tự biết mình nên tránh va chạm với cô. Vì vậy, thời sinh thất bại trong việc đóng gói hắn trả về nơi sản xuất, mà ngược lại chú giảng còn chuyển đến rất nhiều đồ đạc. Nhân tiện mang cả con chó chăn cừu kia tới. Mấy năm nay Trường Sinh vẫn được nuôi trong nước, nhưng rõ ràng nó vẫn không quên chủ nhân của mình. Vốn dĩ đây chẳng phải căn phòng rộng rãi gì, giờ thì chật lại càng thêm chật. Thời Sinh và Phó Khâm vẫn đang học đại học, nên khi về nước đương nhiên vẫn tiếp tục học tại trường đại học Galins. Trường học quý tộc này bao gồm từ trường mầm non đến đại học, có thể nói nó như một con rồng. Ở nước ngoài, Thời Sinh mới biết Phó Khâm là một học sinh cá biệt, thành tích học tập không thể tệ hơn. Vì vậy, phụ đạo gần như trở thành cơm bữa trong nhà. Bài tập ngày hôm nay, nếu không làm hết thì đừng có ăn cơm. Thời Sinh đặt quyển sách bài tập trước mặt Phó Khâm. Phó Khâm liếc nhìn qua quyển sách luyện tập, thần sắc khó coi, nhiều thế này. Nhiều. Có cần thêm chút nữa không? Phó Khâm đặt quyển sách sang một bên, nói giọng điệu có chút oán giận, đây là hình phạt về thể xác. Thời Sinh uống ngụm trà, vẻ mặt thanh thản nhàn rỗi, làm sai một câu thì chạy một vòng, làm sai hai câu thì chạy bốn vòng, làm sai ba câu thì chạy chín vòng. Mặt Phó Khâm càng lúc càng khó coi, rồi cúi đầu viết viết lách lách. Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng bút cọ sắt trên giấy. Vẻ mặt đưa đám của Phó Khâm dần dần nở nụ cười, ánh mắt, lông mày để lộ ý cười rõ rệt. Tút 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 chiếc điện thoại Thời Sinh đặt trên bàn của Phó Khâm bỗng nhiên rung lên. Phó Khâm ngẩng đầu nhìn, sau đó lại cúi đầu tiếp tục viết. Alo! Alo! Anh tới đây rồi nói. Thời Sinh từ trong phòng bước ra, cửa không đóng nên từ chỗ của Phó Khâm có thể dễ dàng nhìn ra phòng khách. Khoảng chừng 30 phút thì có người đến, người này Phó Khâm đã gặp lúc ở nước ngoài, hắn ta từng tới gặp Thời Sinh mấy lần. Nhưng họ gặp nhau cũng đều nói chuyện công, vì vậy Phó Khâm mới an tâm tiếp tục làm bài tập. Tình hình phát triển của công ty hiện nay là như vậy, khi đó cô yêu cầu thành lập một đội hacker, bây giờ đã có chút thành tựu rồi. Tuy nhiên số lượng người vẫn hơi ít. Khi đó bà chủ này tự nhiên ra nước ngoài. Ngoài những vấn đề liên quan đến số tiền lớn thì cần phải hỏi ý kiến của cô, còn lại những chuyện khác hắn được tự quyết. Vậy nên cho đến hôm nay, nhân viên trong công ty đều nghĩ hắn là ông chủ, cơ bản đều không biết hắn chỉ là một tên làm công ăn lương. Cao An Lãng thế nào rồi? Nghe Thời Sinh hỏi, tổng tài danh nghĩa liền vội vàng lấy lại mạch suy nghĩ của mình, Cao lão gia sắp không xong nên bây giờ là lúc nhà họ Cao cướp quyền, các chi tranh đấu quyết liệt theo kiểu một là anh chết hai là tôi sống. Cao An Lãng thân là con thứ ba của chi chính nên bị chi thứ ba coi như nhược điểm lớn nhất. Họ Cao là một gia tộc lớn, chi trưởng là con của Cao lão gia, thực ra hai phòng còn lại cũng là anh em của Cao lão gia, nhưng trước nay những người nhà họ Cao đều luôn chi nào mạnh thì chi đó đứng đầu. Chi thứ hai liên quan đến chính phủ, không thể làm thương mại, vì vậy tranh đoạt hung hãn nhất vẫn là chi lớn và chi thứ ba. Bây giờ trong nhà họ Cao An Lãng sống cũng chẳng dễ dàng gì, nghe nói gần đây hắn đang mê muội một người mẫu trẻ. Người mẫu trẻ? Nam hay nữ? Thời Sinh hơi cho mày. Khi đó cô cho Cao An Lãng uống loại thuốc kia để khi đối diện với phụ nữ, hắn tuyệt đối sẽ không thể phản ứng. Chỉ có khi đối diện với đàn ông thì mới có thể phản ứng. Là nam. Thời Sinh suy nghĩ một hồi, mở cửa sau cho chi thứ ba kia. Nếu mất đi hậu thuẫn của nhà họ Cao thì chẳng mất bao lâu, Cao An Lãng sẽ phải tự tìm đến cái chết. Tổng tài danh nghĩa hiểu Thời Sinh nói mở cửa sau là có ý gì, liền lập tức bắt tay vào làm. Quả nhiên, không lâu sau đó, các mặt tin đều tràn ngập thông tin về việc chi thứ ba nhà họ Cao lên nắm quyền. Chi lớn chỉ nhận được một chút cổ phiếu danh nghĩa và bất động sản. Chi thứ ba và chi lớn trước nay đều không hòa hợp, chỉ cần Cao lão gia mất đi thì người của chi thứ ba sẽ đuổi cùng giết tận toàn bộ người của chi chính. Sau đó, không đợi người của chi thứ ba ra tay, trên mạng đã lan truyền vô số các video. Trong đó, video làm mọi người chú ý nhiều nhất đó chính là video Cao An Lãng khỏa thân ở một khu hoang dã, video có in đậm bốn chữ rất lớn tôi là xuất sinh. Chi thứ ba nghe tin liền hành động, lập tức vứt đi hết những manh mối từ bao nhiêu năm nay, khí thế phải cho Cao An Lãng phải chết mới thôi. Lần nữa gặp Bắc Trạch, là do Phó Khâm làm loạn đòi đi xem phim, nên gặp anh ta ở cửa rạp chiếu phim. Bắc Trạch không còn vẻ non nớt, nho nhã, mà trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Hắn đứng ở đó giống như một vật phát sáng, khiến phụ nữ xung quanh phải rối rít tán dương. Hắn nhìn đồng hồ nhưng gương mặt không để lộ sự mất kiên nhẫn, có thể hắn thấy những người xung quanh quá ồn ào nên cầm điện thoại lên gọi, sau đó đi tới chỗ của Thời Sinh đang đứng. Sau đó đột nhiên dừng lại. Quang cảnh ồn ào huyên náo bỗng trở nên tĩnh lặng không một âm thanh. Thế giới, như chỉ còn lại có ba người bọn họ. Thần sắc của Bắc Trạch lộ vẻ phức tạp, nhưng rất nhanh chóng lấy lại nụ cười thoải mái. Tiểu Chỉ, em về rồi à? Ừ, Thời Sinh gật đầu. Khung cảnh lại lần nữa rơi vào trạng thái trầm mặc, ngại ngùng. Cuối cùng, Bắc Trạch đề nghị sang quán cà phê bên cạnh ngồi một lúc. Thời Sinh chẳng để tâm, cô nhìn Phó Khâm, không biết Phó Khâm đang nghĩ gì. Mặt túi thấp xuống. Thời Sinh hỏi hắn, hắn cũng chẳng tập trung mà chỉ gật gật đầu. Sau khi Thời Sinh đi, bác thị sụp đổ. Sau khi bác thị sụp đổ, ông bác sinh bệnh phải nằm viện, bà bác cũng bỏ đi, còn mang theo khoản tiền cuối cùng của họ. Do không có tiền chữa bệnh nên không lâu sau ông bác qua đời. Khi đó, bác Trạch tiếp nhận sản nghiệp suy sụp của bác thị, chịu trách nhiệm trả một khoản nợ khổng lồ. Tất cả mọi người đều chế nhạo hắn, nhưng sau 3 năm, hắn khiến Bắc Thị cải tử hoàn sinh, trở thành một kỳ tích. Người ngoài không biết, nhưng Thời Sinh biết vì sao Bắc Trạch lại có thể cải tử hoàn sinh Bắc Thị trong thời gian ngắn như vậy. Bởi vì có sự trợ giúp của thế lực vô cùng to lớn Lâm Nhân. Lâm Nhân lấy cái chết để uy hiếp, để Lâm gia bơm tiền cho Bắc Thị, Lâm gia chỉ có một đứa con gái đó, sau này người thừa kế cũng là cô. Cũng chính thời gian đó, Thời Sinh quyết định buông tha cho Bắc Trạch. Sau đó, Tưởng gia cũng đóng góp một phần sức lực, công lao này thuộc về Tưởng Nana. Khi đó Tưởng Nana chỉ biết cô ra nước ngoài, chứ không biết cô đã rời khỏi Bắc gia, vì vậy Tưởng gia giúp đỡ thực tế là giúp đỡ Thời Sinh. Thời Sinh đã buông tha cho Bắc Trạch, đương nhiên cũng không ngăn cản Tưởng gia. Chương 150, học sinh cá biệt, 31. Bắc Trạch hình như đã cảm thấy thực sự thoải mái rồi, đến chuyện từng thích cô cũng đã có thể thẳng thắn đối diện. Tiểu Chỉ, chuyện trước đây anh muốn thay mặt ba mẹ nói lời xin lỗi với em. Thời Sinh ngước mắt nhìn hắn, khoe miệng hơi cười, không lên tiếng trả lời. Tha thứ cho ông Bắc, bà Bắc. Trước nay cô chưa từng để tâm đến họ, hơn nữa, người thực sự muốn tha thứ cho họ cũng không phải là cô. Không khí cuộc nói chuyện có chút ngại ngùng. May thay, điện thoại Bắc Trạch đống văng lên. Anh ra ngoài đón em, có một người mà chắc chắn em muốn gặp. Bác Trạch nói xong liền tắt điện thoại, rồi quay sang nói với Thời Sen, nhân nhân đến rồi, tiểu chỉ có muốn gặp không? Thời Sen gật đầu nhẹ. Lâm Nhân nhìn thấy Thời Sen quả nhiên rất vui mừng, kéo Thời Sen ra nói chuyện một lúc lâu. Cậu bây giờ được toại nguyện rồi, thấy vui không? Thời Sen vừa cười vừa hỏi. Lâm Nhân cười vui vẻ, sau đó quay sang nhìn Thời Sen nói rõ ràng từng câu từng chữ một, tớ dùng cả đời mình để đặt cược, để đổi lấy một tương lai mù mịt trong gai. Khi đó cậu chỉ nói với tớ, muốn làm gì thì cứ làm cái đó, cứ coi như thua rồi thì tớ cũng có cách đưa cậu quay lại điểm xuất phát. Tiểu chỉ khi tất cả mọi người đều không cho tớ liều lĩnh làm cản thì chỉ có cậu vẫn sát cánh bên tớ, nếu như không phải tớ gặp Bắc Trạch trước thì có lẽ tớ sẽ yêu cậu đó. Không sao cả, bây giờ cậu bỏ Bắc Trạch rồi chui vào lòng tớ cũng được mà, tớ sẽ không chê cậu trước đây đã từng có người đàn ông khác đâu. Thời Sinh giang đôi tay ra tự sướng. Lâm Nhân cười hì hì pha trò, rồi ôm chầm lấy Thời Sinh, tiểu chỉ, cả đời này, có thể gặp được cậu đúng là thật may mắn. Nếu như không có cô, có lẽ mình sẽ thỏa hiệp, có lẽ sẽ không kiên định đứng về phía Bắc Trạch như vậy. Hai cô định bỏ chúng tôi để đến với nhau đó hả? Bắc Trạch và Phó Khâm từ hướng khác đi đến, nhìn thấy hai người bọn họ ôm nhau mà khỏe miệng rung lên vì tức giận. Phó Khâm rất đơn giản, trực tiếp kéo tay Lâm Nhân ra khỏi Thời Sinh, sau đó kéo Thời Sinh vào trong lòng mình, khẳng định chủ quyền. Lâm Nhân cười trộm rồi quay trở lại đứng cạnh Bắc Trạch. Nhẹ nhàng nói với Thời Sen, cậu vẫn còn ở bên Phó Thiếu Gia, chuyện này thực sự ngoài sức tưởng tượng của tớ. Khi đó ở trường học, mặc dù có rất nhiều người chúc phúc, nhưng những người thực sự ưa bọn họ thì không nhiều. Phó Thiếu Gia là người thế nào? Phó Khâm trừng mắt nhìn Lâm Nhân vội im bặt. Tạm biệt Lâm Nhân, Thời Sinh dẫn Phó Khâm vào rạp chiếu phim. Xem cái gì? Thời Sinh đảo một vòng các tờ quảng cáo, gần đây cũng không có phim gì hay lắm. Phó Khâm liền nói, không xem phim tình cảm, không xem phim kinh dị, không xem phim khoa học viễn tưởng, không xem phim ma, không xem hài kịch, không xem bi kịch. Vậy ngươi thích xem cái gì, mẹ kiếp? Hay là phim thực hành những cách tiếp xúc thân mật, dạy cho nhau những điều ngọt ngào thông qua cự ly cực ngắn? Thời Sinh lén lút bỏ ra rất nhiều tiền, cuối cùng mới có thể làm cho rạp chiếu phim chĩa hỉa cho cô xem một bộ phim về thế giới động vật. Cuộc sống thời nguyên thủy sơ khai nhất của loài người. Nó đáng để bạn xem. Người phụ trách rạp chiếu phim, bây giờ những người có tiền, đầu óc hình như đều có vấn đề. Người có tiền óc có vấn đề lúc này đang ngồi trong rạp chiếu phim rộng lớn, để xem thế giới động vật vô vị. Còn người bên cạnh, lại xem một cách rất hào hứng, thú vị. Thế giới động vật thì có gì hay ho chứ? Ai dô, mẹ kiếp, vậy mà còn thân mật nhau trước mặt khán giả nữa, còn nhanh như vậy đã xong việc rồi sao? Được không vậy? Không thấy ánh mắt của con rùa ở cách vách đang nhìn các người à? Ôi trời, lại còn tranh cướp lúc người ta đang thương mến thương nhau nữa. Cái này thật sự là hủy hoại đi tam quan của thế giới động vật rồi. Xem xong thế giới động vật, Thời Sinh cảm giác trong đầu mình toàn là những phân đoạn giao lưu tiêu hồn. Thật đáng sợ. Lúc quay về, còn mua cho Trường Sinh một ít thức ăn cho chó. Con chó này ăn giỏi lắm, vài hôm trước cô có mua thức ăn cho nó. Nhưng hôm nay xem thì đã hết rồi. Xách túi thức ăn cho chó về nhà, khi vào thang máy, mấy người cảnh sát cũng xông vào. Thời Sen, có chuyện gì vậy? Cảnh sát dừng ở tầng bên dưới của Thời Sen, lúc Thời Sen đóng cửa thang máy lại thì hình như nhìn thấy Kỳ Tiểu Ngư. Cô lại ấn mở cửa thang máy ra. Quả nhiên là không sai, người mà đám cảnh sát bao vây chính là Kỳ Tiểu Ngư. Ngày hôm sau Thời Sen mới biết Kỳ Tiểu Ngư đã giết người. Người mà cô ta giết chính là bà mẹ kế. Hôm qua là ngày ông Kỷ và Bạch Vi đi đăng ký kết hôn. Không hiểu Kỷ Tiêu Ngư đã gặp phải sự đả kích nào, lúc trở về nhà cô ta thấy trong nhà tràn ngập chữ hỉ, nên đã vơ lấy chiếc dao gọt hoa quả và đâm Bạch Vi mấy nhát liền. Ông Kỷ không kịp ngăn lại. Điều làm cho người khác cảm thấy buồn cười chính là chuyện này còn dây dưa đến một nhóm tội phạm khác. Nhóm tội phạm này chuyên tìm những người có tiền để ra tay. Trước tiên là lừa gạt để đối phương kết hôn với mình, sau đó dụ đối phương đầu tư, và nói là kiếm tiền tuyệt đối. Đợi khi lừa gạt được tương đối rồi, người nữ sẽ bỏ đi và tiếp tục lừa một người khác. Bạch Vi may mắn thoát chết, nhát dao không đâm trúng chỗ nguy hiểm nhưng Kỷ Tiểu Ngư không thể thoát được ngồi tù. Ông Kỷ vô cùng hối hận, ông ta dùng rất nhiều tiền để nhờ vả các mối quan hệ, chỉ mong rằng có thể cứu Kỷ Tiểu Ngư ra. Tiểu Ngư, là do ba không đúng, ba không nên tin người phụ nữ đó. Ông Kỷ day dứt nhìn Kỷ Tiểu Ngư. Kỷ Tiểu Ngư đã cắt tóc ngắn, nhìn có chút tiều tụy, hốc hác, cô ta nhìn qua ông Kỷ, liếm qua đôi môi khô nước, bà còn bao nhiêu tiền? Hả? Ông Kỷ hơi sững người rồi vội vàng nói, vẫn còn 200 vạn, lần này vì muốn cứu con ra khỏi tù, ba đã chi không biết bao tiền. Không đợi ông Kỷ nói xong, Kỷ Tiểu Ngư liền đưa tay ra, cho con. Có lẽ ông Kỷ thực sự cảm thấy mình nợ Kỷ Tiểu Ngư nên cuống quýt lấy thẻ ngân hàng đưa cho cô ta. Kỷ Tiểu Ngư cầm 200 vạn rồi đi biệt tích, bất luận là ông Kỷ tìm thế nào cũng không thể tìm thấy. Ông Kỷ tức giận suýt chút nữa đập nát ngôi nhà. Trên người ông ta không có tiền, làm việc gì cũng trở nên túng quẫn, đã quen với cuộc sống xa xỉ trước đây, bây giờ làm sao có thể chịu đựng được, và rồi ông ta muốn mua xổ số để trúng thưởng tiếp. Kỷ phụ đã bán căn nhà đó đi, nghĩ rằng khi trúng thưởng thì sẽ chuộc căn nhà lại sau. Thế nhưng lần này không có sự can thiệp của thời sen, thì làm sao ông ta có thể trúng được? Tất cả tiền cũng đã tiêu tán hết mà vẫn không trúng. Kỷ Tiểu Ngư cầm tiền và tới một thành phố khác. Cô ta biết cô ta không thể đấu lại được thời sen, cô ta muốn ẩn nấp. Nhưng không lâu sau đó thì bị Cao An Lãng bắt gặp, chi trưởng nhà họ Cao vì muốn bảo vệ cổ phần nên đã nhanh chóng đẩy Cao An Lãng ra. Cao An Lãng dùng video để uy hiếp Kỷ Tiểu Ngư, ép cô ta đưa tiền cho hắn tiêu xài. Kỷ Tiểu Ngư sợ hãi vì video trong tay hắn nên không dám trở mặt với Cao An Lãng. Nhưng cô ta luôn luôn cố tìm cơ hội để lấy lại video từ tay hắn. Sau lần Cao An Lãng uống say, Kỷ Tiểu Ngư đã to gan tìm lấy đoạn video, nhưng vẫn chưa tìm thấy thì Cao An Lãng đột nhiên tỉnh dậy, hắn vồ lấy Kỷ Tiểu Ngư và hành hạ rất bạo lực. Lúc Kỷ Tiểu Ngư phản kháng đã dùng một nhát dao giết chết Cao An Lãng, Kỷ Tiểu Ngư chạy trốn suốt trong đêm hôm đó. Cô ta không dám đến thành phố lớn, chỉ dám tới một thị trấn nhỏ ở khá xa, nhưng không ngờ trên đường lại gặp phải kẻ buôn người, hắn đã bán cô ta vào trong núi. Cuộc sống trong núi đó vô cùng khổ cực, một người phụ nữ bị mấy người đàn ông dùng chung. Kỷ Tiểu Ngư bị nhốt vào một căn phòng, gã đàn ông nào muốn thì có thể tới căn phòng này. Bởi vì trước đây Kỷ Tiểu Ngư từng nạo phá thai, tử cung bị thương nên không thể có con. Vì không thể có con, nên đám đàn ông đã chuyển tay bán cô ta đi. Khi cô ta liều mạng tìm cơ hội để chạy trốn thì chẳng may bị ngã xuống sườn núi rồi chết.